Chương 142, về nhà con đường này chính là như vậy, đạo khác biệt, sau đó đứng phương diện liền không giống, có lẽ giữa bọn hắn sư đồ duyên phận thật chỉ có thể đến nơi này. Hàn Hòa xuất ra ba tấm truyền âm phủ, nói với Tử Quân, đây là ngươi tự chọn đường, tự giải quyết cho tốt đi. Cái này ba tấm truyền âm phủ, ta dạy qua ngươi dùng như thế nào. Tử Quân mặc dù trong lòng oán hận hắn đem mình đưa vào kinh khủng sinh hoạt, oán hận hắn đem mình làm lợi dụng công cụ. Thế nhưng là, những năm này nàng đã thành thói quen hắn che chở. Sư phụ, ngươi đi, ta nếu là lại nhìn thấy những vật kia làm sao bây giờ? Hàn Hòa bỗng dưng xoay người, khí tức đè thấp, ngươi thật cứ như vậy không muốn nhìn thấy sao? Tử Quân bị sư phụ bộ dáng hù đến, nước mắt còn không có làm lại ủy khuất khóc lên, sư phụ, ngươi đây là làm sao? Ngươi trước kia xưa nay không đối với ta như vậy, từ khi cái kia nữ nhân tới về sau ngươi liền bắt đầu hung ta đến cùng làm gì sai? Hàn Hòa hướng nàng đến gần một bước, con mắt đe dọa nhìn nàng, ngươi là thật không muốn nhìn thấy những vật kia sao? Sư phụ, ngươi không muốn dạng như vậy nha, Quân Quân trong lòng thật là sợ. Kỳ thật Tử Quân một phương diện mâu thuẫn những cái kia quỷ vật mang cho mình buồn nôn, một phương diện khác vẫn là rất hưởng thụ khác hẳn với thường nhân cảm giác ưu việt. Hàn Hòa không dung nàng né tránh, lần nữa truy hỏi, chỉ cần ngươi nói thêm câu nữa ngươi không muốn nhìn thấy những vật kia, ta liền thành toàn ngươi. Trước kia hắn đều không có coi trọng qua cảm thụ của nàng, lần này liền thành toàn tâm nguyện của nàng đi. Vâng, thế nhưng là phía sau còn chưa nói đi ra, Tử Quân liền cảm giác thân thể bỗng dưng bay ra về phía sau, ngồi tại sau lưng trên ghế salon, cảm giác một luồng thanh lương chi khí truyền vào trong linh hải, sau đó cả người mê man đi. Mấy người sau khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình tầm nhìn trở nên thanh tịnh mà sáng tỏ, trong lòng hiện lên một tia mừng rỡ. Thế nhưng là đem nàng vô ý thức vận dụng dị năng thời điểm, phát hiện thân thể giống tuyết, nàng oa một tiếng khóc lên, không, không, đây không phải nàng muốn dáng vẻ, không phải. Hàn Hòa, ta hận ngươi, lần này Thanh Thủy Sơn trang chuyến đi, Tố Tân thực lực đại trướng, nàng cần một chút thời gian đến củng cố tu vi, tích xúc năng lượng cùng luyện tập đối năng lượng trưởng không vân vân. Còn có từ Hàn Hòa nơi đó lấy được tin tức, cũng cần thời gian đi thật tốt tiêu hóa. Thành Phong đem 20 vạn chia cùng 2 vạn tiền thưởng cùng hoạt động kim phí giao cho nàng, nghĩ đến dù sao lần trước cái kia tờ đơn đã trì hoãn mấy ngày, không bằng lại sau này liên miên, thế là cho Tố Tân phóng một tuần lễ giả. Tố Tân chỉnh đốn 2 ngày, không quản tinh thần thể lực vẫn là tâm tính đều hoàn toàn khôi phục trạng thái toàn thịnh, thế là thu thập hành trang, đưa phụ mẫu trở về. Kỳ thật nếu như Tố Tân lần này không đưa bọn hắn, hai người vô luận như thế nào cũng không tiếp tục chờ được nữa, bởi vì quê quán Đường Thúc gọi điện thoại tới, nói đại chất tử giống như tình huống càng thêm nghiêm trọng, bọn hắn nhất định phải trở về. Tân Ba Tân Mụ còn không có đem cái này tin tức nói cho Tố Tân, chủ yếu là còn không biết tình huống đến tột cùng như thế nào, cùng nó thêm một người lo lắng, còn không bằng về trước đi nhìn xem tình huống lại nói. Tố Tân vốn là muốn đánh trở về, làm sao quá lệch, không có lái xe nguyện ý mạo hiểm như vậy, cuối cùng vẫn là chỉ có thể ngồi đường dài xe buýt. Không biết vì cái gì, Tố Tân kiểu gì cũng sẽ theo bản năng đi chú ý xe ánh mắt cùng bảng số xe, bỏ lỡ mấy chuyến mới rốt cục lên xe. Tân Ba Tân Mụ thấy Tố Tân bộ dạng này, nguyên bản rơi xuống tâm không khỏi lại có chút nắm chặt lên. Thân thể mặc dù tốt, thế nhưng là lần kia sự kiện đối nàng ảnh hưởng quá lớn, vì lẽ đó như cũng ở trong lòng rơi xuống bóng tối. Bọn hắn không có đem loại tâm tình này biểu hiện ra ngoài, chỉ là Tố Tân nói cái gì chính là cái đó, dù sao đã trên đường, nhiều trì hoãn một hồi liền chờ lâu một hồi chính là. Mấy người ngồi lên xe, Tân Mụ mới thử thăm dò đối Tố Tân nói, "Niếp niếp a, cái kia, nghe nói trong thành có rất nhiều bác sĩ tâm lý, nghe nói chỉ cần đem trong lòng chuyện nói cho bọn hắn, liền liền." Tân Mụ mới mở miệng, Tố Tân liền minh bạch đối phương ý tứ, nàng cũng cảm thấy mình bây giờ đối cười ô tô đường dài có chút bóng tối, bất quá còn không có đạt tới bệnh hoạn trình độ. Kỳ thật từ nội tâm tới nói, nàng đích xác có chút để ý, nhưng là, trong lòng nàng một mực có cái kết, chính là tấm kia mấy lần xuất hiện tại trong cơn ác mộng thẻ màu đỏ. Thế nhưng là từ đó về sau liền rốt cuộc chưa thấy qua, nàng đã từng hữu ý vô ý hỏi qua phụ mẫu có thấy hay không trên người mình có những vật khác, thậm chí tại nàng có được chắc chắn quyền hạn sau còn tận lực tìm đọc lúc trước cầm lấy tai nạn xe cộ tình huống. Chỉ cần không phải hỏa hoạn, liền xem như ngọn núi giảm đất đá trôi, thế nhưng là trong xe đồ vật hẳn là ở thế nhưng là nàng chính là không nhìn thấy tấm thẻ kia. Đến mức nàng hiện tại ngồi xe đều sẽ thói quen nhìn một chút trên chỗ ngồi có hay không vật gì loại hình. Xe lần nữa chạy đến lúc trước chuyện xảy ra địa phương, đã một lần nữa tu chỉnh qua. Không chỉ có mở rộng mặt đường, còn đem bên cạnh ngọn núi ra cố. Mới vừa vặn vào thu, từ trong sơn cốc thổi tới gió liền có từng tia ý lạnh. Ba người đến thôn trấn lên, liền thấy đại bá làm đại sơn mấy người rất lâu, đón hắn bọn họ. Nghĩ đến lúc trước cha mẹ bọn hắn liền cùng đại bá thông điện thoại. Mấy năm không thấy, Tố Tân thấy đại bá so tóc trắng lợi hại, thân thể gầy còm còm xuống, giống có 70 tuổi lão nhân. Nghĩ đến cha mẹ mình bởi vì chính mình sự tình cũng là lao tâm lao lực, 1-2 năm liền lao thập đến tuổi, trong lòng liền nể ẩm. Đại bá trông thấy Tố Tân, trong mắt là tràn đầy lo lắng, trên dưới dò xét một trận, tiểu nha tốt liền tốt, tốt liền tốt. Vừa nói, một bên tới bang Tố Tân dò xét khỏa. Đến trên núi đường còn có chút xa, hơn nữa lên dốc xuống khảm ổ gà lởm chởm, không quản là xe xích lô vẫn là xe đạp đều không tốt thông hành, chỉ có thể dựa vào hai cái đùi. Tố Tân đem chứa một chút quần áo nhẹ nhất bao đưa cho đại bá. Đoàn tụ vui sướng tạm thời che giấu mọi người thể xác tinh thần mỏi mệt cùng thống khổ, một đường riêng phần mình trò chuyện đường sau quá khứ. Tố Tân ở bên cạnh lặng lặng nghe, biết rõ quê quán mấy năm này cũng không thế nào thái bình. Từ bọn hắn nói chuyện phiếm bên trong mơ hồ được một cái tin tức chính là, giống như hết thảy bắt đầu đều là bởi vì Đông Hải Ca sau khi trở về bắt đầu. Tại Tố Tân trong ấn tượng, Đông Hải Ca là một cái rất kiện khang người, hơn nữa tính cách trượng nghĩa rộng rãi, còn mang theo một tia nông thôn chất phát thuần phát. Đi qua một trận không hiểu lao ngục thai hương về sau, người lại đột nhiên trở nên ngu dại. đối với đại bá người một nhà đến nói cái này mặc dù là đả kích rất lớn, nhưng là chỉ cần bọn hắn vẫn còn, không quản nhi tử biến thành cái dạng gì đều có thể nuôi hắn. Bởi vì Mẫn Như đối Đông Hải si tâm bất hối, đại bá bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa vào bọn hắn, chuẩn bị cho bọn hắn chuẩn bị hôn lễ. Mặc dù điều kiện gia đình rất bình thường, nhưng là cũng tuyệt không thể bạc đãi như thế có tình có nghĩa cô nương, vì lẽ đó khoảng thời gian này cơ hồ là cuối cùng tất cả lực lượng muốn cho bọn hắn chuẩn bị tốt hơn hôn lễ. Sửa tân phòng, đánh chế nhà mới cố, mua thêm tế nhuyễn, cho Mẫn Như mua đồ trang sức loại hình. Thế nhưng là một tháng trước, vẫn luôn si ngốc 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 Đông Hải đột nhiên cuồng tính đại phát, làm ra tự mình hại mình hành động, thậm chí cầm lấy dao phay gặp người liền chặt. Chỉ có đối mặt Mẫn Như thời điểm, hắn mới có thể khôi phục vẻ thanh tỉnh, sau đó liền lấy dao chém mình, uống thuốc trừ sâu, nhảy núi. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể đem hắn buộc lại, tắt lại miệng mới có thể không để hắn làm ra chuyện điên rồ. Chương 143, si tình tuyệt đối loại tình huống này dùng hết nhà đến nói chính là gặp tà. Vì lẽ đó đại bá bọn hắn cũng tìm xong nhiều bà cốt đạo sĩ về đến trong nhà đi tắt pháp trừ tà, thế nhưng là mỗi lần trừ tà về sau, Đông Hải tình huống liền sẽ tăng lên một tầng. Bọn hắn là thực sự không có cách nào mới cùng Tố Tân phụ mẫu gọi điện thoại, suy nghĩ nhiều người nhiều một chút chú ý Tố Tân từ lấy được trong tin tức cơ bản có thể kết luận, Đông Hải ca hẳn là bị mặt khác quỷ hồn xâm chiếm thân thể. Nếu như là mình không có có thể gặp quỷ năng lực, có lẽ nàng đối diện với mấy cái này cũng chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng xung, giống những người khác đồng dạng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, nhưng là bây giờ nàng có được cái này dị năng, tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lúc trước mình xảy ra chuyện thời điểm, nhà đại bá không nói hai lời liền giúp đỡ chính mình, thời điểm trước kia Đông Hải ca cũng giống thân ca ca chiếu cố trong viện mấy cái đệ đệ muội muội. Trong lòng rất là vội vàng, dưới chân đi cũng càng lúc càng nhanh. Vượt qua một cái khe núi, đưa mắt trông thấy sâu trong thung lũng một mảnh rừng trúc. Lờ mờ vẫn là đã từng trong trí nhớ dáng vẻ, Tố Tân cơ hồ là chạy trước trở về. Mẫn Như cho Đông Hải bưng tới canh gà cơm, đầy người mỏi mệt cùng tiểu tụy, thế nhưng là đối mặt Đông Hải thời điểm như cũng lộ ra dáng tươi cười, đem đối phương miệng bên trong khăn bông kéo, "Hải ca, đến ăn một chút gì?" Đông Hải đục ngầu con mắt tại cái này âm thanh ôn nhu tiếng kêu bên trong khôi phục một tia thanh minh, tan ra ánh mắt có tập trung, rơi vào Mẫn Như xinh đẹp gương mặt, lập tức lệ nóng rưng trọng, nước mắt ù ục từ gương mặt lăn xuống. Mẫn Như vội vàng dùng khăn mặt bang đối phương lau. Đông Hải vội vàng nói ra, "A Như, ngươi đi mau, đi mau, ta hiện tại đã muốn khống chế không nổi bọn chúng, thật xin lỗi, ngươi đi mau." Bởi vì đầu lưỡi nhiều lần bị chính hắn cắn bị thương, cho nên nói chuyện mơ hồ không rõ. Tố Đông Hải còn chưa nói xong, thần sắc liền bắt đầu thay đổi, một hồi dữ tợn, một hồi âm hiểm cười, trong cổ họng phát ra cổ quái tiếng kêu. Mẫn Như cấp, hai tay dâng Đông Hải mặt, từng tiếng kêu hải ca Đông Hải lại khôi phục một tia thanh minh. "Thật xin lỗi, ngươi đi mau. Ngươi gọi cha mẹ, để bọn hắn tất cả mọi người đi. Bọn chúng muốn đem nơi này tất cả mọi người hại, ngươi đi, ngươi thật tốt còn sống chính là ta cả đời này hạnh phúc lớn nhất." Mẫn Như khóc thành tiếng, cho dù chết chúng ta cũng phải chết cùng một chỗ. Đúng lúc này, Đông Hải trong cổ họng phát ra một tiếng giống như mèo hoang đồng dạng sắc nhọn tiếng kêu, thân thể cơ bắp phồng lên, trên người dây vải ứng thanh đứt đoạn. Sau đó một cái bổ nhào Mẫn Như, há miệng liền hướng cổ đối phương cắn. Suy, Tố Tân xa xa liền thấy trong viện quỷ khí ngập trời, mang theo cực mạnh mùi huyết tinh, gặp một lần chính là trên thân mang theo nợ máu quỷ vận. Nàng mặc dù không biết bọn hắn đến tột cùng đem Đông Hải ca nhốt tại địa phương nào, nhưng là lần theo quỷ khí nồng nặc nhất địa phương đi chuẩn không sai. Quả thật, mới vừa đi tới sân viện bên ngoài rừng trúc, liền thấy Đông Hải ca giống như điên cuồng nhào lấy cắn người. Trong mắt trái, chỉ thấy Đông Hải trên thân bao vây lấy thật dày hắc vụ, cả người đã nhanh muốn bị hắc vụ bao khỏa xong. Mà tại hắc vụ ở giữa, một bóng người đang khổ cực dãy rủa, đại khái cũng chính bởi vì cái này từng kia dãy rủa, mà để thân thể phản ứng hơi chậm một chút. Trong lúc tình thế cấp bách, Tố Tân từ trong lòng bàn tay ngưng tụ một viên năng lượng cầu, bà đánh đi ra, đem đen tan không ra quỷ vụ đánh tan một điểm. Mà bên trong bóng người rốt cục dãy rủa đi ra, một lần nữa trưởng khống thân thể, một tay lấy nữ tử ôm vào trong ngực. Tố Tân nghĩ, nữ tử này hẳn là tương lai của mình đại tẩu A Như đi. Nhìn ước chừng 27-28 tuổi bộ dáng, cùng mình không chênh lệch nhiều, nhưng nhìn mười phần mỏi mệt cùng tiểu tụy. Vừa rồi Đông Hải ca phát cuồng, nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì dãy rủa, tựa như là chờ lấy giải thoát. Nghĩ đến bọn hắn những năm này khẳng định trải qua quá nhiều chuyện, đến mức mới có thể như bây giờ tuyệt vọng. Chỉ vì trong lòng đối lẫn nhau thích, mới khiến cho bọn hắn đau khổ chịu đựng được đến hiện tại. Khó trách lúc trước cha mẹ nói Đông Hải ca có dạng này một người bạn gái, thật sự là Tố gia phúc khí. Đông Hải lúc này chỉ muốn để A Như rời đi nơi này, thừa dịp trong thân thể những quái vật kia còn không thể hoàn toàn thoát ly cùng khống chế thân thể của mình. Hắn biện pháp duy nhất chính là chết. Chân ái cảnh giới tối cao không phải đồng sinh cộng tử, mà là hy vọng đối phương có thể sống, trải nghiệm nhân sinh nhiều đặc sắc hơn. Vì lẽ đó hắn không thể để cho nàng bồi tiếp mình đi cái kia tràn ngập âm trầm cùng hư thối khí tức địa phương chịu tội. Đông Hải giờ phút này tất cả tâm tư đều đặt ở muốn cứu Mẫn Như sự tình lên, vì lẽ đó căn bản không có chú ý tới Tố Tân đến. Tố Tân thấy vừa mới đánh tan hắc vụ lần nữa tụ lại, mà Đông Hải thần sắc cũng lần nữa trở nên dữ tợn. Trong lòng hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này âm vật đúng là như thế ngoan cố. Lúc này Tố Tân khoảng cách Đông Hải hai người còn có tầm 10 bước khoảng cách, lại nhanh cũng phải một hai hơi thời gian, mà hai người tình trạng đều không thể lạc quan. Tố Tân hai tay cùng thì ngưng tụ năng lượng, ba 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 đánh ra mấy cái. Đông Hải trên thân bao trùm đen như mực quỷ vật xuất hiện mấy cái trống không động, bởi vì năng lượng thiếu đốt, chậm chạp không có lấp đầy đi lên. Đông Hải chợt cảm thấy toàn thân buông lỏng, trưởng không thân thể của mình về sau, thấy thực sự quên không đi Mẫn Như, liền mình lao ra, lần này như lai như thế nào cũng phải đem mình chơi chết, miễn cho liên lụy người bên ngoài. Nào biết hắn bỗng nhiên từ trong phòng lao ra, chợt cảm thấy có bóng người thoáng một cái đã qua, mắt thấy là phải thẳng tắp đục vào, muốn tránh đi đã tới không kịp, chỉ có thể bản năng hai tay hướng mặt trước đẩy, một bên hô tránh ra, vừa lúc dưới chân bị cái gì chặn lại, thân thể quán tính bay về phía trước đập ra đi, cùng lúc đó tay phải song truyền đến một luồng sức kéo, đem bay nào tình thế yếu bớt, thế là thân thể liền mềm mềm nằm rạp trên mặt đất. Tố Tân còn tốt phản ứng nhanh nhẹn, tránh đi va chạm, thuận thế đem Tố Đông Hải đánh ngã trên mặt đất. Nếu quả thật để hắn đi ra ngoài, có quỷ vật phụ thân, chỉ sợ mười người cũng rất khó đuổi trở về. Nơi này đâu đâu cũng có sơn lâm, bị quỷ vật phụ thân người là hoàn toàn không sợ bất kỳ nguy hiểm nào, treo núi cắn nước, hoàn toàn không lấy thân thể coi là gì. Vì lẽ đó Tố Tân nhất định phải đem hắn chế trụ. Tố Tân xoay người quỳ một gối xuống tại trên lưng, đem hai tay bắt chéo sau lưng phía sau, ngón tay như chảo, hung hăng hướng đối phương trên đầu chụp tới. Dừng tay, một cái khàn giọng nữ từ phía sau truyền đến, đồng thời một luồng lực đẩy đem Tố Tân lật tung tới đất lên. Mẫn Như hướng Tố Tân hô, ngươi là ai, ngươi tại sao phải đánh hắn? Tố Tân nói ra, ngươi chính là đại tẩu đi, ta là Tố Tân. Đông Hải ca hiện tại là bị quỷ hồn phụ thân, nếu như không chế trụ hắn hắn sẽ làm ra chuyện điên rồ. Mẫn Như trên mặt hận ý rút đi, chậm dần thanh âm, nhưng có thể là ngươi cũng không thể dạng này đại lực à, dạng này sẽ làm bị thương đến hắn. Tố Tân minh bạch tình cảm giữa bọn họ, chỉ nói, mới vừa rồi là ta gấp gáp điểm, ngươi yên tâm, hắn là ta đại ca, ta tuyệt sẽ không làm bị thương hắn. Lúc này, Tố Tân phụ mẫu cùng đại bá cũng thở hồng hộc chạy đến, liền thấy một màn này. Đại bá vội vàng chạy tới, một bên hô, ai nha, A Như à, ta biết ngươi đau lòng hắn, thế nhưng là ngươi sao có thể đem hắn sợi dây trên người giải khai à? Chương 144, một cây tóc trắng A Như đang muốn nói, Tố Tân tiếp lời, không phải đại tẩu giải khai, đại tẩu chỉ là đến cho đại ca cho ăn cơm, đại ca đột nhiên phát cuồng, mình tránh thoát dây thừng, mới vừa rồi còn kém chút làm bị thương đại tẩu đâu. Đại bá nghe được Mẫn Như kém chút thụ thương, lại vội vàng đi xem có hay không làm bị thương chỗ nào. Sau đó lại để cho Tố Tân mấy người mau mau đem Tố Đông Hải trói lại. Lúc này Tố Đông Hải trên người quỷ vật bị Tố Tân năng lượng đánh tan một chút, còn không có tụ lại, vì lẽ đó Tố Đông Hải còn có chút mình thần trí. Hắn muốn là tồn lòng quyết muốn chết, thế nhưng là vừa rồi trong cõi u minh hắn đột nhiên cảm giác được một tia giải thoát thoải mái. Đây là qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ có. Hắn cảm thấy có thể là Tố Tân nguyên nhân. Vì lẽ đó lúc này gặp đám người muốn lần nữa đem hắn trói lại, cũng không có dễ dụ. Đại bá bắt đầu khóc nói Tố Tân lại cảm thấy tình thế nghiêm trọng, trì hoãn không được, nói ra, cha mẹ, đại bá còn có đại tẩu, các ngươi tạm thời đi ra ngoài trước một cái. Ta lúc trước đã từng giúp người nhìn qua loại này động kinh người, có lẽ có điểm dùng. Vừa nói một bên đem mấy người đẩy ra gian phòng. Tân ba Tân mụ biết rõ lúc trước Tố Tân cho chủ thuê nhà nữ nhi nhìn qua, hơn nữa cũng biết nữ nhi là cho cảnh sát làm việc, trên thân có chính khí, cái gọi là tà bất thắng chính, nghĩ đến để nữ nhi xem trước một chút cũng không sao. Cũng giúp đỡ đem làm đại sơn cùng Mẫn Như hướng ngoài cửa rồi, một bên nói, các ngươi yên tâm tốt, liền để Tố xem trước một chút đi. Tố Tân giữ cửa khóa ngược lại, quay người lại, nhìn thấy Tố Đông Hải đứng tại trong phòng ứng, yên lặng nhìn xem nàng, Tố, ngươi trở về. Bọn hắn cũng không tin trên người ta có những cái kia mấy thứ bẩn thỉu, bọn chúng là thật muốn hại người, ngươi nói cho bọn hắn, để ta đi, thật. Tố Tân thấy Tố Đông Hải lúc này hoàn toàn khôi phục bình thường, thậm chí trên thân liền một tia quỷ khí đều không nhìn thấy, trong lòng hơi có chút dị dạng. Ta tin tưởng, hơn nữa ta còn biết vật này không phải bình thường. Tố Tân một bên đáp, một bên để Tố Đông Hải ngồi xuống ghế dựa, mà mình thì đi đem phòng màn cửa giật xuống đến, dùng dao cắt thành một đầu, vặn thành dây thừng. Tố Đông Hải thấy Tố Tân dáng vẻ, mặc dù biết mình khởi sướng cuồng đến rất đáng sợ, thế nhưng là mình bây giờ trên thân không phải cột vải sao? Tố, ngươi đây là muốn làm gì? Tố Tân một bên lý dây thừng một bên đáp, buộc ngươi a. Ta, thế nhưng là. Tố Tân nhanh chóng chuẩn bị cho tốt dây thừng, sau đó đem Tố Đông Hải giống khỏa bánh trưng đồng dạng chăm chú trói trên ghế, cuối cùng còn đem miệng của đối phương chắn, bảo đảm đối phương sẽ không lại bởi vì đột nhiên phát cuồng mà loạn mình trình tự về sau. Tố Tân lúc này mới bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Tố Tân kiểm tra nửa ngày, không có cái gì phát hiện, thậm chí liền đối phương trong linh đài cũng hoàn toàn bình thường. Không có phát hiện vấn đề mới là thật đáng sợ. Trong phòng đợi nửa ngày, cửa phía ngoài lôi ầm ầm, Tố Tân không có cách, chỉ có thể đem đại bá bọn hắn bỏ vào đến. Xem xét Tố Đông Hải bị trói thành bánh trưng đồng dạng, dù là biết do hắn là gặp tà, trong lòng cũng không cầm được khổ sở. Đại bá dùng một loại giọng khẩn cầu nói ra, đại điệt nữ nhi à, ngươi nhìn hiện tại Đông Hải cũng không có phạm, có thể hay không trước cho hắn lỏng lẻn, ăn trước ít đồ à. Mẫn Như khóc nói ra, ngươi là muội muội của hắn, ngươi sao có thể đối với hắn như vậy? Hiện tại Tố Đông Hải hoàn toàn chính là một người bình thường, bị như vậy cột, không chỉ có đại bá cùng đại tẩu rất là đau lòng, chính là Tố Tân mình cũng rất là băn khoăn. Tân ba Tân mụ cũng tới khuyên Tố Tân, không nên quá khẩn trương, dạng này đối Đông Hải cũng không phải biện pháp. Tóm lại một câu, không thể dạng này đem bánh trưng đồng dạng buộc. Tố Tân lại là một bước cũng không nhường, nàng minh bạch cảm thụ của bọn hắn, nhưng là bây giờ tuyệt không phải lòng dạ đàn bà thời điểm. Vừa rồi cái kia quỷ vật mang theo ngập trời mùi huyết tinh, hơn nữa quỷ khí xâm nhiên giống như thực chất. Thế nhưng là tại vừa rồi như vậy một cái chớp mắt liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, cái này quá không bình thường. Có một chút có thể vững tin chính là, cái kia quỷ vật cũng không hề rời đi Tố Đông Hải thân thể. Bởi vì không quản quỷ vật thoát đi lại nhanh, nàng cũng không thể một chút cái bóng cũng không thấy. Vì lẽ đó hiện tại quỷ vật còn tại Tố Đông Hải trên thân, chỉ là nàng không tìm được mà thôi. Như vậy rằng con đường này, cuối cùng bạch mặt cứng ngạnh, cuối cùng không có để bọn hắn đem Tố Đông Hải dây thường giải khai. Tố Tân không dám rời đi nửa bước, Tân Mụ liền đem đồ ăn bưng tới cho nàng. Tố Tân cũng nghiêm túc, 2-3 miếng ăn xong, sau đó tiếp tục trông coi. Nửa đêm, một mực phi thường bình tĩnh Tố Đông Hải đột nhiên có động tĩnh. Giả vờ như mệt mỏi cực mà chợp mắt Tố Tân đột nhiên bạo khởi, vồ một cái về phía Tố Đông Hải, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem một đầu bóng đen từ đối phương trong thân thể lôi ra ngoài. Bóng đen lại đột nhiên giống một đoàn khói mù đồng dạng tản ra, sau đó tại Tố Tân trước mặt ngưng tụ thành một cái hình người. Khắc khắc, không nghĩ tới nơi này còn có một cái khó giải quyết, vẫn là cái người tu hành, vừa bạn, hút ngươi nguyên năng liền có thể để ta tiến đến giai, ngoan ngoãn chịu chết đi. Quỷ ảnh phát ra rung động linh hồn ý niệm, sau đó giống một đoàn hắc vụ đồng dạng hướng Tố Tân nhào tới trước mặt. Tố Tân vừa rồi tại cùng đối phương giao thủ một cái liền biết không phải cái cọng rơm cứng, vì lẽ đó tại quỷ ảnh từ trong tay tan ra về sau, liền trở tay từ trong tụ lý càn khôn xuất ra linh nghiễn. Tố Tân tại linh nghiễn phía trên họa vẽ một cái thủ ấn, linh nghiễn bên trong lập tức tản mát ra một đạo bạch quang, đem đánh tới quỷ ảnh bá thu nhiếp đi vào. Quỷ ảnh lập tức phát ra sắc nhọn tiếng kêu, cả kiện phòng chống giống nổi lên một luồng mạnh mẽ gió lạnh, quay đến tất cả mọi thứ xoay tròn lấy bay lên. Thả ta ra, ngươi biết ta là ai sao? Có tin ta hay không giết hắn? Ta nếu là chết hắn cũng sống không. Quỷ ảnh một bên chu lên một bên giãy giụa, thế nhưng là Tố Tân lại đối một tiếng này âm thanh quỷ kêu mắt điếc tai ngơ, chỉ chuyên tâm khống chế linh nghiễn. Quỷ ảnh không chỉ có giãy giụa mà không thoát linh nghiễn thu nhiếp, ngược lại càng giãy giụa liền có càng nhiều quỷ khí bị hút đi vào. Thế là vội vàng chặt đứt liên hệ, chỉ còn một sợi hắc vụ bèo một tiếng trở lại Tố Đông Hải trong thân thể. Tố Đông Hải bị trói thành bánh trưng đồng dạng thân thể bỗng dưng uốn éo. Tố Tân trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ, bị trói thành dạng này còn có thể động, có thể thấy được cái này quỷ lực lượng lớn đến bao nhiêu. Bất quá nàng đã thấy rõ cái kia quỷ ảnh ký túc địa phương, đầu. Một cái phụ thân quỷ vật muốn không có bất kỳ cái gì ngoại lực ngoại thương mà chơi chết thân thể cùng mình dùng tay bấm chết mình đồng dạng rất khó khăn. Vì lẽ đó Tố Tân không quản Tố Đông Hải dãy rủa như thế nào, nàng chỉ lo cúi đầu xem đối phương trên đầu có gì chỗ không ổn. Về phần còn sót lại quỷ vật, bởi vì nó đã không có đầy đủ lực lượng đối phó Tố Tân, vì lẽ đó nó hiện tại chỉ muốn khống chế này tấm thân thể đối Tố Tân quay giáo một kích. Tố Tân hiện tại tâm vô bằng vụ, hết sức chuyên chú tìm quỷ vật chân chính ký túc điểm. Đông Dương, Tố Đông Hải trên nót một cây tóc trắng khắc sâu vào tầm mắt. Tại Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, căn này tóc trắng tản ra trắng lóng ánh quang mang, tựa như là phía trên độ một tầng ánh trăng đồng dạng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tố Tân không chút do dự, nếu lấy căn này tóc lập tức rút ra. Ô, ô, quỷ ảnh phát ra thê lương tiếng nghẹn nào, từ trên thân Tố Đông Hải tản ra, trong phòng chẳng có mục đích phiêu đãng. Chương 145, linh hào nguyên lai tất cả mọi thứ đều là căn này tóc trắng quấy phá, chẳng trách mình lúc trước không cảm ứng được quỷ vật khí tức, bởi vì bọn chúng toàn bộ ký túc trong này. Liền xem như đồ đần cũng minh bạch cái này tóc trắng không hề tầm thường. Bất quá Tố Tân cũng không tính hiện tại liền đi nghiên cứu cái đồ chơi này có khác biệt gì chỗ tầm thường, nàng nhất định phải đem những này còn sót lại quỷ vật giải quyết lại nói. Còn sót lại hắc vụ không có ký túc điểm, trên người Tố Đông Hải không chỗ phụ thuộc, mà Tố Tân quanh người độ một tầng lồng năng lượng, ở trong mắt nó giống như sáng rực liệt nhật đồng dạng không dám tới gần. Hết lần này tới lần khác Tố Tân lúc trước đang bố trí thời điểm, tại gian phòng mấy cái nơi hẻo lánh thiếp linh phủ, lúc này gian phòng bên trong quỷ khí xâm nhiên, linh phủ bị động kích hoạt, hình thành một cái phong bế không gian. Vì lẽ đó không quản hắc vụ trong phòng tả xung hữu đột đều không thể xông ra cái phạm vi này. Ngay tại Tố Tân rút ra tóc trắng, quỷ vật tản ra thời điểm, Tố Tân tiện tay đem tóc trắng ném vào tụ lý càn khôn, thuận tiện đem linh ngọc bỏ ra. Linh ngọc phía trên vẽ bừa, bởi vì linh ngọc bên trong có thể tổn chút ít năng lượng, vì lẽ đó có thể sử dụng mấy lần, lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng. Tố Tân đem linh ngọc bên trong linh phủ kích hoạt, lập tức cả khối ngọc phát ra bạch quang nhàn nhạt. Bạch quang nhìn như yếu ớt, lại có thể đem những cái kia quỷ khí ép ra. Trong phòng ở giữa hình thành trống rỗng. Tố Tân phát hiện những này quỷ khí phi thường tán loạn, nhưng lại không phải thật sự tán loạn. Chỉ có hai loại giải thích. Hoặc là cái này quỷ vật là từ rất nhiều lêu lồng huyết tinh oán sát khí ngưng tụ mà thành, hoặc là chính là người khác luyện chế ra tới. Từng bước cách đi ra thu quá phiền phức, hơn nữa rất dễ dàng có cá lọt lưới, vì lẽ đó Tố Tân liền dùng chiêu này, đem bọn hắn toàn bộ xua đuổi đến một chỗ. Tố Tân vô ý thức tăng lớn năng lượng chuyển vận, mà linh ngọc thượng quang mang liền càng tăng lên một điểm. Cùng gian phòng trung quanh năng lượng giới lẫn nhau hô ứng, thẳng sau đem quỷ vật bước đến nơi hẻo lánh bên trong. Đúng lúc này, Tố Tân trong đầu đột nhiên tung ra một cái từ, linh hảo. Linh hảo, tên như ý nghĩa, chính là linh thú trên người lông tơ. Là tiểu thao thanh âm. Gia hỏa này vừa rồi một mực vừa ngủ, lúc này đột nhiên cho Tố Tân truyền lại cái ý này niệm. Bất quá như cũng không có để Tố Tân phân tâm thậm chí là động tác chậm chạp. Tố Tân thầm nghĩ, tiểu thao vừa rồi một mực yên lặng không lên tiếng, đại khái chính là muốn nhìn một chút mình năng lực ứng biến cùng thực lực như thế nào. Bởi vì chỉ có tại chân thật chiến đấu bên trong mới có thể để cho thực lực tăng lên, có thể có dạng này lực lượng ngang nhau quỷ vật đem luyện tập rất không dễ dàng, nếu như đối phó những thứ lặt vặt này cũng còn muốn nó khắp nơi chỉ điểm lấy, Tố Tân cũng rất khó trưởng thành. Vì lẽ đó để chính nàng thật tốt phát huy. Lúc này gặp Tố Tân trên cơ bản đã chiếm được phòng, liền thuận miệng bước lên một câu đi ra. Tố Tân a một tiếng, lập tức liền minh bạch đối phương nói linh hào chỉ, hẳn là mình vừa rồi rút ra tóc trắng. Không chịu được tim đập thình thịch. Lúc trước tiểu thao cho nàng phổ cập khoa học thời điểm cũng đã nói, muốn vẽ ra chân chính linh phủ, nhất định phải có vẽ bùa bút mực giấy nghiên, lại thêm linh huyết làm dẫn mới được. Nàng đã có mực thiêng linh nghiễn, hơn nữa lần trước Hàn Hòa cho nàng thủ lao thêm trước có một dạng đồ vật, linh thú máu, mặc dù chỉ là cấp thấp linh thú máu, hơn nữa cũng chỉ có một dọn, nhưng cũng đầy đủ họa, vẽ một hai tờ linh phủ. Chỉ kém phù bút cùng lá bùa hai loại, mà bây giờ chế tác phù bút linh hào cũng có, như vậy mình khoảng cách chân chính chế phù lại thêm gần một bước. Tiểu thao thanh âm lộ ra rất nhàn nhã, chật chật có âm thanh, giống như là cảm thán Tố Tân may mắn, thật sự là ngủ gật gặp được gối đầu, chỉ kém đồng dạng lá bùa liền có thể họa, vẽ, tiêu chuẩn cao cấp linh phù. Tố Tân nhất tâm lưỡng dụng, một bên đáp lại tiểu thao, vừa hướng giao gian phòng bên trong tán loạn quỷ vật. ngay sau đó càng nhiều vấn đề hiện lên não hải, Linh Hào làm sao lại đến Đông Hải ca trên đầu? Là ai làm? Vì cái gì? Vấn đề quá nhiều quá tạp, Tố Tân liền tranh thủ những ý niệm này quét ra, bắt đầu chuyên tâm đối phó trước mặt quỷ vật. Quỷ vật bị linh ngọc cùng kết giới bức co lại thành một đoàn, không ngừng biến ảo hình dạng, tản ra cực kỳ khủng bố mùi huyết tinh. Tựa hồ bên trong giống như là có vô số người kêu thảm, kêu rên, chửi mắng. Tố Tân gặp qua nhiều lần, cho nên nàng căn bản không hề bị lay động, chân chu điện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xuất ra linh nghiễn, muốn đem khắc nhất cử thu. Đem kích hoạt, tại linh nghiễn phía trên hình thành một cái nho nhỏ màu đen vòng xoáy. Tố Tân đem vòng xoáy nhắm ngay quỷ vật lập tức cảm giác phía trước truyền đến to lớn sức kéo, đem một đoàn bóng đen kéo thành một dải dài nhỏ đầu. Tố Tân bưng linh nghiễn tay truyền đến hơi run rẩy, vội vàng hai tay đem linh nghiễn nắm chắc. Không nghĩ tới quỷ vật này lực lượng kinh khủng như vậy, có linh nghiễn áp chế cũng có mạnh như vậy sức kéo. Quỷ ảnh thấy lần này không cách nào đào thoát, vội vàng thay đổi cầu khẩn bộ dáng, hướng Tố Tân truyền lại từng cái ý niệm van cầu: ngươi đừng có giết ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ta cũng là người bị hại. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết chúng ta vì sao lại tìm tới hắn sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn biết những năm này đến tột cùng phát sinh cái gì sao? Không sai, quỷ vật truyền lại cho Tố Tân những này ý niệm đều là nàng muốn biết chân tướng sự tình. Nhưng là tại mình không có hoàn toàn trưởng không thế cục trước, coi như mình nội tâm mạnh bao nhiêu lòng hiếu kỳ, đều hẳn là khắc chế. Huống chi, theo Tố Tân, cùng nó đi cùng một cái vốn là tràn ngập huyết sắt cùng ác niệm quỷ vật làm giao dịch, còn không bằng chờ chút hỏi trước một chút người trong cuộc lại nói. Quỷ vật thấy mình ý niệm căn bản là không có cách dung chuyển đối phương sắc ý, bọn chúng nhìn về phía Tố Tân, tràn ngập oán độc cùng nguyền rủa. Bị kéo dài nhỏ hắc vụ bị vòng xoáy từng chút hút vào đi vào, từ điều trạng trong hắc vụ không ngừng chui ra một cái mơ hồ mặt người, những này mặt quỷ không khỏi là há mồm kêu thảm kêu cứu bộ dáng, làm thế nào đều dãy rủa mà không thoát vòng xoáy lực lượng, cuối cùng bị hoàn toàn hút đi vào. Tố Tân lúc này mới nói ra: ngươi muốn nói ta còn không muốn nghe đâu, ta chính là muốn để các ngươi những này bất ước đi đến thế này, lại không có tiếng tăm gì từ trên đời này biến mất, không quản là cỡ nào dơ bẩn tàn nhẫn ác độc, đều không có người quan tâm, càng sẽ không nhớ kỹ các ngươi. Nào, quỷ phát ra nhất tuyệt vọng điên cuồng gào thét, bất quá Tố Tân đã đem nó thu được linh nghiễn bên trong, một tia không dư thừa. Tuy ý bọn chúng làm sao ở bên trong kêu rên đều không làm nên chuyện gì. Nhân sinh ngắn ngủi, có ít người cảm thấy không cách nào lưu danh sử xanh cũng muốn hôi thối bằng năm, vì chính là chứng minh mình từng tại trên đời này tồn tại qua, cho dù là bị người rủa mắng, cũng phải bị người nhớ kỹ. Nếu như bọn hắn đến cùng rời đi đều không có bất kỳ người nào nhớ kỹ, thậm chí lấy nhận biết cùng biết rõ một người như vậy đều cảm giác được dơ bẩn cùng sỉ nhục, tận lực đem bọn hắn lãng quên đi, đây mới thực sự là bi ai. Tố Tân đem quỷ vật thu nhập chính là linh nghiễn dương thuộc tính khu vực, trước hết để cho không gian đưa nó trên người quỷ lực luyện hóa không sai biệt lắm, áp chế nó nhuệ khí lại nói. Gian phòng bên trong rốt cục bình tĩnh trở lại, vừa rồi tất cả đồ dùng trong nhà vật dụng bị gió lạnh quát cả phòng bay loạn, lúc này đều rơi xuống đất, một mảnh hỗn độn. Bất quá Tố Đông Hải cùng Tố Tân chung quanh lại là trống rỗng. Tố Tân bảo đảm gian phòng bên trong lại không bất cứ dị thường nào, lại đem Tố Đông Hải toàn thân cao thấp kiểm tra một trận, mới mở trói. Chương 146, đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng không có quỷ vật phụ thân, lại nổ hút hắn tinh huyết linh hảo. Tố Đông Hải lúc này thân thể không sai biệt lắm chỉ còn lại một cái sắt rỗng, sớm đã mê man đi. Tố Tân tìm kiếm hơi thở, phi thường yếu ớt. Từ trong tụ lý càn khôn xuất ra một khối nhỏ nhân sâm để ngậm trong miệng, có thể trong khoảng thời gian ngắn cường tráng nguyên khí. Vừa rồi gian phòng bên trong lớn như vậy động tĩnh, cứ việc có một tầng năng lượng kết giới, thế nhưng là bên ngoài như cũ có thể nghe được vật thể va chạm cùng rơi xuống đất thanh âm. Vô cùng lo lắng, làm sao Tố Tân giữ cửa gắt gao chống đỡ lên. Lúc này Tố Tân vừa mới mở cửa, đám người lập tức liền bọt vào tới. Nhìn thấy cả phòng bừa bộn, đều kinh ngạc một hồi lâu, đợi nhìn thấy Tố Đông Hải bình tĩnh nằm trên mặt đất, vội vàng bổ nhào qua. Phát hiện còn có khí hơi thở, lúc này mới tìm kiếm nhìn qua Tố Tân, Đông Hải hắn hiện tại thế nào à? Tố Tân nói ra, Đông Hải ca đã không có việc gì, bất quá bởi vì những năm này bị những vật kia dày vò quá sức, nguyên khí đại thương, cần điều trị một đoạn thời gian mới có thể khôi phục tới. Hắn hiện tại không có việc gì, chỉ là ngủ. Đám người hợp lực đem Tố Đông Hải mang lên trên giường dàn xếp lại. Mẫn Như nhào vào bên giường, hạ giọng khóc, bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng. Những năm này thật không dễ dàng a, rốt cục đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Tố Tân thấy dày vò lâu như vậy, còn kém một hai cái giờ liền hướng đông, cũng không có ý định ngủ tiếp. Thế là đem Mẫn Như gọi vào một bên, nói ra: nghĩ đến ngươi cũng biết Đông Hải ca trên thân là cái gì a. Mẫn Như trên mặt nước mắt chưa khô, ngừng lại, thần sắc rất là đau thương gật đầu. Sự tình muốn từ 8 năm trước nói lên, Mẫn Như bởi vì từ cô nhi viện lớn lên, tại chính phủ trợ giúp xuống hoàn thành trung chuyên việc học liền đi làm công, bởi vì rất cần cù khắc khổ, hơn nữa người dáng dấp thủy linh, vì lẽ đó lập tức liền nhận lời mời đem một nhà xí nghiệp tư nhân tổng giám đốc thư ký. Tổng giám đốc lấy các loại lấy cớ lưu nàng tăng ca, muốn mượn cơ hội quy tắc ngầm nàng. Cũng chính là bởi vì ở cô nhi viện lớn lên, tính tình nào có như vậy ôn thuần dễ bị lừa, dù kế trốn qua mấy lần, chỉ muốn cầm tới tiền lương có cơ bản sinh hoạt bảo hộ liền một lần nữa tìm việc làm. Nào biết tổng giám đốc đột nhiên dùng sức mạnh, thuê mấy cái lưu manh đi cả nàng. Bị tiếp nàng tan tầm Tố Đông Hải đụng phải, một cái đối ba cái cũng không rơi vào thế hạ phòng, đem mấy cái lưu manh hung hăng sửa chữa một trận. Mẫn Như nói, lúc ấy ba cái kia lưu manh cũng không có chuyện, chúng ta rời đi thời điểm chính ở chỗ này chửi rủa, để chúng ta trở lấy còn muốn tìm người đến chơi chúng ta loại hình. Có thể, thế nhưng là không có qua 2 giờ, liền có cảnh sát tìm đến, nói Đông Hải ca giết người, còn cùng cái gì liên hoàn án giết người có quan hệ, liền đem hắn bắt đi. Tố Tân nhịn không được đánh gây Mẫn Như nói tố, vì lẽ đó ngươi bởi vì ấy nấy, mới một mực trở lấy Đông Hải ca. Mẫn Như hai má bay lên đỏ ửng, túi đầu xuống quấy lấy góc áo, kỳ thật trước đó chúng ta liền nhận biết, vốn là nghĩ đến mấy người kiếm đủ tiền về nhà sửa phòng ở liền
kết hôn.
A, thì ra là thế. Ta muốn tìm luật sư, thế nhưng là đối phương căn bản cũng không tiếp vụ án này, nói tất cả sự thật vô cùng xác thực, tại hiện trường tìm tới vết máu của hắn thủ ấn, mà mấy cái kia lưu manh cũng đích thật là chết, lật không án, nhiều nhất chỉ có thể hướng khuyết điểm đả thương người cùng phòng vệ quá phương diện biện hộ. Ta nghĩ cái này tất cả mọi thứ đều là bởi vì cái kia xí nghiệp tư nhân tổng giám đốc, ba cái kia lưu manh cũng là hắn tìm đến, khẳng định biết một chút cái gì, thế là liền đi tìm hắn hỏi cho rõ, không nghĩ tới ta vẫn ngồi ở trên xe buýt, liền nghe được tin tức nói có người say rượu điều khiển xe bay ra đường cao tốc, mà cái kia người chính là hắn. Cuối cùng Hải ca để phòng vệ quá, bị phán 10 năm, bắt đầu hết thẻ cũng còn tốt, ta mỗi tháng đều đi xem hắn, hắn nói hắn ở bên trong biểu hiện tốt, đã giảm mấy lần hình, nhiều nhất 7-8 năm liền có thể thả ra. Thế là ta vừa đi làm một bên chờ hắn, thế nhưng là ngay tại 2 năm trước, ta phát hiện Hải ca có chút không đúng, luôn luôn rất dễ dàng thất thần, vẻ mặt hốt hoảng ngốc trệ, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là bên trong hoàn cảnh kiềm chế tạo thành, thế nhưng là về sau tình huống càng ngày càng nặng. Đột nhiên một ngày, ta tiếp vào cục cảnh sát gọi điện thoại tới, gọi ta đi đón người. Đi mới biết được, ngục giam đột nhiên phát sinh bạo loạn, mà hắn thuộc về giữ gìn trật tự cái chủng loại kia, vì lẽ đó lần nữa giảm phân nửa năm, sớm phóng xuất ra. Tố thân nghe vẫn như giảng thuật, thật thà bên trong cảm giác được nàng đối với hắn thâm tình nghĩa thắm thiết. Một cái chính bảo tuổi thanh xuân nữ tử, nguyện ý làm một cái tội phạm đang bị cải tạo chờ lâu như vậy, nếu như nói giữa bọn hắn chỉ là lòng cảm ơn, là khẳng định làm không được. Tố thân hỏi, vì lẽ đó, Đông Hải ca là từ tiến vào ngục giam sau mới biến thành dạng này. Mẫn như, ta cũng đi hỏi qua mấy lần, thậm chí còn tìm người hỏi tình huống bên trong, đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Tố Tân A một tiếng, dưới tầm mắt ý thức nhìn về phía bên cạnh ngủ say đã phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ Tố Đông Hải, xem ra chỉ có chờ hắn tỉnh lại mới có thể biết rõ bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Cho chuyện một chút, trời đã sáng choang, đại bá cùng đại bá nương nổi khoai lang luộc bát cháo, trưng màn đầu, đến cứ gọi Mẫn Như cùng Tố Tân đi ăn cơm. Mẫn Như vốn không muốn rời đi, suy nghĩ nhiều bồi bồi Đông Hải, vẫn là bị đại bá nương lôi đi, ăn cơm trước, không thể đem thể cốt kéo đổ. Trên bàn cơm, mấy người lần nữa hướng Tố Tân chứng thực Đông Hải là thật không có chuyện, sẽ không lại phạm cuồng. Tố Tân liền chênh lệch vỗ ngực cam đoan, mọi người mới rốt cục yên lòng. Ăn cơm, Tố Tân cùng phụ mẫu về nhà mình. Rất lâu không người ở, tuy nói đại bá bọn hắn ngẫu nhiên cũng tới dọn dẹp một chút, nhưng lại như cũ tích rất nhiều cho bụi. Ba người bận rộn nửa ngày cuối cùng có thể ở người. Tố Tân đem mới được 20 vạn lấy ra, không đợi hai người hỏi thăm, liền tự giác đem tiền nơi phát ra 1 năm 1-10 bàn giao một phen. Ân, đương nhiên là lựa nói. Hai người tránh không được một phen cảm khái, sau đó đem tiền làm ăn bài. Bọn hắn bên ngoài ghi nợ đại khái còn có 3-4 vạn, dứt khoát hôm nay liền từng nhà đi đem tiền trả lại lên, thuận tiện đem từ trong thành bán lễ vật mang lên một chút làm bạn tay. Về phần tiền còn lại, bọn hắn là dự định tồn cho Tố Tân đem đồ cưới. Tố Tân nghe xong hai người nói muốn chuẩn bị cho mình đồ cưới, hoàn toàn là bản năng về sau co lại, liên tục khoát tay, không không không, ta. Tân Mụ thấy nữ nhi mặt mũi tràn đầy cự tuyệt cùng ghét bỏ bộ dáng, đào nàng một chút, không cái gì không, ngươi cũng 20 mấy nhanh 30 người, ngươi nhìn thôn thượng giống ngươi lớn như vậy, hai tử đều có thể đi đánh xì dầu. Ta biết ngươi bây giờ tầm mắt cao, chúng ta nhận biết có hạn, cũng không cho ngươi giới thiệu những cái này cái gì, nhưng là chính ngươi nhất định phải lưu ý thêm, có thích hợp liền khắp nơi nhìn. Bọn hắn cũng không biết rõ Tố Tân nói cái thứ nhất bạn trai chính là thứ cặn bã, Tố Tân cũng không có ý định nói cho bọn hắn. Lúc trước chính là sợ sự tình làm lớn chuyện, không có thể xin giúp đỡ người, cũng không dám báo cảnh, để phụ mẫu biết rõ bằng thêm ưu phiền, mới có thể muốn lặng yên không một tiếng động thoát đi cái kia địa phương. Lại không nghĩ rằng lại lâm vào luân hồi tử vong ác ngộng bên trong. Tố Tân trong đầu suy nghĩ chuyển động, chuyện cũ thật sự là nghĩ lại mà kinh, bây giờ nghĩ lại, ngay lúc đó mình thật là háo đốc. Đã đối phương không nói cho mình chân tướng, vì cái gì mình không nghĩ tới đi thăm dò một chút đối phương bối cảnh? Cho nên vẫn là mình quá đần nguyên nhân. A chương 147, thúc cưới Tố Tân như thế nào không biết phụ mẫu khổ tâm, vì lẽ đó chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nghe hai người cho nàng thượng một trận khắc sâu nhân sinh giáo dục khóa. Trưởng thành, không thể lại mang xuống. Sớm muộn đều là muốn kết hôn, nữ nhân cuối cùng phải lập gia đình sinh con mới có cái nhà có cái thuộc về. Sớm một chút kết hôn sớm một chút mang hải tử, đối với mình thân thể tốt, đối hải tử sau đó cũng tốt. Nữ nhân thoáng qua một cái 30, chính là chúng ta không nói, người khác cũng sẽ nói xấu. Thừa dịp hiện tại còn trẻ, ta nhìn thường xuyên đưa đón ngươi đi làm tiểu hòa tử dáng dấp cũng thật không tệ. Không biết có hay không kết hôn, có hay không đuổi nghịch bằng hưu, nếu như không có, ngươi có thể. Tố Tân đột nhiên có chút hoài niệm trước kia nằm trên giường bệnh thời gian, chí ít không cần nghe những này, nàng căn bản nghĩ đều không muốn suy nghĩ sự tình. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, nàng liền vội vàng đè xuống, còn tại trong lòng liền phi 3 lần. Một lần nữa, cái kia nàng liền trực tiếp đem cha mẹ cho hành hạ chết tính. Lúc này Tố Tân cũng rốt cục có thể trải nghiệm những ngày kia trời bị thúc cưới cảm thụ. Nàng biết rõ chỉ dựa vào mình dăm ba câu là không cách nào cải biến phụ mẫu tư tưởng, dứt khoát mình một mực trước ứng mới, nhưng là về phần làm thế nào, làm sao sinh hoạt, còn không phải chính mình nói tính. Bất quá đối với tiền còn lại an bài, Tố Tân lại có mình ý nghĩ. Nàng nhìn thấy nhà đại bá mới xây phòng ở, kỳ thật còn chỉ thức dậy cơ, bởi vì Đông Hải ca thường xuyên phát bệnh, đến mức những công nhân kia cũng không dám đến, vì lẽ đó kỳ hạn công trình cũng hết kéo lại kéo. Tố Tân nghĩ đến sau này mình khả năng phần lớn sẽ ở bên ngoài, về nhà thời gian ít, trong nhà phòng ở cũng hẳn là sửa chữa lại, lần này không bằng cùng nhà đại bá sửa gần một chút, dạng này lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tố Đông Hải trọn vẹn ngủ 2 ngày mới tỉnh lại, mặc dù nhìn qua rất là suy yếu, nhưng là ánh mắt thanh minh, cũng không tiếp tục phạm uổng, đám người nỗi lòng lo lắng lúc này mới chân chính rơi xuống đất. Tố Tân đem mình còn thừa lại nửa chi nhân sâm đưa cho đại bá nương, để nàng cho Đông Hải ca nấu canh gà uống. Nửa chi tham gia vốn là không nhiều, đại bá nương nghĩ đến nhà mình nhi tử bộ dáng, liền không có trì hoãn, chỉ là tại nấu xong sau lặng lẽ cho Mẫn Như Vân một bát đi ra, để nàng giấu qua một bên ăn. Đem Mẫn Như làm thật không tốt ý tứ, thế nhưng là đại bá nương thái độ vô cùng cứng ngạnh, nhất định phải ăn hết. Dùng đại bá lời của mẹ đến nói, nếu như chỉ là phổ thông thịt ta trứng nàng còn tùy ngươi có ăn hay không, thế nhưng là đây là nhân sâm đâu, nhi tử hẳn là bồi bổ thân thể, nàng dâu càng hẳn là thật tốt bồi bổ. Mẫn Như trong lòng là tràn đầy cảm động, bởi vì Tố Đông Hải tỉnh lại, thế là mấy phòng lần nữa tụ tại một bàn chúc mừng một phen. Tố Tân thừa cơ đem sửa chuyện phòng ốc nói ra. Đại bá cùng đại bá nương cơ hồ không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý, nói, kỳ thật nguyên bản chúng ta liền nghĩ cho hai hải tử sửa phòng ở mới, sau đó chúng ta giả vẫn là ở một bên là được. Còn sửa phòng ở chuyện tiền bạc, mấy cái bé con cũng nói sẽ tận lực giúp sấn một chút, lại mượn một chút, vừa sửa bên cạnh kiếm, hẳn là có thể làm. Mẫn Như chen vào nói, hiện tại hải ca tốt, chúng ta dự định lại đi ra đánh 2 năm công nhân. Nàng lời còn chưa nói hết, toàn bộ bàn người đều nhất trí tính phản đối. Cái này sao có thể được đại bá nương lúc này phản đối, hai người các ngươi đều trưởng thành, hiện tại thật vất vả. Nhắc lên cái này một gốc dạ trên mặt mọi người đều có một tia ảm đạm, lập tức chuyển lời nói ai như à, nghe mẹ nó, dạng này, các ngươi hôm nay liền đi đem chứng dẫn, năm nay đem chuyện làm được. Đặc biệt là nữ nhân, sinh con ngàn vạn không thể quá trễ, nếu không thân thể không chịu được nổi. A Như cúi đầu kéo dài thanh âm, mụ, Tố Đông Hải vội vàng tiếp lời, mụ, chúng ta đều nghe ngươi an bài chính là. Tố Tân là cảm thấy, hai người này tình yêu mạ dạ tổng, hiện tại rốt cục nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông, tự nhiên là rèn sắc khi còn nóng tốt nhất. Tân Ba mở miệng, nói ra, hiện tại Tố tại cho cảnh sát làm việc, đến một chút tiền thưởng, hẳn là có thể lên mấy gian nhà trệ. Tố sở dĩ có thể tốt nhanh như vậy, toàn bộ nhờ các ngươi giúp đỡ, vì lẽ đó cái này lên nhà tiền chỉ chúng ta trước đẹp lên. Đám người thương nghị một trận, cuối cùng quyết định. Đầu tiên, phòng ở khẳng định nhu cầu cấp bách sửa. Tiếp theo, vấn đề tiền Tố Tân nhà trước đẹp lên, nhưng là các hạng chi tiêu phí tổn nhất định phải đi lại, sau đó lại đến thanh toán. Để mấy cái lao nhân đi trước thương nghị, Tố Đông Hải chống đỡ đứng lên, cùng Tố Tân đến bên cạnh trên sườn núi. Tố Tân nhìn trước mắt quen thuộc địa phương, chính là Đông Hải ca mang theo trong viện một đám to to nhỏ nhỏ bé con khắp núi chạy, bịt mắt trốn tìm, ẩn nấp chiến, lên cây móc tổ chim, xuống sông sờ con cua. Tố Đông Hải yên lặng nhìn xem Tố Tân, thật lâu mới nói ra, không nghĩ tới chúng ta trong viện nhiều như vậy hoa tử, có thành tựu nhất chính là ngươi. Tố Tân minh bạch đối phương chỉ, lúc này không chút do dự trả lời, mỗi người đều có cuộc sống của mình, đối với cuộc sống đối hạnh phúc đối tương lai hướng tới theo đuổi định nghĩa đều không giống, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Tố Đông Hải hơi suy tư một cái gật gật đầu, cũng là a. Ta biết là ngươi đổi đi trên người ta đồ vật, cái mạng này, hoặc là nói chúng ta người một nhà vận mệnh đều là ngươi cứu vãn trở về, ngươi yên tâm, sau đó tam thúc tam thẩm ta sẽ coi như cha mẹ của mình đồng dạng đối đãi, ngươi ở bên ngoài yên tâm liệu chính là. Tố Tân trùng điệp gật gật đầu, ừ một tiếng. Một mực quanh quẩn trong lòng lo lắng rốt cục có một tia rơi vào. Kỳ thật Tố gia thúc bá cái kia một đời là có bốn phòng, bất quá chỉ có lao đại lao tam nhà quan hệ đi gần nhất, đại khái là bởi vì mọi người giá trị quan đều tương đối tương tự, đều không phải loại kia cay nghiệt chiếm người khác món lời nhỏ người. Tố Tân ngừng lại nói ra, có chuyện gì cứ việc gọi điện thoại cho ta. Ừ, Tố Tân nhớ tới Linh Hào chuyện, thế là hỏi Tố Đông Hải, Đông Hải ca, ngươi biết trên người ngươi đổ vận là khi nào thì bắt đầu sao? Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng Tố Đông Hải trên đầu tóc trắng là có người cố ý hành động, thế nhưng là đối với người tu đạo, dạng này Linh Hào là có thể ngộ nhưng không thể cầu, lại thế nào khả năng tùy tiện dùng quý giá như vậy đổ vật đến hại người. Tố Đông Hải mi tâm cao lại, hồi ức nói, của ta bản án, lúc trước bọn hắn là theo liên hoàn án giết người đến phán, a như vì ta buôn tẩu khắp nơi tìm kiếm luật sư chống án, cũng tìm tới đầy đủ chứng cứ chứng minh mặt khác mấy lên vụ án thời gian hoàn toàn không hợp, vì lẽ đó liền phán ta ngộ sát, bởi vì là ba người, tình tiết nghiêm trọng, lấy nặng nhất xử phạt, phán xử 7 năm. Tố Đông Hải biết rõ sự thật đã thành kết cục đã định, cùng nó tiêu, tốn, mấy chục năm đi chống án tranh thủ công bằng, còn không bằng mình biểu hiện tốt một chút tranh thủ sớm ngày đi ra, Mẫn Như chính là hắn động lực lớn nhất cùng hy vọng. Vì lẽ đó hắn biểu hiện phi thường tích cực, phàm là có cần xuất công địa phương đều chủ động báo danh. Một lần, bọn hắn hai mươi mấy người ngồi xe đi một cái chỗ rất xa, nói là một cái cổ đại cái gì di tích, bởi vì bị trộm mộ cùng giã thu chiếm cứ biến thành cặn bã động, cần đem bên trong thanh lý đi ra. Tố Đông Hải giống như là nhớ tới cái gì đáng sợ sự tình, cho dù đi qua nhiều năm như vậy, đáy mắt chỗ sâu như cũng hiện lên một tia hoảng sợ. Mắt trái của nàng có thể gặp quỷ chương 148, kết thúc Tố Tân thầm nghĩ, nếu là một cái cổ đại di tích, vì cái gì không phải đội khảo cổ đi dùng xung cái sẻng bán trải nhỏ từng chút đào, mà là để phạm nhân đi làm. Hơn nữa từ Tố Đông Hải mà nói, bọn hắn đi thời điểm là ngồi loại kia lớn lục động xe. Đối với phổ thông không có đi qua chuyên nghiệp huấn luyện người, là rất khó chỉ căn cứ ngồi trên xe cảm giác ghi lại đi qua lộ tuyến cùng phương hướng. Hơn nữa lái xe mấy giờ, nói rõ khoảng cách ngục giam chí ít có 200-300 cây số xa. Ngục giam vốn là sửa tại rời xa thành thị địa phương, kể từ đó, cái phạm vi này liền càng rộng. Tố Tân bản năng cảm thấy trong này khẳng định có văn trường, vì lẽ đó chỉ lặng lặng nghe Tố Đông Hải nói tố, nội tâm tinh tế phỏng đoán. Chúng ta ở bên trong phát hiện rất nhiều xương cốt, còn có một số giống cổ đại dùng dụng cụ hầu bao loại hình đồ vật, chúng ta vừa phát hiện liền bị chuyên gia lấy đi, nói là văn vật. Lúc ấy chúng ta nhiều người, hơn nữa lại có chuyên gia hiện trường chỉ đạo và giải thích, vì lẽ đó cũng không cảm thấy sợ hãi. Động rất sâu, còn có rất nhiều cái lối rẽ, phía ngoài dọn dẹp sạch sẽ, đồ vật bị một xe kéo ra đi, thế là ta liền đến bên trong đi xem. Xem lấy xem, giống như đụng phải một khối vương lòng thạch đầu, sau đó chân đột nhiên không còn, lập tức rơi vào trong một cái động, đầu đập trên thạch đầu ngất đi. Sau đó thì sao? Chuyện về sau liền không nhớ rõ, chỉ nghe bạn tù nói bọn hắn đem ta từ cái kia trong động lôi ra lúc đến, phát hiện trong động họa, vẽ, rất nhiều đồ án, chuyên gia nói đây là cổ đại văn tự gì. Về ngục giam không lâu thương thế tốt lên, ta cũng không có cảm giác ra có cái gì không ổn, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có chút chóng đầu. Ngục y nói có thể là có rất nhỏ nào chấn động lưu lại di chứng, Tố Đông Hải cũng liền không có để ở trong lòng. Hắn như cũ đối chế tác cùng giảm hình phạt biểu hiện phi thường tích cực, chuyện này cũng liền dần dần quên. Chỉ là càng đi về phía sau, bạn tù cùng Mẫn Như đều nói cho Tố Đông Hải, nói hắn thường xuyên sẽ thất thần, mà hắn vào lúc đó mình lại hoàn toàn không có cảm giác. Tố Đông Hải lúc này mới thượng tâm, thế nhưng là không quản là đi cầu y hỏi thuốc cũng không thể pháp, thậm chí ngục giam còn cho hắn an bài một cái bác sĩ tâm lý, cũng là hết thể bình thường. Sau đó một lần, ngục giam có người chủ hoạch vượt ngục, phát sinh một trận rất lớn bạo động, tử thương hơn 10 người. Tố Tân A một tiếng, đối với cả kiện chuyện có đại khái mạch lạc. Vì lẽ đó cây kia tóc trắng hẳn là lần kia cặn bã trong động dính vào. Bởi vì thứ này thượng còn lưu lại một tia linh tính, lại thêm nó bản tính bên trong khát máu, vừa vặn Tố Đông Hải lại quằn vỡ đầu, vì lẽ đó thứ này vừa vặn bám vào trên người Tố Đông Hải. Chỉ là ngay từ đầu thứ này linh lực phi thường yếu ớt, hơn nữa hấp thu tốc chủ nguyên khí có hạn, Tố Đông Hải chỉ là ngẫu nhiên có chút sững sờ mà thôi. Càng về sau, linh hào hấp thu nguyên lực càng ngày càng nhiều, vì lẽ đó Tố Đông Hải sững sờ thời gian càng ngày càng dài cũng càng ngày càng tấp nập. Tố Đông Hải, ta nhớ mang máng mình đột nhiên cảm giác thân thể không nhận mình khống chế đồng dạng, tựa như là đối những cái kia huyết tinh phi thường khát vọng, cứ việc những nhân thủ kia trên có vũ khí, ta như cũng không quan tâm nào tới. Nghe đến đó, Tố Tân đã hoàn toàn minh bạch, chắc không được quỷ vật kia bên trong chứa nặng như vậy huyết tinh cùng sát lục khí tức đâu. Nghĩ đến là cây kia linh hào đem trong ngục giam tử thương tử hình phạm hồn phách đều hút đi vào, trùng hợp những cái kia tử hình phạm nhân trên thân đều mang thật nhiều mệnh nợ, đều là tâm tính lạnh lùng tàn nhẫn hạng người, vì lẽ đó tụ hợp thành quỷ vật mới có thể lợi hại như vậy. May mắn chính là, ta bổ nhào chính là phạm nhân, là bình định bạo loạn có công, giảm phân nửa năm hình. Trên thực tế chỉ hơn 5 năm thời gian liền đi ra. A Như một mực chờ đợi ta đang vì ta cố lên cổ vũ sĩ khí, sau khi ra ngoài nàng phát hiện ta sững sờ thời gian càng ngày càng dài, có khi sẽ không giải thích được phát ra quỷ dị cười quái dị, thậm chí nhìn thấy máu mới sẽ nhịn không được nào tới. Thế là liền mang ta đi xem bệnh, từ tất cả bệnh viện lớn đến dân gian thiên vương, nàng mang theo ta cơ hồ chạy lượt nửa cái nước. Tố Đông Hải trong giọng nói mang theo nồng đậm áy náy cùng thương yêu, A Như là hắn đời này, thế hệ sau, kiếp sau sau nữa cũng không thể cô phụ người. Cuối cùng chúng ta trở về, ta đỡ đẫn thời gian trở nên càng dài, A Như như cũ quyết định kết hôn. Cha mẹ cũng đáp ứng. Lần thứ nhất phát cuồng ngày ấy, mẹ ta tại giết gà, bọn hắn về sau nói cho ta, nói con mắt ta đột nhiên trở nên đỏ bừng, thử lấy răng bổ nhào qua đem gà đoạt lại liền bắt đầu cắn xé. Bọn hắn dọa sợ, mà ta thì đột nhiên nghe được một thanh âm, đầu lập tức tỉnh táo lại, nhìn thấy trong tay mình bị cắn xé thất linh bắt là gà, đầy người mặt mũi tràn đầy máu cùng lông gà, mới biết được mình khả năng đã biến thành một cái ngay cả mình cũng không biết quái vật. Thế là liền có nghĩ mình kết ý nghĩ của mình. Tố Tân nghe trong lòng mọi như, tiếp nhận đối phương nói ra, vì lẽ đó ngươi phát cuồng thời điểm tựa như cắn xé vật sống thậm chí là người, thế nhưng là lúc thanh tỉnh liền muốn tự sát kết thúc đây hết thảy. Thế là đại bá bọn hắn liền đem ngươi trói lại. Tố Đông Hải ân một tiếng, tại mọi người nói ta ngẩn người những thời giờ kia bên trong, ta cảm giác mình cả người đều bị phong bế tại một cái đen kịt không gian bên trong đồng dạng, trong bóng tối tản mát ra vô số mùi máu tanh kích thích ý thức của ta, để ta muốn đi ăn người xúc động. Bất quá tại ý thức của ta chỗ sâu, từ đầu đến cuối có một bóng người, càng không ngừng nói cho ta phải kiên cường muốn dừng lại, thanh âm kia thân thiết như vậy ấm áp, cho duy nhất kiên trì dũng khí cùng hy vọng. Là đại tẩu. Tố Tân nói. Không sai, chính là bởi vì nghe được Mẫn Như thanh âm, mới khiến cho Tố Đông Hải bảo trì sau cùng một tia thanh minh, mới không có hoàn toàn bị cái kia huyết tinh cùng giết chóc chiếm cứ ý thức. Tố Tân nghe cái này truyền kỳ gần như quỷ dị nói tố, trong lòng cũng không chịu được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trước kia chỉ là xem TV lên, nam chính phát cuồng, chỉ có chính mình yêu sâu nhất nữ tử kêu gọi mới có thể khôi phục lý trí, coi là chỉ là biên kịch tình tiết cần, hiện tại xem ra, thế gian tình si đều cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tố Tân tại gia tộc đợi năm ngày, mới mang theo đại bá bọn hắn chuẩn bị cho nàng mấy túi lớn thổ đặc sản, rau ngâm, khoai lang làm, thịt khô loại hình ngồi lên về thành xe buýt. Tố Tân trong đầu còn đang suy nghĩ lấy Tố Đông Hải sự tình. Năm đó bản án, nàng cũng không cảm thấy Đông Hải ca cùng đại tẩu đều đang nói láo, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lần này nàng lại là tách ra hỏi, không có khả năng hai người nói lời đều không có bất kỳ cái gì sơ hở. Vì lẽ đó duy nhất khả năng chính là tại bọn hắn sau khi đi, mấy cái kia lưu manh lại gặp được người nào chuyện gì, đến mức bị diệt khẩu, sau đó tra được Tố Đông Hải trên thân. Vì lẽ đó Tố Đông Hải là bị oan uổng. Chuyện này phát sinh ở tỉnh ngoài, lại qua nhiều năm như vậy, không quản là chứng cứ vẫn là tin tức chỉ sợ đều bị thời gian chôn vùi không sai biệt lắm, muốn một lần nữa cha còn cần chút thời gian. Tố Tân cũng không có nói cho Tố Đông Hải bọn hắn lại muốn đi lật lại bản án cái gì. Đối với bọn hắn đến nói, không có phạm chính là không có phạm, tâm tử bằng phẳng lỗi lạc. Chỉ cần mình sinh hoạt suôn sẻ, cùng lẫn nhau yêu nhau người, người một nhà sinh hoạt chung một chỗ so ngoại giới cho công bằng càng trọng yếu hơn. Chương 149, mới bản án Tố Tân đã nhìn thấy qua rất nhiều tin tức, dùng mấy năm thậm chí vài chục năm mấy chục năm như một ngày theo đuổi công bằng, đi khiếu oan, đi chống án, trong đó gian khổ khó nói lên lời. Nếu như may mắn, cuối cùng được một cái a, lúc trước phán sai, vô tội phóng thích kết quả, ủ thành đoan án bi kịch nào đó cơ quan sẽ có được khen thưởng, ngược lại chính bọn hắn nhiều năm như vậy kiên trì cùng nỗ lực thì bị sơ lược. Là, dạng này là cảm động mình, dùng cuộc đời của mình, thậm chí vô số người một đời đổi lấy công đạo lại có đáng giá hay không đến. Mà đối với rộng lớn hơn ăn dưa uống nước quần chúng mà nói, những cái kia dùng cả một đời diễn dịch cảm động, chỉ là đông đảo phân loạn trong tin tức một đoạn nhỏ tiểu văn chữ mà thôi. Tố Tân mình đã từng cũng từng chịu được người khác dùng đạo đức ánh mắt thẩm phán, liền nghĩ qua thế đạo này mọi người đối nam tử nữ tử đối đãi rất không công bằng, rõ ràng nàng cũng là bị mơ mơ màng màng người bị hại, vì cái gì mọi người chỉ nguyện ý xem bọn hắn muốn nhìn đến, sau đó cao cao tại thượng khiển trách, thật giống như dạng này liền có thể hiện lộ rõ ràng mình đạo đức cao cỡ nào còn cỡ nào thuần khiết đồng dạng. Vì lẽ đó mặc kệ người khác cảm thấy muốn thu hoạch được thế nhân tán thành cùng tẩy huyết trầm đoan cỡ nào oanh oanh liệt liệt vĩ đại dường nào, dưới cái nhìn của nàng, tất cả mọi thứ đều còn lâu mới có được mình và nhà mình người có cuộc sống tốt hơn càng trọng yếu hơn. Vì lẽ đó Tố Tân cảm thấy Đông Hải ca cùng đại tẩu hai người hiện tại rất tốt, hết thảy đều gió êm sóng lặng, không cần thiết lại đem bọn hắn pha trộn tiền đến. Mấy năm lao ngục thai ương coi như cho tình yêu đá thử vàng, coi như là lúc trước xúc động trả giá đắt. Tố Tân không nói ra cũng không đại biểu chính nàng sẽ không đi truy cứu, chân chính hẳn là chịu trừng phạt người, nàng không có ý định bỏ qua. Chỉ là còn cần thời gian cùng cơ duyên. Linh hào sự tình, tiểu thao nói mặt trên nhiễm huyết tinh, còn cần tế luyện cẩn thận một phen mới có thể sử dụng. Còn có Tố Đông Hải nói cặn bã động, Tố Tân cũng muốn có cơ hội đi thăm dò một chút. Xe buýt vẫn như cũ sốc này, Tố Tân gần cửa sổ nhìn qua bên ngoài tiết lần từ trong tầm mắt hướng về sau xẹt qua cây cối, náo hải thì tình tế cắt tỉa khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Linh nghiễn bên trong quỷ vật rốt cục nhịn không được yêu cầu cùng Tố Tân làm giao dịch. Tố Tân đã biết rõ chân tướng sự tình, đã không cần đến giao dịch. Những này quỷ vật trên thân đều nhiễm rất nặng mùi máu tanh, trừ linh hào mang cho bọn chúng, cũng bởi vì chính bọn hắn đã từng chính là trên thân mang theo tội cực kỳ lớn nghiệt. Vì lẽ đó Tố Tân cũng nghiêm túc, trực tiếp để linh nghiễn đem luyện hóa, phân ra ba giọt linh dịch. Vệ Nam nhìn xem Dịch Hiểu Nhu, ngày ấy là ngươi nói ra đi a. Dịch Hiểu Nhu thần sắc nhu hòa, trong mắt mang cười, không có chút nào mập mờ cùng né tránh, nhàn nhạt đáp, không sai, là ta. Ngươi có biết hay không? Biết rõ. Vậy ngươi còn ta thừa nhận ta là mượn ngươi xu thế. Bất quá, chuyện này đối với ngươi đến nói không phải nhẹ nhõm ứng đối sao? Thế nhưng là ta. Cái kia nữ nhân ba phen mấy bận nhằm vào ta, đem ta được đến tin tức tiết lộ ra ngoài, lần này cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Dịch Hiểu Nhu nói. Vệ Nham trong mắt có ẩn ẩn tức giận. Chắc hẳn ngươi hẳn là cũng biết rõ trong nhà của ta sự tình đi, lần này thành phố S lớn tẩy bài, cha ta bây giờ bị mấy cái khác cổ đông đặt ra. Nhà chúng ta đã không phải là trước kia dáng vẻ, bọn hắn đã tại công nhiên xa lánh ta, nếu như ta lại không hạ thủ, chỉ sợ ta không muốn mất đi công việc này. Dịch Hiểu Nhu ngừng lại, lại nói, nàng sự tình hiện tại ngầm đã có rất nhiều người để mắt tới, ngươi cảm thấy có thể một mực giấu giếm đi. Cùng nó đến lúc đó cùng một chỗ bộc phát, còn không bằng hiện tại liền trực tiếp công bố ra, chứng minh là các ngươi bên này người, há không tốt hơn. Vệ Nham nhìn xem Dịch Hiểu Nhu, nữ nhân này thật sự là tuyệt đỉnh thông minh, hắn hiểu được đối phương nói rất đúng. Bởi vì Tố Tân tiệm lộ ra càng ngày càng cường đại năng lực, đã có mấy phe thế lực đang hỏi thăm. Sự tình sớm muộn sẽ bạo lộ ra, lúc này Tố Tân lập trường của mình liền lộ ra phi thường trọng yếu. Hắn không tiếp tục dựng Dịch Hiểu Nhu, hắn dự định vẫn là dựa theo đoạn cục nói xử lý. Trước kia người ở phía trên liền đã từng dốc hết sức lực muốn tranh thủ một dị năng giả, thế nhưng là kết quả cũng không được để ý, bởi vì người dị năng giả kia trực tiếp đem mấy phe thế lực đều kéo đến phía dưới của mình, cuối cùng còn muốn chính đảng ở trước mặt hắn ăn nói khép nép. Người ở phía trên không muốn dẫm lên vết xe đổ, đối với hiện tại đối với bọn hắn đến nói, thực lực dĩ nhiên trọng yếu, nhưng là càng quan trọng hơn là lập trường. Nếu như một cái hoàn toàn không có mình lập trường, nguyên tắc cùng tín ngưỡng người, bọn hắn không tranh thủ cũng được, mà không có chính thống chèo chống, nàng lại có thể đi bao xa. Cuối cùng bất quá là giống những cái kia đại sư đồng dạng, cho người khác chấn chạch mà thôi. Tố Tân trở lại thành phố S liền cho Thạch Phong gọi điện thoại, hỏi lúc nào đi làm. Thạch Phong nói hiện tại. Tố Tân thầm nghĩ, hẳn là có cái gì tương đối cấp bản án. Thế là cũng nghiêm túc, còn không có ngồi xuống uống miếng nước đâu, liền lập tức cong lên bao đi đánh. Chính là Thạch Phong lần trước nói cái kia bản án, bởi vì Thanh Thủy Sơn trang sự tình đẩy về sau đẩy. Thạch Phong vốn định mấy người Tố Tân đi làm lại sau lại cùng đối phương hẹn, không nghĩ tới đối phương hôm qua liền đến, sau đó một mực canh giữ ở tổ trinh thám bên trong, để hắn nhất định phải mời hắn đi trong nhà một chuyến. Thạch Phong căn cứ cái này mấy lần kinh nghiệm, đã có thể phán định vụ án này cũng là không phải sức người gây nên, hắn đi cũng không có cách nào à, thế là liền một mực kéo lấy. Hắn hiểu được Tố Tân lần này là đưa phụ mẫu về nhà, khẳng định còn có chút sự tình cần xử lý, lấy nàng tính tình nếu là sự tình xử lý xong mình liền sẽ gọi điện thoại cho hắn. Vì lẽ đó vẫn không có thúc Tố Tân, thẳng đến Tố Tân gọi điện thoại tới, liền trực tiếp để nàng đi tổ trinh thám. Tố Tân trước mặt ngồi một cái chừng 50 tuổi phụ nhân, nhìn qua so với tuổi thật còn muốn trông có vẻ già, thần sắc mười phần tiểu thụy mà bi thống. Phụ nhân gọi Du Hoa An, hai người miệng có một trai một gái, nhi tử Giang Đông đã thành gia lập nghiệp, nữ nhi Giang Tinh Nhi năm nay 23 tuổi. Xảy ra chuyện chính là Giang Tinh Nhi, sự tình muốn từ 2 tháng trước bắt đầu nói lên. Giang Tinh Nhi cùng mấy cái bằng hữu đi bên ngoài dạo chơi trở về liền có chút không thích hợp, nguyên bản mười phần thuận theo nghe lời nàng đem mình khóa gian phòng bên trong, liền bọn hắn gọi nàng cũng là không để ý tới. Vừa mới bắt đầu cho là nàng chơi mệt muốn nghỉ ngơi 2 ngày, thế nhưng là về sau càng ngày càng phát hiện không hợp lý. Tỷ mị Du Hoa An phát hiện nữ nhi tinh thần càng ngày càng bị bại, hơn nữa ánh mắt tán dã. Ban đêm phòng nàng bên trong truyền ra một chút rất quỷ dị thanh âm. Hai người miệng cấp hỏng, đầu tiên là tìm bác sĩ bốc thuốc, hai người nắm lỗ mũi rót, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì dùng. Giang Tinh Nhi tình huống càng ngày càng trong mắt, đến cuối cùng chỉ là dùng tròng trắng mắt xem bọn hắn, khóe miệng lộ ra âm hiểm cười. Nghe người ta nói có thể là gặp tà, thế là lại là tìm đạo sĩ trừ tà, lại là tìm bà cốt hỏi em mở giày vò mấy lần, tiền tài tán đi không ít. Giang Tinh Nhi không những không có từng kia chuyển biến tốt đẹp, ngược lại trở nên có tính công kích, ai tới gần nàng liền cắn ai, còn thích ăn vật sống. Tố Tân nghe, trong lòng hơi hồi hộp một chút, làm sao lần này liên tiếp đụng tới mấy lên đều là thích ăn vật sống bản án, a chẳng lẽ cũng giống Đông Hải ca như vậy, bị linh vật gì phụ thân. Chương 150, cố làm ra vẻ du hoa an sở một cái nước mắt tiếp tục nói ra, ngày đó ta mua một con gà trở về, bên ngoài giết muốn nhiều cho 5 khối tiền, vì lẽ đó liền định cầm về mình lộng. Ta vừa mới giết, đang chuẩn bị bỏng lông, quay người lại, liền thấy nàng không biết lúc nào lại lặng yên không một tiếng động đứng tại sau lưng ta, con mắt trực lăng lăng mà nhìn xem ta, thử lấy răng, sau đó một tay lấy trên tay của ta gà đoạt tới cắn xé. Lão phụ nói xong thanh âm gấp rút, còn lưu lại ngay lúc đó sợ hãi. Tố Tân nghe đến đó liền minh bạch vụ án này cùng Đông Hải ca hoàn toàn không giống. Dựa theo lệ cũ, vẫn là phải trước nhìn bản án tình huống mới quyết định. Ví dụ như có thể hay không giải quyết, bản án khó dễ trình độ, sau đó lại nói có tiếp hay không bản án cùng vấn đề thu lệ phí. Cứ việc hiện tại đã buổi chiều 6, 7 giờ, thế nhưng là nhìn Du Hoa An tư thế, nếu như Tố Tân cùng Thạch Phong không đáp ứng đi xem một chút lời nói, nàng liền nghỉ lại chỗ này không đi. Thạch Phong thoáng hướng Tố Tân phụ qua thân, đệ thấp âm thanh, nàng hôm qua ngay ở chỗ này thủ một ngày. Tố Tân a một tiếng, nếu không hiện tại đi xem một chút. Nàng phi thường minh bạch, Thạch Phong là bởi vì bận tâm mình hồi hương đưa phụ mẫu, vì lẽ đó không có sớm thông chi mình đi làm, nội tâm của nàng đã rất là cảm kích, lúc này đương nhiên muốn biểu hiện tích cực một chút. Thạch Phong lái xe, quấn nửa cái thành, tại một tòa cũ kỹ nhà lầu trước dừng lại. Đại khái lại là bởi vì phải chờ đợi phá rỡ, vì lẽ đó từ đường tắt đi vào liền lộ ra 10 phần dơ giấy bẩn thỉu, hơn nữa đâu đâu cũng có tùy ý dùng mấy cây trụ tử cùng lều nâng lên làm trái xây. Cả tòa lâu cũng chỉ có lầu 3 một hộ đèn sáng, Du Hoa An giải thích, đó chính là nhà các nàng. Những người khác đã dọn đi, thế nhưng là nhà bọn hắn bởi vì bồi thường sự tình còn không có thỏa đàm, trước kia nói là lấy hộ khẩu bản thượng làm chuẩn, bọn hắn liền đem nhi tử nàng dâu cháu trai cũng thêm đến mình hộ khẩu bản lên, kết quả phía trên còn nói có tính đến thời gian, tại thời gian về sau tăng thêm không tính toán, thế là liền rằng có xuống tới. Du Hoa nói, kỳ thật nhi tử ta bọn hắn nguyên bản cũng là ở nơi này, chỉ là về sau dọn ra ngoài. Ai, những người kia liền nói chúng ta chơi xấu là hộ không chịu di rời. Tố Tân cùng Thạch Phong đều không có đáp lời, loại chuyện này chính là như vậy, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Hành lang rất đen, xi măng trên bậc thang đâu đâu cũng có túi nhựa giấy mảnh, tràn ngập cất đái hôi thối. Tố Tân cầm ra điện, cẩn thận tránh đi. Tố Tân nhìn về phía hành lang sâu trong bóng tối, đột nhiên toát ra một câu, khó trách. Lúc trước liền có người nói nữ nhi của mình chúng ta, vì lẽ đó lúc này nghe Tố Tân đột nhiên thâm trầm nói như thế hai chữ, lập tức trở nên khẩn trương lên. Đại sư, ngươi có phải hay không trông thấy cái gì? Nàng cũng là từ láng giềng trong miệng nghe nói, nào đó quái bệnh chính là linh trinh thám xã cho xem trọng, vì lẽ đó hiện tại mở miệng liền xưng hô Tố Tân đại sư. Tố Tân không có đáp lời, ra vẻ thần bí. Lên thang lầu, Tố Tân một bước ngăn tại phía trước, phi thường khoa trương luồng nghịch cái hoa thức, một trường đánh về phía phía trước. Nương theo lấy một đoàn ánh sáng, đất bằng lên một luồng gió. Du Hoa An lập tức trừng lớn mắt, vô ý thức liền hướng sau Tố Tân đằng sau co lại, thật to sư, có phải là? Tố Tân thần sắc nghiêm trọng, chỉ vào phía trước một cánh cửa, hỏi, đó chính là các ngươi nhà đúng hay không? Du Hoa An sợ hãi trên nét mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ, nàng còn không có nói cho đối phương biết mình ở chỗ nào à? Đối phương vậy mà thoáng cái liền chỉ ra đến, run rẩy thanh âm hỏi, ngài là làm sao mà biết được? Tố Tân thần sắc vẫn như cũ 10 phần lạnh lùng, thư nhẹ một tiếng, ra vẻ cao thâm dạng chưa trả lời. Trên thực tế lúc trước dưới lầu thời điểm liền thấy nơi này lóe lên ánh đèn, hơn nữa Du Hoa An mình cũng giải thích là nhà các nàng, Tố Tân điểm ấy phương vị cảm giác vẫn phải có, không phải nhà này mới là lạ. Du Hoa An run rẩy đi gõ cửa, lão đầu tử, mở cửa nhanh, ta đem đại sư mời đến. Nàng lời nói còn chưa hô xong, một cái thoáng có chút mập ra lão đầu nhi vội vàng đem cửa mở ra, trên nét mặt hoảng sợ khi nhìn đến Du Hoa An thì lập tức trầm tĩnh lại, lão bà tử, ngươi cuối cùng trở về, ai? Hai vị này là Du Hoa An vội vàng giới thiệu, đây là cái kia cái gì linh trinh thám tuổi lão bản, đây chính là bọn họ nói làm. Tố đại sư. Hai vị lão nhân vội vàng đem Tố Tân cùng Thạch Phong để vào nhà, Giang lão đầu nói với Du Hoa An, ngươi nhanh đi ăn vài thứ, trong phòng bếp có bát cháo. Mà mình thì bận bịu cho Tố Tân hai người đổ nước và chỉnh lý ngồi địa phương. Tố Tân từ vừa vào cửa, ánh mắt nhanh chóng đem gian phòng bên trong bảy biển quét một lần. Lộn xộn, cả phòng bị phế giấy cứng, bình nước suối khoáng con loại hình chiếm cứ, nơi hẻo lánh bên trong chất đống lấy thành chói phế phẩm. Xem ra tại bọn hắn trước khi đến Giang lão đầu chính là tại dọn dẹp những thứ này. Lão Giang đầu cho Thạch Phong giải thích, bởi vì bọn hắn bên cạnh liền có một cái lâm thời bãi rác, vì lẽ đó nhặt những này phế phẩm tương đối dễ dàng. Mấy ngày nay bạn già đi mời đại sư, hắn muốn trông coi nữ nhi, vì lẽ đó không có thời gian đi bán. Tố Tân thoáng ngừng lại, trực tiếp đi hướng bên cạnh một cái dán vào minh tinh áp phích trước cửa. Du Hoa An trông thấy Tố Tân dáng vẻ, trong lòng lại càng thêm tin phục, bởi vì có hai cái gian phòng cửa, bọn hắn còn chưa kịp giới thiệu nữ nhi gian phòng, mà đối phương liền trực tiếp tìm đúng. Không biết vì cái gì, lần này Tố Tân trong lòng đột nhiên có loại rất thấp thỏm cảm giác, tựa như là mình lần thứ nhất tại bệnh viện tao ngộ như vậy. Nàng có chút điều tức, để cho mình tâm tình bình tĩnh xuống tới. Xuyên thấu qua dưới chân khe cửa, Tố Tân cảm ứng được một tia phi thường quỷ dị năng lượng ba động. Có âm khí, thế nhưng là có khác với phổ thông âm hồn, càng giống là. Nàng nói không ra. Tố Tân đứng tại chỗ trịch trục hồi lâu, trong đầu có hai thanh âm tại tranh chấp. Một cái là lòng hiếu kỳ tại nói cho nàng, mở cửa liền biết Tinh Nhi trên thân đến tột cùng phát sinh cái gì. Một cái là lý trí đang cảnh cáo nàng, đối với bất luận cái gì những thứ không biết, cho dù lúc trước đã có đầy đủ giả thiết, cho dù trong lòng chỉ có dù là một tia cảnh giác, cũng không thể chủ quan. Thạch Phong nhìn xem Tố Tân cứ như vậy yên lặng đứng tại cổng, không có thúc cũng không có hồ, bởi vì hắn tin tưởng nàng có phán đoán của mình. Lúc này, ngay tại cánh cửa một bên khác, đứng một cái vui vẻ thần cái bóng, cầm trong tay một tiết khéo đưa đẩy nô ra hàng ma sử, trong tay cân nhắc, mang trên mặt cười râm. Chỉ cần đối phương vừa mở cửa, liền có thể cho phép cảnh tỉnh, liền xem như linh hóa chi cảnh cũng phải đem thần phách đánh tan. Tố Tân tại cạnh cửa đứng bao lâu, hắn liền đứng bao lâu. Cuối cùng, Tố Tân vẫn là lý trí chiến thắng trong lòng hiếu kỳ. Tố Tân rõ ràng chính mình khoảng thời gian này gặp được rất nhiều lần sự kiện linh dị, nhìn rất là hung hiểm, trên thực tế cuối cùng đều nhẹ nhõm hóa giải, trong lúc vô hình để nàng tiềm thức nhiều không hiểu. Cảm giác thành tựu. Lần này, mặc dù từ vừa rồi vụ án miêu tả đến xem, cũng là quỷ hồn phụ thể phổ thông tình huống, nhưng là mình lại có loại đặc biệt cảm giác không giống nhau. Còn có vừa rồi từ trong khe cửa cảm ứng được có khác với phổ thông quỷ vật tâm khí. Tố Tân đem đây hết thể nhân tố tổng hợp, đều chứng minh đó cũng không phải cùng một chỗ phổ thông quỷ vật phụ thể vụ án. Vì lẽ đó Tố Tân ổn định tâm thần, kiềm chế quyết tâm bên trong hiếu kỳ, con người trở lại phòng khách, dự định suy nghĩ kỹ một chút lại tính toán sau. Chương 151, ẩn ẩn sức sức bị ảnh đồng bền thấm thoát tiếp cửa đứng, đưa thật dài đầu lưỡi tại miệng trùng quanh liếm một vòng, nó thậm chí đã ngửi được cái kia tia cực thuần sử từ nguyên âm, quả thực chính là vật đại bổ a, ánh mắt nó sáng rực mà nhìn xem phía trước, thậm chí đem trong tay hàng ma sử giơ lên, chỉ còn chờ đối phương vừa mở cửa liền rơi xuống, chỉ là không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà không có mở cửa. Thật là khiến người ta thất vọng a, quỷ ảnh phút chốc lướt về phía trên giường, cầm trong tay hàng ma sử khuấy động. Ngay tại Tố Tân quay người thời khắc, sau lưng trong cửa phòng đột nhiên vang lên nữ tử thanh âm, giống như là đang thống khổ rên rỉ lại giống là cực độ đè nén gọi, nghe có loại là lướt thấm tâm cảm giác. Hai người nghe lập tức có chút xấu hổ giận dữ dạng, vội vàng cùng Tố Tân giải thích, "Thật xin lỗi a đại sư, nữ nhi của ta trước kia không phải như vậy, nghĩ đến đều là bị những vật kia hại." Tố Tân như là đã quyết định tạm thời nhìn xem tình huống mới quyết định, vì lẽ đó dạng này đột nhiên phát ra thanh âm cũng không có hấp dẫn nàng quay người mở cửa đi vào, ngược lại có chút không rõ hai vị lão nhân là nghe được loại thanh âm này sau phản ứng trở nên kỳ quái như thế, tựa như là muốn che lấp cái gì đồng dạng. Thầm nghĩ, cái này có cái gì tốt che giấu, bọn hắn bản ý không phải liền là mời ta đến giải quyết vấn đề a. Tố Tân trịnh trọng đáp, "Ừm, nghĩ đến cũng là." Thạch Phong thực sự có chút nhìn không được, lấy tay che miệng ho nhẹ một tiếng. Loại thanh âm này, đối với hắn loại này trước kia chỉ có thể dựa vào những cái kia sinh hoạt giáo dục phiến làm dịu quá thừa tinh lực huyết khí phương cương tiểu hỏa tử mà nói, quả thực là quá quen thuộc, thậm chí từ mỗi một cái âm phủ liền có thể trong đầu hoàn nguyên hình tượng đi vào cái kia một tấm. Tố Tân coi là Thạch Phong là đang nhắc nhở mình không nên quá lô mãng, còn làm như có thật hướng hắn gật gật đầu cho thấy mình tránh khỏi, mà giật đến bên cạnh một chồng giấy lộn trên bảng, hướng hai người hỏi, "Cái kia, từ xảy ra chuyện về sau, Tinh Nhi thường xuyên có thể như vậy sao?" Đáng thương hai vị lão nhân, lẫn nhau tương hỗ nhìn xem, nội tâm lại là xấu hổ lại là lo lắng, thế nhưng là nhìn Tố Tân một bộ đường đường chính chính dáng vẻ, nghĩ đến gia đình căn bản là không có nghĩ đến cái kia một gốc giả nha. Thế là cũng không dám giấu giếm đại sư, thật lòng trả lời. Từ Tinh Nhi sau khi trở về liền thường xuyên tự giam mình ở gian phòng bên trong, vừa mới bắt đầu sẽ còn đi ra ăn cơm liền lại đi vào. Nhưng, sau đó liền. Dạng này, ý của ngươi là Tinh Nhi mỗi ngày đều sẽ như vậy gọi. Tiến hành cùng lúc ở giữa sao? Sẽ kéo dài bao lâu? Tố Tân lần nữa truy hỏi. Dạng này liền có thể biết rõ cái kia quỷ vật lúc nào ẩn hiện, cùng sẽ làm loạn thời gian, điều rất trọng yếu này. Hai người nghe Tố Tân, mặt mo đỏ lên, rất muốn phản bác lỡ trách Tố Tân vài câu, thế nhưng là đối phương là đại sư, hơn nữa nhìn đối phương bộ dáng rất đứng đắn, chỉ có thể nói phục mình, coi như là tìm bác sĩ xem bệnh, còn không phải cái gì đều muốn cho đối phương nhìn. Du An Hoa kết bà nói, vừa mới bắt đầu ban đêm chiếm đa số, ban ngày tương đối ít, bây giờ trở nên càng thêm tấp nập. Tố Tân trong lòng sững sờ một cái, không nghĩ tới cái này quỷ vật lợi hại như vậy. Vậy mà tại ban ngày dương khí cùng các loại năng lượng từ trường mạnh như thế đều có thể đi ra thai hòa người. Xem ra pháp lực không đơn giản, may mắn mình mới vừa rồi không có tùy tiện mở cửa trực diện, nếu không kết quả còn chưa biết được. Nghĩ đến đây, Tố Tân nói ra, thực không dám dầu dếm, các ngươi trên người nữ nhi đích thật là nhiễm thứ gì, nhưng là nơi này cũng là thúc đẩy vật kia ngoan cấu nguyên nhân. Nếu như không rời đi nơi này, cho dù hiện tại đem đuổi đi, cuối cùng vẫn là sẽ trở lại. Hai người khẩn trương đi đầu lấy thân thể, đại sư ý là nơi này điểm xấu. Không biết vì cái gì, đến lúc cuối cùng ba chữ nói ra lúc, tựa như là hợp với tình hình giống như, gian phòng bên trong đất bằng lên một luồng gió lạnh, đám người vốn là một trận, lông tơ đứng đấy. Tố Tân gật gật đầu, không sai. Thấy hai người đã có chút dao động, thế là lại thêm một mối lửa, nếu như các ngươi thật sự là cho các ngươi nữ nhi tốt, tốt nhất mau chóng dọn đi, nếu không ta cũng không có cách nào. Nói xong, đứng người lên liền đi. Hai người lập tức cấp, nói, thật to sự, ngươi còn không có nhìn qua Tinh Nhi à, nếu không ngươi xem một chút nàng lại đi thôi. Đúng vậy a, đã đến đều đến, nhìn xem lại đi. Chuyện tiền bạc dễ nói, còn có hay không những biện pháp khác a? Cầu đại sư cứu mạng a. Chúng ta thực sự là không có cách nào à, cầu đại sư xem ở chúng ta đáng thương phân thượng, suy nghĩ lại một chút biện pháp mau cứu nữ nhi của ta đi. Đại sư, chúng ta cho ngài quỳ xuống. Hai người khóc khóc vậy mà thật quỳ xuống, còn một bên dập đầu một bên dùng đầu gối hướng phía trước bò, rất có ngươi không đáp ứng ta ta liền không nổi tình thế. Tố Tân vừa rồi đã tác hạ quyết đoán, lúc này không quản hai người nói thế nào cũng sẽ không dao động nội tâm quyết định. Tố Tân không có dựng hai vị lời của lão nhân, nàng lý giải tâm tình của bọn hắn, nhưng là mình nội tâm cũng có một cây cái cân. Thiên hạ này cho tới bây giờ liền không có vô duyên vô cớ cùng chuyện đương nhiên, chính bọn hắn cái gì cũng không nguyện ý nỗ lực, chỉ nói là mình đáng thương, người khác nên giúp bọn hắn sao? Quỳ xuống. Quỳ xuống liền có thể muốn để người khác làm gì liền làm cái đó. Tố Tân nhấc chân liền đi, hai vị lão nhân thấy cái này đại sư quả thực là khó chơi ý chí sắt đá, lập tức cấp, liền muốn nhào lên cuốn lấy. Thạch Phong đi theo Tố Tân bên cạnh, ngăn cách hai vị lão nhân động tác. Tố Tân chạy tới cổng dừng lại, chờ các ngươi rời xa nơi này lại tới tìm ta đi, lại bổ sung một câu, rời thời điểm có thể cáo chi chúng ta một tiếng. Nàng giờ phút này nội tâm lời ngầm là, nơi này thực sự là quá bẩn loạn, liền cái đặt chân địa phương đều không có. Nghĩ đến lão nhân chính bọn hắn cũng là mua có bảo hiểm, vì lẽ đó tranh thủ thêm phá dỡ bồi thường đều là vì con trai mình nữ nhi, thế nhưng là có thể nhịn tâm để phụ mẫu ở loại địa phương này con cái, vì bọn họ tranh thủ nhiều như vậy lợi ích thì có ích lợi gì? Thú hồ, cái này cả tòa lâu đều dọn đi, chỉ còn lại cái này một gia đình, nói rõ mọi người đối vấn đề bồi thường đều là nhận đồng, vì lẽ đó đây cũng không phải là chính phủ cùng nhà đầu tư phương diện vấn đề, mà là bọn hắn tự thân. Chỉ là những lời này nàng người ngoài này khó mà nói, người khác còn nói nàng ngươi cũng không phải người trong cuộc, ngươi có tư cách gì bình luận người khác? Cũng không phải ngươi phá dỡ bồi thường, ngươi đương nhiên đứng nói chuyện không đau eo loại hình. Mình mặc dù không có xen vào người khác lựa chọn tư cách, nhưng lại có lựa chọn mình có tiếp hay không bản án quyền lực. Đưa tiễn Tố Tân hai người, Du An Hoa lão lưỡng khẩu ngồi tại cái này nhét đầy lấy phế phẩm gian phòng bên trong. Cả đời này đều vì mà là nữ, hiện tại cũng thế, muốn đem nhi tử một nhà hộ khẩu biết lên đa phần một chút bồi thường khoản. Nhi tử cũng nói hiện tại người của chính phủ đều là lấn yếu sợ mạnh, cái gì đều sợ một cái cuốn chữ, bọn hắn nếu là không dựa theo yêu cầu bồi thường liền ý ở chỗ này. Sau đó lại nêu ví dụ nào đó nơi nào đó phương hộ không chịu di rời, gia đình chính là chết ỉ lại nơi đó không đi, kết quả mấy năm sau bồi thường khoản lận gấp 10, bồi thường mấy ngàn vạn. Bọn hắn cũng cảm thấy mình lão, sợ mình vô dụng mà chăn nữ ghét bỏ, đã ở đây ở thêm mấy ngày liền có thể đa phần tiền, tự nhiên là nghe nhi tử nặng dâu. Nhưng là bây giờ vấn đề là nữ nhi biến thành bộ dạng này, không rời đi cũng không được a, thế là hai vị lão nhân thương lượng một trận, cho nhi tử gọi điện thoại, dù sao nữ nhi hiện tại bộ dáng thực sự kéo không được. Chương 152, nuôi mà dưỡng già Giang Tiểu Đông đang ngủ say, kết nối liền đoán trách mâu thân làm sao cái này nửa đêm gọi điện thoại. Du An Hoa chần chờ nói ra, hôm nay xin mời đại sư đến xem qua, nói ngươi muội muội thứ ở trên thân là nơi này nhà vấn đề, để chúng ta chuyển. Giang Tiểu Đông nghe ra phụ mâu ý tại ngôn ngoại, lập tức liền cấp lời nói ra, bọn họ có phải hay không gọi các ngươi dọn nhà à? Mụ, ngươi làm sao hồ đồ như vậy đâu? Nói không chừng đây hết thảy đều là những người kia dở trò quỷ đâu. Các ngươi cũng không phải không biết, những người kia là đem các ngươi đuổi đi sự tình gì đều làm được. Bên cạnh nàng dâu cũng bị đánh thức, nghe xong lại là cái kia hai cái lao già làm quái, cao mày hạ giọng nói ra, liền bọn hắn sự tình nhiều, không phải liền là để bọn hắn ở nơi đó ở thêm mấy ngày nha, cái này bị không. Ta xem bọn hắn chính là chỉ muốn hưởng thanh phúc, cũng không thấy ta bọn họ hiện tại đi làm lại muốn dẫn hải tử cỡ nào vất vả. Ta nhìn ngươi cái kia muội muội cũng không phải cái bất lo. Từ tử quần thổi bên gối gió, Giang Tiểu Đông tiếp tục hướng trong điện thoại nói ra, cha, mẹ, những người kia chính là ước gì các ngươi dọn đi, các ngươi vừa đi bọn hắn liền không bồi thường tiền. Mụ, chúng ta nơi này là ba nhân khẩu đâu, đó chính là đa phần hơn 100 vạn đâu, mụ, các ngươi cần phải hiểu rõ. Du An Hoa rất là xấu khổ, mang theo tiếng khóc nức nở, đôi một cái chọc lệ, thế nhưng là muội muội của ngươi bệnh làm sao bây giờ à? Bọn hắn đã từng đưa Giang Tinh Nhi đi bệnh viện ở một đêm, thế nhưng là cái này Giang Tinh Nhi tựa như là mê muội đồng dạng, không phân trường hợp địa điểm thời gian cái kia, hơn nữa các loại dụng cụ kiểm tra xuống tới không có cái gì tật xấu. Bọn hắn gánh không nổi người này, lúc này mới xách về nhà đến, tìm Thiên Phương tìm đạo sĩ tìm bà cốt. Từ tử quần cũng nghe đến trong loa thanh âm, hướng Giang Tiểu Đông nói ra, cha mẹ ngươi hiện tại trong lòng cũng chỉ có ngươi cái kia bảo bối muội muội, ta nhìn sau đó nhà kia bồi thường khẳng định cũng là phân cho muội muội của ngươi. Phải biết ngươi mới là con của bọn hắn, sau đó còn muốn dựa vào ngươi cho bọn hắn dưỡng lao đưa mà. Giang Tiểu Đông nghe lão bà kiểu nói này, trong lòng rất không cao hứng, thế là hướng trong điện thoại rất không kiên nhẫn nói, mụ, ta nhìn Tinh Nhi nàng liền không có gì bệnh, nàng chính là trang. Lão Giang đầu thực sự nghe không vô, đoạt lấy điện thoại, hướng bên trong quát, ngươi cái này ngỗ nghịch đồ vật, ngươi quên ban đầu là muội muội của ngươi bỏ học làm công cho ngươi cưới nàng dâu. Ngươi bây giờ hài tử đều có, liền đem ngươi muội muội quên. Vậy thì tốt, sau đó chuyện của chúng ta không cần ngươi lo, nhà chuyện cũng với ngươi không quan hệ. Giang Tiểu Đông lập tức cấp, đội vàng hô, cha, ngươi đừng kích động như vậy, ta chúng ta không phải ý tứ này. Một bên khác từ tử quần tại Giang Tiểu Đông bên thai thấp giọng chú hoán, ngươi cái kia muội muội cũng không phải là cái bất lo, ngươi nói chỉ bằng nàng như thế hình dạng ra thế, gia đình Hoàng Tuấn chỗ nào không xứng với nàng. Lại còn cùng người nói người ta không tiến bộ. Hiện tại còn náo ra cái gì bệnh đến, lần này tốt, gia đình đúng như nàng nguyện, không cần nàng. Chuyện phong ốc nhất định phải để ngươi cha mẹ ỉ lại nơi đó, lại nói, chỉ là để ngươi cha mẹ ở đâu, cũng không phải để bọn hắn ngủ ngoài đường, đây chính là hơn 100 vạn đổ xuống sông xuống biển sao. Nữ sinh hướng ngoại, ngươi cái kia muội muội sớm muộn cũng là muốn lấy chồng, nếu như bây giờ bọn hắn liền đem gì sản điểm, ngươi cái này làm con trai cái gì đều bất không được. Giang Tiểu Đông bị hai bên thanh âm làm phiền phức vô cùng, hắn cảm thấy lao bà nói cũng không sai, chỉ là để phụ mẫu ở nơi đó ở thêm một đoạn thời gian liền có thể đa phần đến hơn 100 vạn, thế nhưng là phụ mẫu liền cái này đều không giúp bọn hắn tranh thủ, để hắn rất là thất vọng. Thế nhưng là đối với muội muội hôn sự, hắn cũng cảm thấy cái kia họ Hoàng xem xét chính là cái lắc lư công tử ca, thường xuyên ở bên ngoài lêu lổng, không phải cái lương nhân. Nếu không phải tử quần giới thiệu, hắn là tuyệt đối sẽ không để muội muội cùng cái loại người này kết giao. Hiện tại tốt, muội muội vừa ra chuyện, bên kia liền chuyển đến chia tay tin tức. Trong điện thoại nhao nhao một khung, Tư Tử Quân cùng Giang Tiểu Đông thương lượng, nhìn hai cái lao già lần này tựa như là thiết tâm, ngày mai phải đi nhìn xem, nếu là thật vô thanh vô tức dọn đi, nhiều tiền như vậy liền đổ xuống sông xuống biển. Thế là hai người thương định, ngày thứ hai đem hải tử đưa nhà trẻ liền đi phụ mẫu nhà, không quản như thế nào bọn hắn hiện tại cũng không thể dọn đi. Vợ chồng trẻ một đường nắm lỗ mũi đệm lên mũi chân đi vào hai người trong nhà, đối hai người hiểu lấy lý lấy tình động. Tóm lại một câu, các ngươi hiện tại lão, nữ nhi khẳng định là phải gả ra ngoài không dựa vào được, sau đó chỉ có thể dựa vào nhi tử. Vì lẽ đó ngươi không thể không là nhi tử suy nghĩ. Sau đó, Vi biểu bày ra mình cái này nàng dâu hiền lành hòa thuận, Tử Tử Quân mang theo mấy cái quả táo đi xem cô em chồng. Lão lưỡng khẩu vừa định mở miệng nói chút gì, đã thấy Tử Tử Quân nhẹ nhàng liền đem Giang Tinh Nhi cửa phòng đẩy ra. Hơi có chút kinh ngạc, bởi vì trước kia trừ phi là muốn ăn cơm, Giang Tinh Nhi đều sẽ giữ cửa khóa trái. Hai người nhìn nhau, nghĩ đến, để bọn hắn nhìn xem Giang Tinh Nhi tình huống cũng là tốt, miễn cho nhi tử nàng dâu luôn nói bọn hắn ở đây chăng. Lại nói Tử Tử Quân vừa mới đẩy cửa ra, liền cảm giác một luồng gió lạnh bá túi mặt đánh tới, nàng không khỏi đánh cái dùng mình, vốn định lập tức lui ra ngoài, thế nhưng là lúc này mới đi tới cửa liền rời đi, không khỏi lộ ra nàng cái này đem đại tẩu quá dối trá, thế là gắng gượng lấy mang theo hoa quả đi đến Giang Tinh Nhi bên giường. Chỉ thấy Giang Tinh Nhi nằm tại một mảnh ố hế bên trong, thơm ướt chân nhắn trên đệm chăn truyền đến từng đợt tanh tưởi hôi thối. Tư Tử Quân che cái mũi, miệng thảo luận lấy lời khách sáo. "A, tiểu muội là muốn ngủ nhiều một hồi a, vậy thì tốt, tẩu tử sẽ không quấy rầy ngươi a." Một bên nói một bên lui về sau. Đột nhiên, từ trong chăn bông rỗi ra một con trắng bệnh tay nắm lấy nàng xách cái này quả táo cổ tay. Tư Tử Quân lập tức kinh hãi kêu to, đợi lấy lại tinh thần thấy rõ là Giang Tinh Nhi, "Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi hù chết ta." Bên ngoài truyền đến Giang Tiểu Đông hỏi thăm, "Tử Quân, làm sao?" Tư Tử Quân rắc cuống họng đáp, "Ách, không, không có việc gì." Giang Tinh Nhi tay lạnh buốt thấm người, hơn nữa gầy như khô chảo, ngẩng đầu chăm chú nhìn qua Tư Tử Quân, "Nhường, để ta ra ngoài." Tư Tử Quân trông thấy Giang Tinh Nhi dáng vẻ, hai mắt ổ lõm, gương mặt sụp đổ, tựa như tại khô lâu thượng bao một tầng da người đồng dạng. Trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác khác thường, nương theo lấy loại cảm giác này, lại có một chút may mắn cười trên nỗi đau của người khác. Nàng đột nhiên tránh thoát Giang Tinh Nhi tay, cũng như chạy trốn rời đi. Nàng vừa ra tới, Giang Tiểu Đông lập tức hỏi, "Muội muội ta thế nào?" Tư Tử Quân ánh mắt trốn tránh đi Giang Tiểu Đông hỏi thăm, một bên nói quanh co lấy đi một bên sách bọc của mình, "Không, không có gì, rất tốt nha." "Ngươi, Tử Quân, sao có thể nói như vậy đâu?" Du Hoa An không thể tin nhìn qua nàng dâu, "Tử Quân ngươi không thể che giấu lương tâm nói chuyện à, Tinh Nhi hiện tại." "Tinh Nhi, Tinh Nhi, các ngươi liền biết các ngươi nữ nhi, ngươi có hay không cho các ngươi nhi tử cân nhắc qua à?" Tư Tử Quân thở phì phò quát, "Chúng ta bây giờ là thật không có cách, xin mời bác sĩ, uống thuốc cũng không thấy hiệu quả, lần này xin mời đại sư, bọn hắn đều nói phi thường linh nghiệm. Gia đình vừa đến đã biết rõ chúng ta chỗ ở phong thủy không tốt, nhất định phải dọn đi mới có thể cứu muội muội của ngươi." Chương 153, ý trời à. Tử Tử Quân nghe xong lại là những cái này cái gì giả thần giả quỷ đại sư lại tiên, nghĩ đến vừa rồi cái kia làm người ta sợ hãi một màn, thở phì phò nắm mình lên bao liền hướng cổng đi đến, "Các ngươi thích thế nào đi, các ngươi nhi tử bây giờ tại trong công ty vẫn chỉ là một cái bãi bản đồ viên, một tháng 4-5 ngàn, không có nhân mạch không có bối cảnh, nói không chừng ngày nào liền bị mở, tôn tử của ngươi thượng nhà trẻ một học kỳ hơn 1 vạn học phí, còn có thủy điện, chỗ nào không cần tiền. Mắt thấy sang năm tôn tử của ngươi liền lên tiểu học, 1 năm cũng là mấy vạn học phí, các ngươi nếu là muốn đem các ngươi nhi tử bức tử liền tùy tiện chuyển đi." Bước xuống mấy câu nói đó, Tư Tử Quân mang theo khăn trùm đầu cũng không trở về đi. Giang Tiểu Đông một bên gọi cha mẹ, một bên gọi Tử Quân ngươi nói ít đi một câu, sau đó cũng đi theo đuổi theo ra đi. Đưa tiễn nhi tử nàng đâu, hai người nhìn qua vắng vẻ nhà, chỉ có thể thở dài, nuôi mà dưỡng già không nghĩ tới chính là như vậy phòng. Thế nhưng là thì phải làm thế nào đây à, mắt thấy bọn hắn từng ngày lão, càng ngày càng vô dụng. Về phần xin mời đại sư chuyện, bọn hắn chỉ có thể lại đi cầu một cái, thực sự không được tựa như lần trước như thế, ỉ lại nơi đó, chung quy sẽ không thấy chết không cứu đi. Lại nói Tử Tử Quân từ khi ngày đó từ cha mẹ chồng nhà sau khi trở về, đã cảm thấy toàn thân có cái gì không đúng, không nói ra được khô nóng, phía dưới còn có chút nữa. Tưởng rằng mấy ngày nay thời gian hành kinh nguyên nhân. Ngủ trưa thời điểm, nàng cảm thấy có người đang lộng nàng, so thô lỗ mà cấp nhanh liền giải quyết vấn đề trượng phu dễ chịu nhiều, tỉnh lại phát hiện kinh nguyệt đem giường đều làm bẩn. Tư Tử Quân chỉ cảm thấy đây chính là một cái thực quá thật mộng xuân mà thôi, thế nhưng là loại kia tiêu hồn thực cốt cảm giác để nàng rốt cục cảm nhận được làm nữ nhân niềm vui thú, không khỏi thích đi ngủ, thậm chí phi thường chờ mong đi ngủ. Ngay từ đầu là chính nàng muốn ngủ, bởi vì một đi ngủ mới có thể làm như thế mộng. Thế nhưng là về sau, nàng phát giác mình thường thường không tự chủ được muốn ngủ, thậm chí đang nấu cơm lúc ăn cơm, đều sẽ vô duyên vô cớ liền ngủ mất. Mặc dù có chút phiền não, nhưng là một khi ngủ liền sẽ tiến vào loại kia dục tiên dục tử trạng thái bên trong, nàng cũng không chút kháng cự, tiếp theo hãm sâu trong đó mà không cách nào tự kiềm chế. Liên tiếp mấy ngày, Giang Tiểu Đông phát giác thê tử trạng thái có chút không đúng, luôn luôn đối với mình lộ ra loại kia muốn ánh mắt. Hắn mặc dù trong công ty mỗi ngày vẽ rất mệt mỏi, nhưng vẫn là phi thường vui lòng lại mệt mỏi một chút. Thế nhưng là hắn nhìn thấy lao bà vậy mà mình là ở chỗ này này, thậm chí phía dưới còn truyền đến thầm thì tiếng nước, nước hỗn hợp có tinh huyết cốt cốt từ bên trong chảy ra, mà lúc này Tử Quân biểu lộ lại là cực độ phấn khởi. Hắn mặc dù cảm thấy rất là phẫn nộ, thế nhưng là cũng cảm thấy trong đó có chút không đúng, thế là chịu đựng phẫn nộ nói với Tử Tử Quân. Tử Tử Quân lập tức có loại bị người bắt gian tại giường xấu hổ, chợt lấy lại tinh thần, còn tưởng rằng chỉ là đang nằm mơ, nguyên lai cái kia hết thảy đều là thật sự phát sinh trên người mình. Nghĩ đến đây, toàn thân liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Từ Tử Quân không hiểu cảm thấy sợ hãi, nhưng là bây giờ thân thể nàng đã có chút không nhận mình khống chế. Giang Tiểu Đông mang nàng đi kiểm tra, thân thể hết thảy đều không thể bình thường hơn được. Lại đi xem bác sĩ tâm lý, nói có thể là nội tâm quá khát vọng thế, nhưng là lại phải không đến sơ hiểu mới có thể làm như thế mộng, còn nói muốn trượng phu cố gắng nhiều hơn loại hình. Tất cả đều chó kê, Từ Tử Quân tình huống trở nên càng bị, mới mấy ngày thời gian, thân thể liền thoát hình, lại xuống đi sợ rằng sẽ trực tiếp biến thành sống cô lâu. Không có cách, Giang Tiểu Đông cùng phụ mẫu gọi điện thoại. Nói, nàng hiện tại liền ban cũng không lên, giữa ban ngày đem tự mình một người nốt tại trong phòng. Vậy mà làm chút xấu hổ chết tổ tiên chuyện. Hắn đương nhiên không có đem đằng sau câu nói kia nói ra, nhưng là hai người đã nghe ra một chút hương vị, cùng nữ nhi Tinh Nhi vừa mới bắt đầu triệu chứng đồng dạng a một trận khóc trời đất đất, lao thiên gia làm sao như thế không công bằng nha, Giang gia đến tột cùng làm cái gì nghiệt nha, làm sao những này suối quậy sự tình đều rơi xuống bọn hắn trên đầu. Thoáng tỉnh táo lại, đối với nhi tử nói ra, chỉ sợ Tử Quần cũng là trêu chọc phải cái gì đồ không sạch sẽ. Giang Tiểu Đông có chút gấp, thế là cũng không nói muội muội bệnh là trang, đi theo mẫu thân cùng một chỗ, vội vàng chạy tới Linh Linh chính thám xã. Lại nói đêm hôm đó Tố Tân tại Du An Hoa trong nhà giả vờ giả vị một phen, sau khi trở về liền bắt đầu tích cực tra tìm tư liệu, cùng chuẩn bị chính mình thủ đoạn, bổ sung phổ thông phòng ngự linh phủ vân vân. Nàng sở dĩ yêu cầu bọn hắn rời xa cái kia địa phương, chứ nơi đó thực sự là quá bẩn loạn bên ngoài, cũng là bởi vì nơi đó không hướng mặt trời, cho dù là ban ngày cũng cảm giác một luồng âm u khí tức. Nếu như là bọn hắn ngay tại dọn nhà, như vậy mình có thể ở bên cạnh quan sát Giang Tinh Nhi tình huống, cũng tốt làm được trong lòng có phổ. Thạch Phong nói, ngươi không phải không có ý định tiếp cái kia bản án sao? Tố Tân đáp, kia là kế hoa minh, bất quá ta cũng hoàn toàn chính xác không muốn lại đi loại địa phương kia, bọn hắn có thể rời ra ngoài tự nhiên tốt nhất. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, Giang gia đều không có tin tức, Thạch Phong thấy Tố Tân như cũ tích cực tra tư liệu, thế là cùng với nàng phân tích tình huống, nói ra. Giang Tiểu Đông chỉ là một cái nho nhỏ bé bản đồ biên, tiền lương một tháng tại 4-5 ngàn, thế nhưng là con của hắn lại là thượng nổi danh quý tộc tư nhân nhà trẻ. Lão bà hắn rất cường thế, cái này quyết định bọn hắn không có khả năng tùy tiện từ bỏ cái kia hơn 100 vạn phá rỡ phí. Vì lẽ đó, ta cảm thấy bọn hắn không có khả năng tùy tiện rời xa cái kia địa phương. Tố Tân làm như có thật gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Cầm trên tay một sấp tư liệu, ta đã tra được Giang Tinh Nhi cùng nàng bạn trai đi du ngoạn tư liệu, cùng đi xem đi. Bởi vì từ Du An Hoa miêu tả đến xem, Giang Tinh Nhi là bởi vì ra ngoài du lịch một vòng sau khi trở về mới biến thành dạng này. Vì lẽ đó có hai cái thừa tố, một là bọn hắn đi địa phương có đồ vật gì, hai là cùng với nàng cùng đi người bên trong tồn tại mở ám. Tố Tân minh bạch Thạch Phong phân tích rất có đạo lý, nàng lại làm sao không nghĩ tới tầng này, thế nhưng là dù sao mình lúc trước đem lời đặt xuống nơi đó, mặc kệ bọn hắn còn đến hay không tìm mình, nhưng là mình nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng công việc mới được á. Hơn nữa tại nội tâm của nàng chỗ sâu còn có một thanh âm, đó chính là tra ra cái kia khắc thường cho phổ thông âm vật năng lượng đến tột cùng là cái gì. Nàng muốn hỏi Tiểu Thao, thế nhưng là cảm thấy mình cũng không thể sau đó mọi thứ gặp được điểm việc khó hoặc là không hiểu liền hỏi gia đình đi, gia đình cũng không phải mình bảo mẫu, cho dù là bảo mẫu cũng không thể bảo đảm mình cả đời, vì lẽ đó hết thảy vẫn là phải dựa vào chính mình đi giải quyết. Thạch Phong gặp nàng còn kiên trì, cũng là không có cách, nói ra, vậy được rồi, bất quá cái này tất cả phí tổn nếu như cuối cùng không có tiếp bản án, như vậy liền từ tiền lương của ngươi bên trong chủ. Tố Tân gật đầu đáp, tốt, tạ ơn lão đại nhiều. Giang Tinh Nhi trung học vừa tốt nghiệp bởi vì gia đình điều kiện nguyên nhân liền không có đi học tiếp tục, sau đó đi làm công, sau đó ca cậu cho nàng giới thiệu một cái bạn trai, người nhà cũng thúc giục nàng trở về mau chóng kết hôn. Thế là tại nửa năm trước liền trở lại ra mắt. Nhà trai là nào đó mỏ than lão bản nhi tử Hoàng Tuấn, hẹn mấy lần về sau, Hoàng Tuấn liền mang Giang Tinh Nhi cùng mấy cái bằng hữu cùng đi bên ngoài cắm trại. Sau khi trở về, Hoàng Tuấn biết rõ Giang Tinh Nhi không ổn, lúc này liền đoạn quan hệ bạn trai bạn gái. Chương 154, thần Tố Tân đi điều tra sau biết được, mấy người bên trong chỉ có Giang Tinh Nhi xuất hiện không ổn, những người khác không có chuyện. Bất quá tại hỏi thăm bên trong còn biết một việc, đó chính là Hoàng Tuấn cùng Giang Tinh Nhi ở bên ngoài xử lý chuyện. Tố Tân biết rõ hiện tại người trẻ tuổi thường xuyên sẽ thả bay bản thân, thậm chí thật nhiều tin tức báo đáp nói tại công viên bên trong đập tới những cái kia kìm lòng không được ảnh chụp, vì lẽ đó đi bên ngoài du lịch phát sinh một chút chuyện quá bình thường bất quá. Thế nhưng là người kia còn nói, nghe nói cái kia địa phương là cái bãi tha ma, đâu đâu cũng có chứa người chết bình, còn có thật nhiều gầm giống. Ta nhìn thấy Hoàng Tuấn đem hắn bạn gái kéo tới trong rừng cây đi, giày vò rất lâu mới ra ngoài, sau khi ra ngoài hắn bạn gái trên váy còn dính có vết máu. Lúc ấy chúng ta mấy cái còn cười nàng như thế lớn lại còn là cái nơi, cũng cười Hoàng Tuấn thật sự là nhặt được bảo. Tố Tân cùng Thạch Phong hai người tự mình lái xe đến bọn hắn nói cái kia địa phương đi một chuyến. Một mảnh so le rừng cây, vừa tiến vào bên trong, nhiệt độ lập tức thấp mấy chuyến. Khắp nơi có thể thấy được bị chó hoang gỡ ra đống đất, lộ ra đốt xương, đống đất ở giữa lộn xộn tàn mát ngã trái ngã phải hoặc hoàn hảo hàng tổn hại bình uống. Trừ những này, Tố Tân còn chứng kiến một ít địa phương còn có nến thơm tiền giấy vết tích. Tố Tân nhìn nơi này mặc dù âm khí cực nặng, nhưng lại chưa hoàn chỉnh lêu lồng, nghĩ đến chỉ là bởi vì tử khí tụ tập mà để âm khí không tiêu tan. Đột nhiên, Tố Tân nhìn thấy mấy cái đen xì gốm chế đồ chơi nhỏ lộn xộn đâm tại cỏ dại cùng trong đất bùn. Tại những này gốm chế phẩm phía trước còn lưu lại một chút hương nến cùng tiền giấy đốt sau vết tích. Gốm giống, hương nến. Tố Tân trong đầu suy nghĩ chuyển động, đột dưng, một đạo linh quang thoáng hiện. Thạch Phong hoảng hốt cảm thấy gốm giống trên có một sợi chỉ riêng ở phía trên chợt lóe lên, vô ý thức liền muốn đưa tay đi lấy. Đừng lúc đích. Tố Tân liền vội vàng kéo tay của hắn, một bên giải thích nói, ta nghĩ ta đã đại khái biết rõ, chúng ta về trước đi rồi nói sau. Thạch Phong cũng đông nhiên lấy lại tinh thần, cũng cảm thấy mình vừa rồi phản ứng thật kỳ quái. Theo lý thuyết lấy hắn cẩn thận tính cách tuyệt không phải loại kia trông thấy cái gì đồ vật liền muốn đi sờ một chút lỗ mãng, thế nhưng là vừa rồi, hắn hoàn toàn là theo bản năng, liền muốn đưa tay đi sờ sờ. Đi ra khỏi rừng cây, hai người mới cảm nhận được ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm áp. Ngồi trở lại trên xe, Thạch Phong đem mình vừa rồi tình hình nói ra. Tố Tân nói ra, cái kia tiểu đảo chế phẩm hoàn toàn chính xác có chút cổ quái, vừa rồi ta cũng cảm ứng được phía trên một tia quỷ dị năng lượng ba động, cùng lúc trước tại Giang gia cảm ứng được có chút tương tự. Người khác không có chúng chiêu hẳn là bởi vì bọn hắn không tin những này cũng không có chẳng qua, mà Giang Tinh Nhi nói không chừng ở nơi đó làm những người khác không có làm chuyện, lại thêm nàng bị Hoàng Tuấn phá thân, có huyết khí, cho nên mới trêu chọc những vật kia. Tố Tân hiện tại đã có thể hoàn toàn kết luận, tại Giang gia cảm ứng được âm khí cùng vừa rồi bãi tha ma nhìn thấy đồng dạng. Bất quá lần này bởi vì là dưới ban ngày ban mặt, nàng xem càng rõ ràng. Ở đảo bên ngoài bao khỏa một tầng ánh nhuận bạch quang, tràn ngập thánh khiết cùng thần thánh hương vị. Tố Tân phân tích ra linh quang thoáng hiện bên trong hàm nghĩa, thần. Cái từ này trong đầu vừa nô ra, lúc trước tất cả chỗ không rõ đều rộng mở trong sáng. Tiểu thao thanh em rốt cục miễn cưỡng truyền đến, ai, hiện tại mới nghĩ đến tầng này, thật sự là có cú bản. Bất quá coi như không tệ, không có bởi vì nhất thời nóng não rồi xoay người về phía trước. Tố Tân đáp, ừm, hoàn toàn chính xác còn cần nhiều hơn học tập cùng lịch luyện mới được đâu. Tiểu thao vốn cho rằng có thể kích thích đối phương lòng hào thắng, thế nhưng là gia đình vậy mà thật đem câu nói này coi như châm ngôn, thế là cũng thu liễm lại lúc trước trêu tức, trịnh trọng nói ra, kỳ thật thần chi cho quỷ vật yêu tinh khác nhau ngay tại ở tín ngưỡng niệm lực, mà chân thần cùng tà thần phân chia ở chỗ bọn hắn nguyên năng bản chất. Cái gọi là tín ngưỡng niệm lực chính là mọi người đối nó tín ngưỡng sùng bái, cho dù là phổ thông quỷ vật, nếu là hấp thu đốt đến thơm tiền giấy khí tức, cũng sẽ bị lý giải thành một loại cung phụng, tại bọn chúng quỷ khí bên ngoài hình thành một loại niệm lực gia trì. Vì lẽ đó loại này vốn giống nhất là bất thường, đặc biệt là tại bãi tha ma, phía trên phụ âm khí ngưng tụ không tiêu tan, vừa lúc lại có người đi kính bái, vậy liền sẽ sinh ra ra tà thần. Ngươi bây giờ năng lượng còn chưa đủ lấy đánh tan tầng này niệm lực. Tố Tân vội vàng truy hỏi, vậy ta nên làm như thế nào? Rất đơn giản, hủy đi nó chân thân. Chân thân? Ngươi nói chính là loại kia tiểu đạo chế phẩm. Sau khi trở về, Tố Tân liền bắt đầu chế tác càng nhiều linh phù, thậm chí ngay cả mình trên thân cũng họa, vẽ, không ít. Bởi vì, nếu như mình tổn thương chẳng nhiều cái có niệm lực gia trì bị bật, như vậy mình liền nhất định phải tiếp nhận đối phương đả kích, mới có thể tìm được đối phương chân thân cũng hủy đi. Một tuần lễ đi qua, Giang gia như cũng không có truyền đến tin tức, Thạch Phong ngồi trên ghế thở dài, mấy ngày nay thật sự là bạch dày vò. Tố Tân đem trong phòng làm việc vụn vặt làm xong liền an tĩnh ngồi vị trí của mình đọc sách, miệng bên trong nhẹ nhàng đọc lấy, tựa như là ở lưng mã địa báo. Thạch Phong rất muốn nói những vật này, cả một đời cũng khó khăn phải dùng lần trước. Lúc này Mạc Ly cất túi quần đi tới, từ trên thân Tố Tân đảo qua, rơi xuống buồn bực ngán ngẩm Thạch Phong trên thân, nói ra, ta chỗ này có cái vụ án lớn, có hứng thú hay không à? Thạch Phong ánh mắt sáng lên, bất quá nghĩ đến gia hỏa này vô sự không đăng tam bảo điện, khẳng định là hướng về phía Tố Tố tới, đè xuống nội tâm nội vàng, thuận miệng đáp, vụ án lớn. Lớn bao nhiêu a? Có phải hay không là ngươi mình không giải quyết được muốn cầu chúng ta a? Ta lời có thể nói ở phía trước. Mạc Ly cười nói, vâng, ta biết, thân huynh đệ minh tính sổ sách. Lần này ta thuần túy chỉ là cho các ngươi dắt cái tuyến mà thôi, nếu như ngươi muốn cho ta điểm trúng giới phí cũng là có thể. Nói đi, vụ án gì? Mạc Ly tựa như là ảo thuật đồng dạng xuất ra một sấp văn kiện, ném đến Thạch Phong trên bàn công tác. Thạch Phong lật ra xem xét, thần sắc có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Ly, cái sau vẫn như cũ bình thản mang theo ý cười, thật giống như phản ứng của đối phương hoàn toàn cùng hắn đoán trước đồng dạng. Mạc Ly giải thích nói, kỳ thật ta lúc đầu không muốn tiếp vụ án này, bất quá ta giống như nghe nói các ngươi gần nhất gặp được một cọc, có vẻ như cùng cái này có chút liên hệ, vì lẽ đó liền tạm thời đáp ứng tới. Nghe đối phương tiểu nói này, Thạch Phong liền càng thêm khẳng định. Khó trách cảm thấy Hoàng Dục cái tên này có chút quen thuộc đâu, hắn không phải liền là Giang Tinh Nhi bạn trai phụ thân à, cái kia nào đó tư mỏ lão bản. Chuyện là như thế này, trước đó không lâu có người đưa Hoàng Dục một bức tượng thần, nói có thể để hắn tại phương diện kia trọng triển hùng phong. Đối với một năm hơn chứng trạng, nhưng lại ra tài bạc triệu nam nhân mà nói, nhân sinh còn lại vui mừng nhất thu không ai qua được giường thứ lượng lạc. Chỉ tiếc Tuế Nguyệt không tha người, cho dù dùng những cái kia các loại cường tráng dược vật cũng vô pháp bền bỉ, buồn bực nhất chính là có chút cho dù có thể bền bỉ một chút, nhưng đối với mình mà nói hoàn toàn liền kẻ nhặt vô vị a hơn nữa sau đó còn các loại mỏi mệt cùng tiêu hao. Vì lẽ đó có người đưa tới một bức tượng thần, nói mỗi ngày chỉ cần tôn kính ba nén hương, liền có thể để hắn uy mãnh bền bỉ. Chương 155, đạo đức Hoàng Dục cùng ngày liền cung phụng ba nén hương, đêm hôm đó hắn phát hiện trên người mình quả thật như có thần lực, đem cái kia tình phụ làm xuống không giường. Mà mình không chỉ có hưởng thụ cực hạn vui sướng, có vẻ như thân thể cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Thế là hắn một ngày ba nén hương, mưa gió không ngừng cung phụng tôn kia tượng thần. Thế nhưng là ngay tại trước đó không lâu, hắn phát hiện mình không chỉ có trông thấy nữ nhân hưng phấn, liền xem như trông thấy cái thư đều muốn nào tới, liền trong nhà nuôi sủng vật đều không buông tha. Ngay từ đầu còn có thể dùng lý trí đi khống chế, thế nhưng là càng về sau căn bản khống chế không thân thể của mình, có mấy lần trên đường tại công viên bên trong, hắn kém chút không có bị người đánh chết. Hắn biết mình không bình thường, thế là liền kiểm tra, phát hiện thân thể của hắn rất bình thường. Thế là đi tư vấn bác sĩ tâm lý, những bác sĩ kia hỏi một trận, sau đó nói có thể là cái gì tính ảo tưởng không thể sơ hiểu để hắn muốn buông lòng bản thân, thầm nghĩ, ta đã rất khắc chế mình còn kém chút bị xem như cưỡng gian phạm, nếu là thật thả bản thân cái kia còn đến. Thế là trải qua người giới thiệu, nói có cái phi thường lợi hại bác sĩ tâm lý, thế là tìm đến Mạc Ly chỗ này tới. Mạc Ly vốn không muốn tiếp vụ án này, thế nhưng là xem xét danh tự, có vẻ như trước mặt hai ngày hai người kia chạy rất nhiều đường bản án có quan hệ, thế là liền tạm thời đón lấy. Thạch Phong quét mắt một vòng liền đem cặp văn kiện ném cho Tố Tân. Tố Tân xem xét, liền minh bạch đây nhất định cùng cái kia tượng thần có quan hệ. Muốn tới làm chuyện người cũng là minh bạch điểm này, là đáng tiếc như cũ tham luyến mang đến cho mình kim thương không đến chi thân, vì lẽ đó còn trong lòng còn có may mắn. Tố Tân nghĩ đến lúc trước cha liên quan tới Giang Tinh Nhi bản án lúc, thuận tiện đem bạn trai nàng Hoàng Tuấn cũng tra một chút. Quả thực chính là cái hôn thê ma vương, đùa nghịch rất nhiều bằng hữu, đều là đem tới tay chơi chán rồi liền bứt bỏ. Cũng không biết Giang Tinh Nhi như vậy ôn thuần hướng nội nữ hài tử làm sao trêu chọc đến dạng này hoàn cố. Thạch Phong thấy Tố Tân nhẹ khóa lông mày, quay đầu nói với Mạc Ly, vụ án này vẫn là chính ngươi giữ đi. Tố Tân thật to buông lòng một hơi, nàng đích xác không muốn tiếp vụ án này. Cái này hoàn toàn là chính hắn gieo gió gặt bão, biết rõ cái kia có vấn đề còn muốn giữ lại, lại gửi hy vọng người khác cho hắn vẹn toàn đôi bên, thật sự là nghĩ quá đẹp. Cũng là thời điểm để cái kia Hoàng Tuấn thêm chút giáo huấn. Ba người đang nói chuyện, cánh cửa bị đột nhiên đẩy ra, vội vã đi tới hai người. Lão phụ phủ đầu liền bịch một tiếng hướng phía Tố Tân quỳ đi xuống, từng tiếng số, đại sư à, van cầu ngươi nhất định phải giúp chúng ta một tay, cứu lấy chúng ta đi. Người tới chính là Tố Tân lần trước đi thăm dò nhìn bản án, Du An Hoa. Tố Tân ánh mắt trở lại trước mặt trang giấy lên, tựa như gian phòng bên trong phát sinh hết thảy cùng mình không hề quan hệ đồng dạng. Nàng không thích loại này bị người bức lấy cảm giác, tuyệt không thích. Thạch Phong cũng ngồi trở lại vị trí của mình, Mạc Ly thì từ trên bàn trà tiện tay cầm tờ báo lên là xem. Nguyên lai tưởng rằng quỳ xuống dạng này đại sắc khí, bọn hắn chí ít sẽ đến khuyên giải trở về nâng cái gì, sau đó mình liền có thể thuận tiện. Thế nhưng là, vì cái gì gào khóc lâu như vậy mấy người này đều thật yên tĩnh dáng vẻ. Du An Hoa dương mắt nhìn lại, gia đình nhìn cũng chưa từng nhìn nàng. Hóa ra là tự mình một người ở đây làm đơn độc à, thế là quỳ hướng về phía trước, muốn ôm đại sư chân lại phiến tình một phen. Dù sao trong gian phòng đó hai nam nhân một nữ nhân, cái kia hai người nam xem xét cũng không phải là dễ nói chuyện, chỉ có nữ tử này nhìn tốt hơn nắm một chút. Mà nàng tuyệt đối không nghĩ tới, đây mới là một cái chân chính ý chí sắt đá khó chơi chủ. Tố Tân dự liệu được đối phương động tác kế tiếp, liền giả bộ lơ đãng đứng dậy đi tới một bên. Mà khi Du An Hoa muốn bổ nhào qua lúc, đột nhiên cảm giác đứng trước mặt hai ngọn núi lớn, cho nàng lấy cường đại uy áp cảm giác. Giang Tiểu Đông cảm giác mình đời này thật sự là không may bất ức cực độ, trong công ty tất cả mọi người coi hắn là cháu trai đồng dạng sai sự, cái gì bưng trà đổ nước lau bàn con đều muốn gọi hắn đi làm, ở nhà bị lao bạc lỡ trách không có tiền đồ. Hiện tại bồi mẫu thân đến cầu người hỗ trợ, mẫu thân đều quỳ xuống, thế nhưng là gia đình liền nhìn cũng không nhìn một chút. Hắn có loại không thèm đếm xỉa cảm giác, ngươi các ngươi thật sự là quá khi dễ người. Các ngươi còn có hay không điểm lòng công đức? Các ngươi không nhìn thấy nàng một cái lão nhân cho các ngươi quỳ xuống cầu các ngươi sao? Thạch Phong không nghĩ tới cái này nhìn thật đàng hoàng nam nhân, lại nói ra lời như vậy, lạnh giọng đáp, ngươi nói chúng ta khi dễ ngươi, như vậy chúng ta lại đối ngươi làm cái gì? Quỳ xuống. Quỳ xuống thì sao? Vì lẽ đó một cái quỳ xuống chúng ta liền nhất định phải thỏa mãn các ngươi tất cả yêu cầu sao? Giang Tiểu Đông mặt đỏ lên, một bên kéo mẫu thân, mụ, ngươi mau dậy đi, đây đều là người có tâm địa sắt đá, ngươi quỳ xuống cũng vô dụng. Mạc Ly nói, chúng ta chỉ thấy một cái nam nhân tùy ý mẫu thân mình đi tới quỳ, mà mình thì trong lòng còn có may mắn gửi hy vọng người khác nhân từ thiện. Thanh âm thanh lãnh, như một dòng mát lạnh dòng suối chảy qua tất cả mọi người trong tim. Lập tức, gian phòng bên trong cãi lộn cùng tất cả tràn ngập oán hận bầu không khí đều trầm tĩnh lại. Tố Tân cảm thán, quả thật không hổ là bác sĩ tâm lý, vừa ra tay liền đem chàng tử trấn trụ. Mạc Ly nhìn xem Giang Tiểu Đông cùng Du An Hoa, vừa rồi các ngươi từ vừa vào cửa liền một trận kêu trời kêu đất quỳ gào khóc, thế nhưng là các ngươi lại ngay cả cơ bản nhất sự tình nguyên nhân gây ra đều không nói rõ ràng. Và lại, cho dù các ngươi nói rõ tình huống của mình, thế nhưng là người khác muốn hay không tiếp bản án, các ngươi một quỳ một cầu, chẳng lẽ người khác liền không có một chút tự mình lựa chọn quyền lực sao? Nhưng có thể là, chúng ta cũng là không có cách nào à, phàm là có một chút đường ra, chúng ta cũng sẽ không như vậy con. Du An Hoa bôi nước mắt nói. Mạc Ly hừ nhẹ một tiếng, a, phải không? Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã nhẹ nhõm chạm tới ý thức của đối phương xúc tu, hướng trong đó một cây xúc tu nhẹ nhàng chỉ điểm một cái. Du An Hoa thần sắc thay đổi, nói ra, vậy cái kia cái dọn nhà sự tình, có thể hay không? Mạc Ly, kỳ thật chính các ngươi hẳn là phi thường rõ ràng, liền các ngươi ở cái kia phòng ở, không quản là theo diện tích hay là theo đầu người, cấp cho đền bù đều hoàn toàn đầy đủ. Ngươi cũng không phải chúng ta, làm sao ngươi biết chúng ta khó xử? Dựa vào cái gì đối với chúng ta chuyện khoa tay múa chân? Liền biết các ngươi những người này một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Giang Tiểu Đông tức giận nói. Tố Tân nghe trong lòng nổi giận, lớn tiếng nói, đừng ở chỗ này trang một bộ cùng khổ bức dáng vẻ, nơi này không có người thiếu các ngươi, dựa vào cái gì cảm thấy chúng ta liền chuyện đương nhiên giúp các ngươi. Ngươi có ngươi bản tính, ta cũng có nguyên tắc của ta, không có người bức ngươi làm cái gì, nhưng là ngươi cũng đừng nghĩ dùng ta hẳn là kính già yêu trẻ đạo đức bắt góc. Ngươi thích thế nào điện? Giang giác, đúng lúc này, đột nhiên mấy đạo đèn flash sáng lên. Ngay sau đó, một đám kiêng trưởng thương đoàn pháo phóng viên chen chúc tiến đến. Mấy cái phóng viên cầm mịp rộ phồn thẳng tắp hướng Tố Tân trước mặt đưa qua đến, xin hỏi ngươi chính là dân gian nghe đồn trừ tà đại sư Tố Tân a? Chương 156, hẳn là sám hối. Xin hỏi vừa rồi vì cái gì không có đón hắn bọn họ bản án? Là bởi vì cho không đủ tiền sao? Xin hỏi Tố Tân đại sư, ngươi để một cái lão nhân ở trước mặt ngươi quỳ xuống dập đầu là cái gì cảm thụ? Vừa rồi nghe được ngươi nói ngươi có nguyên tắc của ngươi, xin hỏi nguyên tắc của ngươi là cái gì? Là tiền sao? Vẫn là thích loại này bị người cầu cảm giác? Vô số vấn đề như là mãnh liệt hồng thủy, phô thiên cái địa đánh thẳng vào Tố Tân tất cả giác quan. Bất quá tương đối từng tại trong cơn ác mộng đối mặt chống đỡ ở trước mặt mình ông nói thì nhục nhã, tuyệt vọng cùng bất lực, nàng hiện tại tâm cảnh mười phần bình tĩnh. Ánh mắt lãnh đạm nhìn xem những này từng cái vội vàng muốn đào ra người khác bê bối sắc mặt. Không chỉ có là Tố Tân, Thạch Phong cùng Mặc Ly đối mặt bất thình lình tràng diện đều có chút ngoài ý muốn. Những người này quả thực chính là chiến thuật biển người, trực tiếp đem Tố Tân ngăn ở trong phòng, may mắn có Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người tại trước mặt đem tấm khiên thịt người, nếu không nàng nhất định phải bị những ký giả này cho phá hỏng. Tố Tân một chút liền từ trong đám người nhận ra một cái quen mặt, Tiểu Nguyệt. Nghĩ đến lần này cũng là nàng bốc lên a lần trước tại Thanh Thủy Sơn trang bên ngoài trên đường xi măng, cái này Tiểu Nguyệt không biết vì cái gì lại đột nhiên ở giữa xuất hiện, vấn đề cũng là như vậy sắp bén. Nàng lúc ấy bởi vì nghĩ đến mau rời khỏi cái kia địa phương, và lại cũng không rõ ràng lai lịch của đối phương, cho dù muốn đối phương cũng không biết nói cái gì. Bất quá từ cái kia sau khi trở về, nàng liền tận lực tra một chút tư liệu của nàng, còn có nàng trước kia làm những cái kia phỏng vấn. Vốn chỉ muốn lấy nhiều hiểu một chút tin tức lo trước khỏi họa, không nghĩ tới hôm nay nàng bản thân sẽ đưa lên cửa. Tiêu Nguyệt, thành phố S mới báo một tuyến phóng viên, năm nay 27 tuổi, 4 năm trước từ 20 hệ Tân Văn tốt nghiệp, lấy một phần nữ nhi không phụng dưỡng lao phụ, mặc kệ hành lang qua đêm đưa tin xem như nước cờ đầu. Sau đó có liên tiếp đưa tin rất nhiều liên quan tới xã hội loạn tượng tin tức, ví dụ như ngược đãi trẻ nhỏ án, bác sĩ ẩu đả bệnh nhân, lao sư cường gì học sinh. Những này rất dễ gây nên mọi người đoán giận tin tức để ngươi lập tức trở thành chạm tay có thể bỏng một tuyến phóng viên. Chỉ là muốn hỏi Tiêu Nguyệt đại ký giả, đối với ngươi báo cáo những này vụ án chân thực tính, ngươi có hay không đi chân chính điều tra qua? Vẫn là nói chỉ là loại người mà tiện tay viết. Xem như các ngươi những ký giả này mỗi ngày treo ở bên miệng công bằng cùng chân tướng, ngươi có hay không nghĩ tới nếu như những báo cáo này không xác thực, lại sẽ cho người trong cuộc tạo thành lớn cỡ nào tổn thương cùng ảnh hưởng? Tiêu Nguyệt không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp níu lấy mình không thả, thế là kêu lên, hiện tại chúng ta là tại phỏng vấn ngươi, ngươi tại sao phải để lão nhân này cho ngươi quỳ xuống? Ngươi dạng này thờ ơ, trong lòng ngươi đến tột cùng còn có hay không một chút kính giả yêu trẻ nhân từ thiện? Xem ra Tiểu Nguyệt tiểu thư sẽ chỉ đưa tin biểu tượng, ngươi không có nghiêm túc đi điều tra chân tướng, hơn nữa liền muốn đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng ý nghĩ cùng dũng khí đều không có. Như vậy liền để cho ta tới nói cho ngươi, ngươi chút những cái kia nhắc lên xã hội dư luận dung chuyển báo cáo chân tướng đi. Tố Tân, ngươi không cần tả hữu mà nói hắn, ngươi. Mặt khác phóng viên mặc dù là Kiều Nguyệt mời tới, thế nhưng là đồng hành sinh đen đét, hiện tại có càng kình bạo tin tức, tự nhiên muốn biết càng nhiều. Vừa rồi Tố Tân liệt kê đi ra đều là chấn động một thời lớn tin tức, nếu như lại lật ra tới, dân chúng khẳng định sẽ rất thích xem. Thế là có người để Tố Tân nói tiếp. Cái kia nữ nhi không phụng dưỡng lao phụ, chân tướng là phụ thân trước kia bỏ rơi vợ con ở bên ngoài cùng người phong lưu, tuổi già bị lừa chỉ riêng tiền tài trở về tìm nữ nhi lấy mình khả năng tối đa nhất mỗi tháng cho tiền sinh hoạt. Thế nhưng là trải qua Kiều Nguyệt đưa tin về sau, ảnh hưởng nghiêm trọng cái kia nữ nhi công việc còn có sinh hoạt. Còn có lao sư cường di học sinh, sự thực là hết thảy đều là nữ hài thuận miệng nói lại bị người hữu tâm đi lại, sau đó phủ lên đến tình trạng không thể vãn hồi. Hiện tại cảnh sát đã điều tra rõ ràng, cái kia thuần túy là giả dối không có thật, nhưng là bây giờ vị lao sư kia không chỉ có bị khai trừ chịu đủ mọi người chỉ trích, cái kia nữ hài thì càng là sinh hoạt tại bóng tối phía dưới. Ngươi một mực đưa tin, không quản bản án chân thực tính mà đương sự người tạo thành tổn thương, ngươi cho tới bây giờ liền không nghĩ tới vì mình vô chi sám hối sao? Ngươi ngậm máu phun người, mọi người đừng nghe nàng nói lung tung Tố Tân quát. Tiểu Nguyệt cầm công bằng cùng thật tương đương ngụy trang, lại rời bỏ trận tướng, ngươi thiếu người trong cuộc một cái xin lỗi, ngươi không xứng làm một cái hợp cách phóng viên, vì lẽ đó, ngươi bây giờ có tư cách gì đứng ở chỗ này phỏng vấn ta? Tố Tân ánh mắt quét về phía những người khác, còn có, các ngươi tất cả mọi người, nơi này là địa phương tư nhân, cho nên đừng coi là khiêng camera cùng thiếp logo ông nói liền có thể muốn làm gì thì làm đi tìm tòi nghiên cứu người khác sinh hoạt cùng tư ẩn. Đem phóng viên tốt nhất trước học một ít làm người cơ bản nhất tố dưỡng, tôn trọng. Hỏi trước một chút người khác có nguyện ý hay không bị phỏng vấn. Hiện tại, ta minh xác nói cho các ngươi biết, nơi này không chào đón các ngươi, ta cũng sẽ không tiếp nhận các ngươi bất luận cái gì phỏng vấn, vì lẽ đó tốt nhất đừng đem tên của ta xuất hiện tại các ngươi bất luận cái gì trong báo cáo, nếu không ta sẽ truy cứu luật pháp của các ngươi trách nhiệm. Tố Tân thái độ quá cứng ngạnh, hơn nữa lời nói mới rồi cũng đem đám người cho nói sửng sốt. Không nghĩ tới đối phương đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng như vậy, quả thực là thật đáng sợ. Ai cái mông không có điểm gì, nếu như bị đối phương dạng này trần trụi nói ra, vậy cái này chén cơm chỉ sợ thật bưng không xong. Lại thêm, bọn hắn cũng là nghe được một chút phong thanh, nói cái này mới xuất hiện tổ trinh thám cùng cảnh sát phương diện còn có quan hệ, cùng nào đó thật to lão bản cũng có giao tình. Lúc này, Mặc Ly cùng Thạch Phong đứng tại bên cạnh nàng, càng là khó đối phó. Thế là đem đầu mâu chỉ hướng một bên Du Hoa An cùng Giang Tiểu Đông. Hai người vốn cho là có phóng viên cho nữ nhân này tạo áp lực, đối phương khẳng định sẽ đi vào khuôn khổ, nhưng không ngờ hai ba câu liền đuổi. Bọn hắn là tuyệt đối không muốn khiến cái này phóng viên đi báo cáo, không quản là hộ không chịu di rời vấn đề vẫn là quỷ phụ thân, bên nào đều là chuyện xấu. Bọn hắn chỉ vô ý thức dùng cánh tay ngăn trở mình mặt, thân thể về sau co lại, không cần phỏng vấn chúng ta. Bọn hắn càng là về sau co lại, những ký giả này tựa như là rốt cục nắm đến một cái quả hồng mềm đồng dạng, thì càng đem lời ống hướng mặt trước đâm. Vừa rồi nhìn các ngươi quỳ trên mặt đất cầu bọn hắn, đến tột cùng là chuyện gì, các ngươi nói ra, chúng ta có thể giúp các ngươi. Đúng, mau nói đi ra, chúng ta sẽ giúp ngươi chủ trì công đạo. Mặc Ly nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, xem ra những này các ngươi vẫn là không có học được tôn trọng hai chữ A, gia đình đã rất rõ ràng cho thấy thái độ, không tiếp thụ phỏng vấn. các ngươi có nhiều như vậy còn thừa tinh lực nhất định phải trợ giúp người, vì cái gì không đi giúp những cái kia chân chính cần lộ ra ánh sáng sự kiện làm chút đưa tin đâu? Chúng ta tại phỏng vấn bọn hắn, không phải là các ngươi, cũng mời các ngươi không cần. Đều cút ra ngoài cho ta, Thạch Phong chợt quát một tiếng. Gian phòng bên trong ồn ào lập tức an tĩnh lại, sau đó, rời đi. Đi ra bên ngoài, dù An Hoa bọn hắn lại bị dây dưa một trận, bọn hắn là đánh chết cũng sẽ không khiến cái này phóng viên trông nom việc nhà xấu lộ ra ánh sáng đi ra, chỉ có thể thượng xe taxi thoát đi. Chương 157, khởi công Tiểu Nguyệt lần trước coi là từ Dịch Hiểu Nhu nơi đó đào được một cái lớn tin tức, kết quả bị người đùa nghịch một trận. Buồn bực nhất chính là còn tại một cái không có danh tiếng gì nữ nhân nơi đó ăn buồn bực cái đình, thế là sau khi trở về liền định đào sâu một cái, cũng không tin cái kia nữ nhân không có điểm không sạch sẽ địa phương. Hôm nay tuyến nhân cho nàng báo cáo, nàng liền lập tức dẫn người tới, thuận tiện mời thượng một đám đồng hành, định đem cái kia nữ nhân biết tối. Ông trời tốt, các nàng tới thời điểm vừa hay nhìn thấy một cái lao phụ cho nàng quỳ xuống, mà nàng thờ ơ dáng vẻ. Chậc chậc, đây quả thực là một cái không tuân theo rất thích đấu ác độc nữ nhân a, hiện tại người thích nhất nhìn thấy những này tiểu đoạn, tùy tiện một phát liền có mấy ngàn mấy vạn phát, sau đó phía dưới cùng một nhóm lớn mắng tiếp mời. Chỉ là, cái này thật tốt tài liệu, cuối cùng lại bị cái kia nữ nhân họa thủy đồng dẫn, toàn bộ rơi xuống trên người mình. Tiêu Nguyệt một bên cho chúng nhân nói xin lỗi, một bên nói mời khách cho mọi người ép một chút. Kỳ thực chính là nghĩ đóng kín, không cho bọn hắn đi lật những cái kia nợ cũ. Nghĩ mình đường đường một tuyến tin tức phóng viên, dựa vào cái gì muốn đi xin lỗi? Một khi xin lỗi như vậy tất cả mọi người không phải đều đối với mình biết tin tức tính chân thực sinh ra hoài nghi. Như vậy mình toàn bộ nghề nghiệp tiếp sống liền hủy. Đám người khách khí nói không có việc gì không có chuyện, lại một khắc cũng không muốn ngừng chạy đi, dự định lại đi điều tra thêm những cái kia bản án, lại lật ra đến viết một viết. Tiêu Nguyệt thấy những người này bộ dáng, chỗ nào không biết bọn hắn trong hồ lô muốn làm cái gì? Chỉ là tức thì tức, nhưng lại không thể làm gì. Nàng trở lại tòa báo, chủ biên liền thông chi nàng, đi tài vụ nơi tính tiền, ngày mai không cần đi làm. Tiêu Nguyệt cả người nhất thời liền chỗ này. Mình phấn đấu lâu như vậy thật vất vả mới tại tòa báo đứng vững gót chân, thậm chí muốn thay thế Dịch Hiểu Nhu mà trở thành nơi này nổi tiếng nhất phóng viên, nhưng không ngờ. Nàng cảm giác trời cũng sắp sụp xuống tới, thế nhưng là lúc này cầu ai cũng vô dụng. Đến tột cùng là ai, ai ở sau lưng cả nàng? Là cái kia Tố Tân, vẫn một mực đối phó với nàng Dịch Hiểu Nhu. Giang Tiểu Đông từ tổ trinh thám về đến nhà, tâm tình bị đè nén mà ủy khuất tới cực điểm, cảm thấy mình nhân sinh quả thực là quá thất bại quá bất ức. Ai cũng có thể giẫm một cước, ai cũng không quan tâm cảm thụ của hắn. Lúc này, nghe được gian phòng bên trong lại chuyển tới lao bà cái kia mất hồn tiếng rên rỉ, cảm thấy vô cùng bực bội, cảm giác trong lòng có một đám lửa đang thiêu đốt. Hắn bỗng nhiên đẩy cửa ra, thật muốn hung hăng đánh nữ nhân này một trận, thế nhưng là nhìn thấy lao bà nguyên bản nở nang thân thể hiện tại liền chỉ còn lại một cái xương cốt, trong lòng lại từng đợt kim châm đau nhức. Hắn biết rõ đây chỉ là tà vật quậy phá, vừa mới nghẹn đủ sức lực thư giãn xuống tới, chán nản ngồi liệt trên mặt đất. Đem đầu chôn ở giữa hai chân, hai tay ôm đầu, ô ô khóc giống lên. Khóc khóc, trong mơ hồ, hắn nhớ tới ban ngày cái kia áo sơ mi trắng nam nhân nói, đột nhiên có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Chúng ta chỉ thấy một cái nam nhân tùy ý mâu thân mình đi tới quỷ, mà mình thì trong lòng còn có may mắn gửi hy vọng người khác nhân từ thiện. Hoàn toàn chính xác, khi đó hắn nhưng thật ra là trong lòng còn có may mắn, nghĩ người khác xem ở một cái lớn tuổi mâu thân cứu nữ sốt ruột phân thượng xuất thủ giúp đỡ. Bọn hắn hoàn toàn không có bận tâm người khác cảm thụ, cũng hoàn toàn xem nhẹ người khác yêu cầu. Về phần chuyện phong ốc, mặc dù rất muốn đạt được càng nhiều tiền, nhưng có thể là so sánh mội mội mình cùng thê tử mệnh. Nếu như ngay cả điểm ấy cũng không chịu bỏ qua, chỉ là một mực cầu người khác thiệt tâm. Là mình xa cầu quá nhiều a, người sợ nhất để tâm vào chuyện vụn vặt, một khi nghĩ thông suốt, cả người cũng liền thông thái. Giang Tiểu Đông tỉnh lại liền vội vàng đón xe đi Linh Linh trinh thám xã, mới phát hiện đã ban đêm, tổ trinh thám sớm đã đóng cửa. Hắn ngẫm lại, lập tức gây đi phụ mẫu nhà, đánh công ty dọn nhà điện thoại, cho thêm tiền, trong đêm đem phụ mẫu cùng mội mội đem đến trong nhà mình. Hơn 90 bình phương đối với cái này cả một nhà hoàn toàn chính xác chen chút chút, nhưng là vẫn có thể ở lại. Dù An Hoa không biết nhi tử vì cái gì đột nhiên cái kia thay đổi chủ ý, bất quá nghĩ đến cái kia đại sư tính bướng mình, nếu như không rời đi, chỉ sợ thật sẽ không chú ý bọn hắn chết sống. Chỉ là rất đau lòng bọn hắn lúc trước sưu tập nhiều như vậy phế phẩm, ngày thứ hai Giang lão đầu lại vội vàng quay trở lại kêu lên thu phế phẩm người đi chuyển. Cứ như vậy mặc dù sẽ tiện nghi rất nhiều, nhưng kia cũng là bọn hắn vất vả thu thập, có thể đổi bao nhiêu là bao nhiêu. Ngày thứ hai đi làm, Tố Tân cùng Thạch Phong liền thấy Giang Tiểu Đông canh giữ ở cổng. Vừa nhìn thấy bọn hắn phù phù một tiếng liền quỳ xuống, lúc trước là chúng ta không đúng, chúng ta không nên dùng đạo đức luân thường bức hiếp các ngươi. Ta đã để cha mẹ dọn nhà, còn xin các ngươi lại giúp chúng ta một tay. Giang Tiểu Đông phát hiện đem mình dùng một viên bằng phẳng bình hòa tâm đi tới quỳ lúc, cũng không có trong tưởng tượng khuất nhục như vậy. Cầu ngươi, nếu như không có biểu hiện ra một chút thành ý, cho dù là đổi lại mình, đối phương tùy tiện nói cầu ngươi giúp ta, chỉ sợ chính mình cũng không vui lòng xuất thủ. Tố Tân cùng Thạch Phong hai người đều có chút ngoài ý muốn, bất quá nhìn thấy đối phương bộ dáng, không hiểu trong lòng có một tia vui mừng. Tố Tân đang muốn đồng ý, dù sao lúc trước tự mình làm nhiều như vậy công tác chuẩn bị, không phải liền là chờ lấy khởi công à, thế nhưng là lời đến khỏe miệng lại dừng lại, nhìn về phía Thạch Phong. Thạch Phong nói, vậy thì tốt, vụ án này chúng ta tiếp, hiện tại, chúng ta tới trước nói chuyện giá cả đi. Trong phòng làm việc vào chỗ, Tố Tân cho hai người bưng lên nước trà. Giang Tiểu Đông có chút thụ sủng nhược kinh nói cảm ơn liên tục, nhìn về phía Tố Tân thần tình lạnh nhạt thuần thục lau bàn con lê đất tới nước, trên mặt hắn thần sắc mới biến, có chút không thể tin, ngoại giới nghe đồn thần hồ kỳ thần đại sư, lại còn làm chút bưng trà đổ nước lau bàn con sự tình. Thạch Phong hỏi, hiện tại là các ngươi là hai vụ án, ngươi tâm lý tiếp nhận giá bắt đầu là bao nhiêu? Giang Tiểu Đông từ hoàn toàn mông lung trong suy nghĩ rút về, dừng một cái, nếu là lúc trước, hắn sẽ quen thuộc trước nói một lần mình sinh hoạt là như thế nào, khốn quẫn là như thế nào, không dễ dàng không có tiền loại hình, mà lúc này, hắn lại có loại đập nồi dìm thuyền khí khái, nói ra, ngài ra cái giá, chỉ cần ta có, ta liền nguyện ý gánh chịu, ta chỉ cần các nàng đều. Thật tốt. Thạch Phong đạm mạc trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, so với hai ngón tay. Giang Tiểu Đông nói, 20 vạn, tốt, ta chỗ này có 3 vạn, ta ngày mai liền có thể góp đủ. Thạch Phong lắc đầu. Giang Tiểu Đông thanh âm có chút run rẩy, 200 vạn. Khẽ cắn môi, cũng được, chỉ cần cha mẹ rời ra ngoài, bồi thường khoản rất nhanh liền có thể xuống tới, chính chúng ta còn có một bộ phòng ở. Chỉ cần có thể cứu trở về các nàng, ta. Tố Tân ngay tại cho thực vật tới nước, cũng nghe đến nói chuyện bên trong, không hiểu, nàng luôn luôn rất thích nghe được những thứ này. Nghĩ đến nếu như muội muội của hắn cùng thê tử nghe được hắn nói ra như vậy, hẳn là cảm thấy rất hạnh phúc đi. Thạch Phong nói ra, 2 vạn, trước giao một nửa tiền đặt cọc, còn lại mấy người sự thành trả lại. Giang Tiểu Đông cảm giác mình một hồi tại trong bùn rẽ rựa một hồi lại bay lên đám mây. Mới vừa rồi còn là đánh bạc hết thảy bi tráng, sau một khắc lại đột nhiên có thu hoạch được toàn thế giới thỏa mãn cùng vui sướng. 2 vạn đối với vụ án này mà nói, gần đủ đi thăm dò án thì tiêu xài tiền sang phí qua đường mà thôi. Thạch Phong không thèm để ý Giang Tiểu Đông ở nơi đó kích động nói năng lộn xộn thiên ân và tặng, trực tiếp đứng người lên, mang theo bao, mặt trời mới mọc đại Tố Tân hô, xuất công. Tố Tân vội vàng đáp một tiếng, được rồi lao đại. Đem Tố Tân tận mắt thấy Giang Tinh Nhi cùng Từ Tử quần dáng vẻ lúc, mới hiểu được lúc trước mình tại phá rỡ lâu bên trong Thạch Phong ho khan chân chính hàng nghĩa. Bởi vì lúc trước làm đầy đủ chuẩn bị, Tố Tân không có lần đầu tiên thất phòng. Bởi vì gian phòng có hạn, hơn nữa Giang Tinh Nhi cùng Từ Tử quần đều là giống nhau triệu chứng, vì lẽ đó tạm thời tại một gian trong phòng. Như thế cũng tốt, Tố Tân cũng lời chờ chút giả vờ giả vịt lại đùa nghịch một bộ kỹ năng, vừa vặn cùng nhau giải quyết. Tố Tân đối đám người nói ra, tại ta mở cửa trước đó ai cũng không cho phép vào tới. Đám người liên tục đồng ý, lại mặt mũi tràn đầy lo lắng, nói xong cầu đại sư mau cứu loại hình. Thạch Phong hướng nàng gật gật đầu, Tố Tân rất là an tâm, có hắn ở bên ngoài trông coi, nàng lại yên tâm nhiều. Dù sao căn cứ đồng dạng kinh nghiệm, những cái kia tà vật khởi sướng cuồng đến gió lạnh từng trận, quay đến toàn bộ nhà đều đem ăn mình, khẳng định sẽ làm ra rất lớn động tĩnh, thậm chí là kêu thảm cái gì. Nếu như lúc này bọn hắn xuống tới, ngược lại sẽ chuyện xấu. Tố Tân vừa mới mở cửa, đột nhiên cảm thấy một luồng âm khí đập vào mặt, cả người như rơi xuống hầm băng rét lạnh. Trên đầu giống như là đè ép một tòa băng sơn, Tố Tân vẽ ở trên thân thể mình linh phù bị động kích hoạt, hình thành một tầng chồng một tầng lồng năng lượng, đưa nàng một mực bảo hộ ở trong đó. Tố Tân dương mắt nhìn lại, đứng trước mặt một cái mọc ra 6 cánh tay bóng người, chừng cao hơn 2 mét, đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng thú. Trong đó một cái tay thượng cầm một con cùng loại bí đỏ truy, chỉ là tay cầm địa phương có một tiết trống tròn nô lên, chính hướng Tố Tân đầu một cái dùng sức mà gõ. Rõ ràng là tràn ngập âm tà khí tức, thế nhưng là tại những cái kia âm tà chi khí mặt ngoài bao khỏa một tầng ánh nhuận bạch quang. Đây chính là tiểu thao nói tín ngưỡng nghiệp lực. Khó trách thứ này tại ban ngày cũng có thể muốn làm gì thì làm, nguyên lai là có cái bùa hộ mệnh này. Tố Tân năng lượng căn bản tổn thương không tầng này niệm lực ra chỉ vòng bảo hộ, mà đối phương mỗi đả kích mình một cái, liền có loại bị khối băng đập trúng cảm giác, thần hồn cũng vì đó run rẩy một cái. Tố Tân biết rõ cái thằng này là muốn phá mình niệm lực. Tố Tân hoàn toàn là bản năng lật tay ngưng tụ hai cái năng lượng cầu hướng đối phương đánh đi ra, phát hiện năng lượng cầu từ đối phương trong thân thể xuyên qua, sau đó im hơi lặng tiếng biến mất. Thầm nghĩ, cái này niệm lực vòng bảo hộ hảo hảo lợi hại. Tố Tân chân chu thu tay lại, cũng không cùng đối phương dây dưa. Cũng may đối phương mặc dù có thể dùng âm lực tổn thương mình, nhưng lại không thể ngăn cản hành động của mình. Vì lẽ đó tà ma nhìn như thân hình cao lớn đáng sợ, cơ đại thủ hướng nàng cao đập, kỳ thực đối phương chỉ là quỷ ảnh, từ trên thân thể mình sẽ qua, nổi lên từng đợt gió lạnh, thổi làn da có loại lạnh leo thấu xương lánh ý. Tố Tân đem năng lượng vận chuyển một tuần liền đem loại cảm giác này thanh trừ. Nàng giờ phút này chỉ muốn như thế nào mau chóng tìm tới cái này tà ma ký túc chân thân ở nơi đó, chỉ có đem nó chân thân hủy đi, phá mất bên ngoài tầng kia tín ngưỡng nghiệp lực mới có biện pháp đối phó nó. Đối với những này nhất định phải bám vào tại vật thể thượng âm vật mà nói, bọn chúng tuyệt không thể rời đi chân thân quá xa, nếu không liền sẽ mất đi tầng kia niệm lực bảo hộ, cùng phổ thông âm vật không khác, liền sẽ nhận mặt khác năng lượng từ trường xung kích. Vì lẽ đó nó chân thân khẳng định ngay tại trong phòng này. Chỉ là Giang Tinh Nhi bọn hắn vừa mới chuyển tới, tất cả mọi thứ cũng không kịp chỉnh lý, nhìn qua 10 phần lộn xộn. Tố Tân chỉ có thể đem năng lượng quán chú mắt trái, dõi mắt nhìn lại. Đông dưng, một tia sáng hiện lên. Ánh sáng từ đầu giường phương hướng chuyển đến, Tố Tân trong lòng vui mừng, nắm chắc. Chương 158, có gì không thể trên tủ đầu giường phóng rất nhiều thứ, tà ma chân thân hẳn là ngay tại trong đó. Tố Tân đang muốn đi qua cha tìm thì lại bỗng dưng dừng lại chân. Nàng đột nhiên nghĩ đến, quỷ vật có thể phụ thân khống chế người thân thể tắc quái. Cái này tà ma mặc dù không thể từ thực thể thượng thương tổn tới mình, nhưng lại có thể phụ thân đến hai nữ tử này trên thân đến công kích mình a, nếu như mình động tác hơi chậm, không thể tại nó khống chế nữ tử tập kích trước đó hủy đi chân thân, như vậy mình liền hoàn toàn ở vào bị động cục diện. Coi như lấy Thạch Phong năng lực muốn đối phó một cái quỷ vật phụ thân người đều quá sức, huống chi chính mình. Nghĩ đến đây, vừa vặn tà ma hiện tại chỉ một lòng muốn cầm xuống mình, vậy liền tiên hạ thủ vi cường. Tố Tân liếc mắt thấy đến nằm ở trên giường hai nữ tử, linh cơ khẽ động, đột nhiên gãy qua thân vây quanh bên kia giường, thiện tay từ một đoàn lộn xộn bên trong kéo tấm ra giường, xé mở, đem tay của hai người cùng chân phân biệt buộc chung một chỗ, sau đó dùng trên giường chiếu thừa cơ đưa các nàng bao lấy tới. Cái kia tà thần một mực tại công kích Tố Tân, nghị phá vỡ trên người nàng phòng ngự, lay động cõi lòng hắn trí, sau đó mình liền có thể kích phát, để một tiết ngàn giảm, dùng hàng ma sử thu thập được tinh thuần nhất tinh nguyên. Lúc này gặp Tố Tân động tác, giống như là cũng minh bạch Tố Tân ý đồ, ám đạo nữ nhân này tốt gian trá. Mình một lát mở không ra đối phương phòng ngự, mà thân thể của mình lại chỉ là một đoàn năng lượng, không cách nào ngăn trở hành động của đối phương. Thế là vội vàng bổ nhào hai nữ nhân trên thân. Đột nhiên, bóng đen đột nhiên bị bên trong bắn ra đến, nguyên lai Tố Tân đúng là đem linh ngọc đặt ở trên thân hai người, bóng đen muốn âm vật phụ thể, lập tức liền đem linh ngọc bên trong phòng ngự phủ kích hoạt. Bóng đen khí hoa hoa kêu to, trong phòng nhấc lên một luồng gió lạnh, đem tất cả mọi thứ quấy đến giữa không trung xoay tròn lấy bay lên. Bất quá cái này linh ngọc bởi vì không có chủ nhân khống chế, bóng đen vung lên hàng ma sử nện mấy lần, linh ngọc phía trên quang mang liền ảm đạm xuống, lại mấy lần, liền triệt để vỡ vụn ra. Bóng đen tiến vào thân thể hai người, liền khống chế các nàng, bành đem chiếu nước vỡ, sau đó bà đứng lên, bất quá bởi vì tay của hai người chân là tách ra buộc trùng một chỗ, vì lẽ đó như cũng ảnh hưởng một chút hành động. Tố Tân đương nhiên biết mình làm những cái kia nhiều nhất chỉ có thể quấy nhiều đối phương phụ thể hành động, bất quá có thể cho mình tranh thủ thêm một chút thời gian tính một chút. Tố Tân nghe được sau lưng truyền đến vài vóc xé rách thanh âm cùng từ trong cổ họng phát ra như là dã thu gào thét, còn có cái kia một trận tăng cường một trận đánh tới âm khí, nàng không quay đầu lại nhìn quanh. Giờ phút này, nàng đem tất cả tâm tư đều đặt ở tìm kiếm trên tủ đầu giường đồ vật. Vừa rồi bay lên tạp vật tán loạn chồng chất một chỗ, nàng gỡ ra một tầng lại một tầng, rốt cục nhìn thấy tủ đầu giường, kéo ra ngăn kéo, đông dừng, một cái đen thui gốm giống khắc sâu vào tầm mắt. Giờ phút này, tại Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, gốm giống phía trên như là độ một tầng thánh khiết bạch quang đồng dạng, thoạt nhìn lại như vậy thần thánh lại không thể xâm phạm. Thậm chí để người không hiểu sinh ra muốn đối nó quỳ bái xúc động. Tố Tân đột nhiên nhắm mắt lại, đem gốm giống hướng trên mặt đất hung hăng đập tới, cách cách, nương theo lấy một tiếng thanh thúy êm tai nghiền nát âm thanh, tất cả mọi thứ đều an tĩnh lại. Quay đầu, Giang Tinh Nhi cùng Từ Tử còn hai người giặt dẹo ngã trên mặt đất. Một sợi khói đen từ trên thân hai người xuất hiện, tại không trung hội tụ thành một cái sáu cánh tay bóng người, chính là vừa rồi dùng pháp khí công kích Tố Tân. Bất quá, nó lúc này trên thân không có tầng kiên niệm lực hộ thể, vì lẽ đó chỉ là một đoàn âm tà quỷ ảnh. Tố Tân không chút do dự, lật tay xuất ra linh nghiễn, ở phía trên họa, vẽ mấy lần, linh nghiễn nháy mắt kích hoạt, ở phía trên hình thành một cái vòng xoáy. Quỷ ảnh bị vòng xoáy liên lụy, từng chút hút đi vào. Loảng xoảng, một kiện đồ vật rơi xuống trên mặt đất. Tố Tân nhặt lên xem xét, vậy mà là lúc trước cái kia tà vật cầm ở trên tay bí đỏ, vào tay nhẹ nhàng như không, vung ra lại có vạn quân lực lượng. Nếu là người tầm thường, bị dạng này vừa góp kích, thần trí tán loạn, rất dễ dàng liền bị mê hoặc tâm trí. Một bên khác, Giang Tinh Nhi còn từ từ quần không có tà vật khống chế cùng dụ hoặc, lúc này yếu ớt tỉnh lại, nhìn thấy Tố Tân vật trên tay, lập tức trở nên hoảng sợ. Từ từ quần hướng Tố Tân nhào tới, nguyên lai là ngươi tiện nhân này đang hại chúng ta, ngươi cái này đã phụ, ngươi đi chết. Tố Tân kỳ thật vừa rồi vào nhà thời điểm liền biết đại khái cái kia tà vật chiếm hữu hai nữ nhân này làm gì, tốt à, liền xem như đối với người thường mà nói những chuyện này thật có chút khó mà mở miệng, thế nhưng là coi như ngươi muốn chứng minh mình bản ý là trong trắng, cũng không cần đến tùy tiện trông thấy người liền nhục mạ một phen đi. Tốt xấu nói chuyện làm việc cũng phải đi qua một cái đại não, không phải là trông thấy mình là nữ, đã cảm thấy dễ khi dễ sao. Tố Tân ghét nhất dạng này người, thật giống như nàng nếu là không biểu hiện như thế ghét ác như cựu cùng oán giận liền không đủ để chứng minh chính nàng bản thân là cái thuần khiết kiên trinh nữ nhân đồng dạng. Tố Tân lười nhác cùng với nàng nói nhảm, phất tay liền hướng đối phương đầu đập xuống. Từ từ quần thần sắc lập tức trở nên ngây dại ra, con mắt chậm rãi khép lại, ngã trên mặt đất mơ màng thiết đi. Nghĩ đến cái kia tà thần không dùng một phần nhỏ cái đồ chơi này dạy dỗ, quả thật gõ một cái liền trung thực. Về phần còn vẻ mặt hốt hoảng Giang Tinh Nhi, nàng không có trêu chọc mình Tố Tân cũng không có ý định để ý tới. Dù sao nơi này tà ma đã trừ, các nàng mặc dù thân thể tinh nguyên đại thường, nhưng là chỉ cần cẩn thận điều trị, tính mệnh không lo. Thế là lật tay đem pháp khí bỏ vào ba lô, bởi vì nàng tụ lý càn khôn quá nhỏ, không bỏ xuống được. Lấy về lại cẩn thận xem xét. Giang Tinh Nhi thấy Tố Tân liền muốn rời khỏi, vội vàng đứng lên, cũng không để ý mình còn trần trụi thân thể, khô gầy như chảo tay thật chặt dắt lấy Tố Tân, bờ môi run rẩy. "Van cầu ngươi, đừng nói cho người khác có được hay không?" Tố Tân hỏi lại, "Nói cho người khác biết cái gì?" Nàng không có đi đẩy nhà khác độ dài ngắn thói quen, huống chi nàng rất bận rộn. Giang Tinh Nhi lần này trải qua sinh tử đại kiếp, vẫn là như vậy xấu hổ mở miệng chuyện, cả người đều trở nên thành thục rất nhiều. Nghĩ đến trước kia sợ hãi cùng cầu toàn kết quả cũng bất quá như thế, đột nhiên có loại trên đời chuyện liền không có cái gì lớn không rộng rãi. "Cái kia?" Tố Tân dừng lại, quay người lại, tiện tay từ bên cạnh dương chứa quần áo bên trong kéo một kiện y phục ném cho đối phương, hỏi, "Còn có việc?" Giang Tinh Nhi đem y phục mặc trên người, nói ra, "Ngày ấy, kỳ thật ta nghe được thanh âm của ngươi." Tố Tân thấy đối phương bộ dáng, đại khái là có tâm sự gì muốn thổ lộ hết. Căn cứ nàng lúc trước nắm giữ tư liệu đến xem, cô bé này tại trong mắt mọi người đều là loại kia nhu thuận nghe lời, tính cách rất hướng nội, rất nhát gan sợ phiền phức. Ca ca của nàng Giang Tiểu Đông cũng là như thế, cho nên làm có một cái tính cách cường thế hơn người tiến vào cái gia đình này, lập tức liền thành chỗ tệ. Như thế cũng liền tạo thành nàng không có có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu, mà lần này trải qua chuyện như vậy, chắc hẳn trong lòng tích tụ càng nhiều tâm sự, nhu cầu cấp bách thứ hiểu. Tố Tân cảm thấy mình dù sao chính là làm phục vụ công việc nhà, vụ án này đã tiếp, chuyện bây giờ cũng hoàn toàn giải quyết. Chỉ là ở đây nhiều ngồi một hồi, làm cái người nghe tốt cũng không có gì, nếu là có thể làm cho đối phương thư hiệu tâm kết, mình cũng không có tổn thất gì, có cái gì không được. Chương 159, tự có định số. Giang Tinh Nhi sâu kín nói xong. Kỳ thật trong lòng ta đã mơ hồ minh bạch hắn mang ta đi loại địa phương kia khẳng định là có ý đồ gì, trong lòng ta rất phản cảm, cũng là cự tuyệt, nhưng là bây giờ nghĩ lại, còn là bởi vì ta lúc ấy cự tuyệt còn không kiên quyết không đủ triệt để, hơn nữa, từ vừa mới bắt đầu nên bảo trì lập trường của mình cùng khoảng cách. Tố Tân có chút gật gật đầu, rất tán thành. Một cái chân chính người yêu của ngươi là tuyệt sẽ không tùy tiện tại giã ngoại, kìm lòng không được chỉ là cho cùng không chịu trách nhiệm lấy cớ. Tùy ý phóng túng trừ mình đối với mình thân thể không tôn trọng bên ngoài, còn giảm xuống mình cách thức. Hiện tại nàng đã vì chính mình lúc trước hành vi tính tiền, mặc dù đại giới có chút thảm trọng, nhưng là cũng may còn trẻ, hoàn toàn tỉnh ngộ là thì chưa muộn. Tố Tân không khỏi nghĩ đến mình, lúc trước không phải là không kém chút liền vừa mất đủ mà bạn tiếp bất phục. Làm ta minh bạch những sự tình kia không phải là mộng, ta sợ bị cha mẹ biết rõ, thế nhưng là mỗi khi ta muốn rời khỏi thì liền sẽ thân bất do kỷ. Tố Tân đưa tay vỗ vỗ bả vai nàng, nhẹ giọng nói ra, một người bình thường là không cách nào cùng có pháp lực âm vật chống lại, ngươi có thể kiên trì 2 tháng, ý chí của ngươi lực so thật nhiều người đều mạnh hơn nhiều. Tố Tân cuối cùng để Tinh Nhi thời khắc này ấy náy cùng xấu hổ giận dữ có một tia an ủi. Đại khái là ta nó đã đem ta coi như tốc chủ, vì lẽ đó ta có thể cảm ứng được nó tồn tại. Ngày ấy, ta đột nhiên cảm giác được thứ ở trên thân biến mất, mở mắt ra xem xét, liền thấy nó đứng tại cạnh cửa, cầm trong tay cái kia đồ vật, giống như chỉ còn chờ bên ngoài mở cửa đi vào liền muốn gõ xuống dưới đồng dạng. Ta nghĩ hô, lại nhìn không ra. Thế nhưng là nó đột nhiên lại quay người bổ nhào vào trên người ta dùng cái kia đồ vật lộng ta, thân thể ta hoàn toàn không bị khống chế đồng dạng. Giang Tinh Nhi nước mắt thuận sụp đổ xuống gương mặt u ngủ cục lăn xuống, là như vậy nhục nhã, tuyệt vọng cùng bất lực. Về sau ta lại khôi phục một tia thần trí, ta nhìn thấy đại tẩu, ta muốn để nàng dẫn ta đi, thế nhưng là nàng đột nhiên nói xong không giải thích được liền chạy ra khỏi đi. Ngay tại nàng chạy ra cửa một khắc này, ta nhìn thấy cái kia quái vật liền nằm bám vào trên người nàng, ta nghi hô, thế nhưng là nàng lập tức đóng cửa lại, bên ngoài truyền đến tiếng cãi vã, ta hô một hồi liền mất đi. Tố Tân a một tiếng, nghĩ đến Từ Tử Quần cũng là bởi vì dạng này mới trúng chiêu a, mặc dù nàng đã đem cái kia tà ma giải quyết, những này giảng thuật cũng không nhiều lắm tác dụng, nhưng là cũng làm cho nàng biết rõ sự tình mà mượn. Tố Tân lúc trước còn có chút ngoài ý muốn đâu, có thể nhịn tâm để cho mình phụ mẫu ở bẩn như vậy lậu nguy phòng bên trong nhi tử, làm sao lại đột nhiên lương tâm phát hiện tự mình bồi tiếp mẫu thân đi tổ trinh thám, nguyên lai là bởi vì chính mình lão bà cũng trúng chiêu a. Tố Tân nghĩ đến, nếu không phải như thế, chỉ sợ thật đúng là như Thạch Phong dự liệu như vậy, cái kia tà ma coi như đem Giang Tinh Nhi của lấy, bọn hắn cũng là tuyệt đối sẽ không để lão nhân dọn nhà, chỉ sợ ngược lại cảm thấy thiếu một cái vướng víu, thiếu một cái cùng bọn hắn chia cắt di sản. Tố Tân liếc mắt trên mặt đất mê man đi Từ Tử Quần, mặc dù nàng bị tà ma làm thời gian ngắn chút, nhưng là bởi vì nàng chính là thời gian hành kinh, mấy ngày nay túng dục cơ hồ đưa nàng thân thể móc sạch, cho dù khôi phục, sau đó cũng sẽ lưu lại chứng hư. Kỳ thật còn có một chút, nếu như lúc ấy Tố Tân cùng Thạch Phong không có sớm đến xem xét bản án tình huống, cũng không nói đến để bọn hắn dọn nhà, dù An Hoa liền sẽ không vào lúc đó cho nhi tử gọi điện thoại, hai cha con liền sẽ không ở Mỹ lên, Giang Tiểu Đông cùng Từ Tử Quần cũng sẽ không sợ hãi mất đi đại bút di sản mà đặt chân cái kia phòng ở, Từ Tử Quần cũng sẽ không trúng chiêu. Có thể thấy được từ nơi sâu xa tự có định số, thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Lại nói Tố Tân đang ở bên trong cùng tà thần đấu trí đấu dũng lúc, bên ngoài cũng náo loạn trời. Lúc trước Tố Tân vào nhà trước đó liền cùng Giang gia mấy người dặn dò lại dặn dò, không quản bên trong phát sinh động tĩnh gì, đều không được mở cửa. Nàng tự nhiên sẽ từ bên trong qua trái, thế nhưng là khó đảm bảo đối phương không có chìa khóa cùng cửa này chất lượng cũng chịu không được mấy đụng. Mấy người đều là gật đầu thở dài, một bộ ngươi nói thế nào liền thế nào duy nạp bộ dáng. Lần này lợi nghe được gian phòng bên trong thật vang lên đổ vật khuynh đảo và chạm thanh âm cùng không giống tiếng người quỷ dị chu lên lúc, liền đem Tố Tân dặn dò quên sạch sành sanh, đội vàng cắt sông đi lên gõ cửa, một bên kêu khóc, nữ nhi của ta à, ngươi thế nào á Tử Quần, ngươi làm sao? Sau đó lại hô Tố Tân danh tự, Tố Tân khi đó đem tất cả tinh lực đều đặt ở đối phó tà thần lên, sao dám phân tâm ứng phó bọn hắn? Vì lẽ đó Giang gia mấy người không được đến đáp lại, liền muốn bắt đầu số cửa. Thạch Phong giống như thiết tháp đồng dạng ngăn tại trước cửa, mấy người kia không biết ai toát ra một câu, hẳn là bọn hắn là thông đồng tốt muốn mưu hại các nàng. Thạch Phong không nghĩ tới mình cũng coi như làm rất nhiều lần ủy thác nhiệm vụ, vẫn là lần đầu bị cố chủ cho rằng là người xấu. Tranh luận ở giữa, đối phương còn nói, nếu như không phải muốn có chủ tâm hại các nàng, vậy thì tránh ra, mở cửa nhìn xem. Nhìn cái kia cái gì đại sư đến tuột cùng đang làm cái gì. Ngưng lại, thấy Thạch Phong vẫn như cũ giống khối sắt đồng dạng không hề bị lay động. Thế là dứt khoát nằm trên mặt đất đến cái một khóc hai náo bà treo ngược. Thạch Phong rất rõ ràng đối phương cho xiết, chỉ là nghĩ hù dọa mình, bọn hắn mới sẽ không thật đem mình làm bị thương đâu. Du Hoa An cùng Giang lão đầu thấy chiêu này vẫn chưa được, thế là liền nhào lên hướng Thạch Phong lại chảo lại cắn. Mặc kệ bọn hắn làm sao bắt cào chú hoán, Thạch Phong từ đầu đến cuối đứng tại cổng, không cho mày may. Giang Tiểu Đông thấy phụ mẫu cấp thành dạng này, có thể Thạch Phong lại cho không ra cái thuyết pháp. Mà trong phòng khi thì truyền đến tiếng kêu rên liên hồi, khi thì lại là gió lạnh từng trận, thế là một bộ thống khổ xoắn xuýt dạng nói với Thạch Phong, "Thạch lão bản, nếu không liền để cha mẹ ta xem một chút đi, chỉ nhìn một chút, lại không biết chuyện xấu." Thạch Phong có lòng muốn nói cho hắn, không phải thứ gì đều có thể tùy tiện nhìn, lòng hiếu kỳ hại mèo chết. Thế nhưng là nhìn mấy người bộ dáng căn bản là nói không thông. Hắn lại không thể đánh lại, chỉ có thể đứng ở nơi đó đem lửa ngày bao cắt thịt. Hắn hiện tại đột nhiên có loại nghĩ đâm mình một đao xúc động. Nha, vì cái gì hắn vừa rồi liền bị tiểu tử kia chất phát bộ dáng mê hoặc đâu, vậy mà chỉ lấy 2 vạn khối phí tổn, 20 vạn hắn đều không muốn cùng dạng này người liên hệ a. Nghĩ cái này hơn một tuần lễ đến, hắn cùng Tố Tân hai người chạy vô số đường hỏi vô số người, chính là vì điều tra rõ ràng Tinh Nhi quan hệ nhân mạch, phân tích tình huống. Đặc biệt là Tố Tân, là đối phó Giang Tinh Nhi thứ ở trên thân, nghĩ đến chuẩn bị càng nhiều. Bây giờ lại bị đối xử như thế, sự quan tâm của bọn hắn sẽ bị loạn tâm tình có thể lý giải, thế nhưng là cái này chú oán cùng bắt người cắn người lại là cái kia chiêu. Gian phòng bên trong vang động không có tiếp tục bao lâu liền an tĩnh lại, nhưng không có mở cửa, dạng này liên lặng càng phải nhân mạng. Du lịch lao thái bà cùng Giang lão đầu cứng rắn nói Tố Tân ở bên trong đem bọn hắn nữ nhi nàng dâu hại chết, nói bọn hắn là giả danh lừa bịp. Vàng không liền mở cửa nhìn xem. Thạch Phong cũng là bị hai người này giày vò quá sức, như cũ cứng chắc. Cửa này là tuyệt đối không thể mở ra. Hắn đã từng được chứng kiến bị như vậy trở thế, gió lạnh từng trận, thiên địa biến sắc, hơn nữa nếu là bên trong có người bị quỷ vật phụ thân, liền hắn cũng bảo đảm không. Chương 160, xám xịt Tố Tân giải quyết tà thần, thu một kiện không biết tên pháp khí, thuận tiện hiểu Giang Tinh Nhi khúc mắc. Lúc này mới đứng dậy rời đi, vừa mới mở cửa, liền thấy một thân chật vật Thạch Phong, xin không thể luyến đứng tại cạnh cửa, thấy được nàng thì lập tức lo lắng hỏi, đều giải quyết sao? Người không sao chứ? Được Tố Tân trả lời khẳng định, Thạch Phong tinh thần buông lỏng, ánh mắt tựa như là một cái cùng mẫu thân đi mất hài tử bị quất. Tố Tân lúc này mới chú ý tới Thạch Phong y phục bị xé thành một dải treo ở trên thân, lờ mờ nhìn thấy từng đầu vết máu, còn có mặt mũi thượng cũng bị thương. Giang gia nhị lao thấy cửa vừa mở ra, gào thét vội vàng từ Tố Tân cùng Thạch Phong ở giữa sông đi vào, nếu không phải Tố Tân né tránh nhanh, kém chút liền bị bọn hắn đụng ngã. Gian phòng bên trong truyền đến nữ nhi a nàng dâu a tiếng la khóc. Giang Tiểu Đông thấy mình muội muội cùng nàng dâu thật khôi phục bình thường, nói liên tục xin lỗi, nói vừa rồi phụ mẫu chỉ là lo lắng quá mức mới hoảng hốt làm ra một chút quá kích hành vi. Nể tình bọn hắn lớn tuổi, không cần cùng người già so đo những này, tha thứ cho. Tố Tân lập tức minh bạch vừa rồi phát sinh cái gì, trong lòng giận không chỗ phát tiết. Vừa rồi mình ở bên trong liều sống liều chết, bên ngoài Thạch Phong còn muốn tiếp nhận áp lực lớn như vậy, bọn hắn thế nhưng là đang giúp bọn hắn giải quyết vấn đề đâu. Nếu như không phải Thạch Phong ngăn đón bọn hắn một khi xuống tới, vài phút bị tà thần phụ thể hai nữ nhân đâm chết, hoặc là tà ma lại phụ đến trên người bọn họ, lấy bọn hắn gần đất xa trời mỏng manh sinh nguyên, chỉ sợ chỉ một lần phụ thể liền muốn mạng già thôi vậy. Thạch Phong là cứu bọn họ. Bọn hắn coi như không hiểu, coi như không cảm kích, coi như ngươi lo lắng cho mình nữ nhi nàng dâu lo lắng cũng được, nhưng tốt xấu có một chút xíu lý trí cùng tôn trọng đi. Đối với người khác tối thiểu nhất tôn trọng. Giang Tiểu Đông nhìn xem Tố Tân đêm đen tới mặt, đội vàng run rẩy từ trong bọc lấy ra một sấp tiền đưa cho Thạch Phong, "Đây, đây là còn lại một vạn phí tổn, hôm nay thực sự cảm ơn các ngươi, cái kia, nếu không các ngươi đi trước ngồi một hồi, ta vào xem các nàng." Lời ngầm chính là lấy tiền liền đi nhanh lên. Tố Tân con mắt nhắm lại, lúc trước tại tổ trinh thám thời điểm, nàng liền biết Thạch Phong người này trên mặt nhìn lạnh lùng, kỳ thực nội tâm mềm mại nhân từ thiện, lại không nghĩ rằng giúp bọn hắn giải quyết vấn đề, còn đánh người về sau, tùy tiện một câu chớ có cùng người già so đo, vừa muốn đem những này xóa bỏ, đuổi bọn hắn đi. Có câu nói là đáng thương người tất có chỗ đáng hận, hôm nay cuối cùng là kiến thức đến. Thạch Phong tiếp nhận tiền, tiện tay nhét vào trong túi liền đi ra cửa. Hắn có hắn cao ngạo, có hắn tác phong làm việc. Đã ngay từ đầu nói xong hai vạn phí tổn, lúc này gia đình như là đã đem còn lại một nửa thanh toán, vậy liền hai bên thỏa thuận xong. Tố Tân thấy người nhà này quả thực chính là Bạch Nhãn Lang a, cái này chỗ nào đi? Lão bản mình bị người tùy tiện đánh, chung quy đòi một lời giải thích đi. Tố Tân theo sát hai bước, nắm lấy Thạch Phong cổ tay kéo trở về, không đợi đi, sự tình còn không có giải quyết đâu. Thạch Phong có chút nhìn thấy Tố Tân nắm lấy cổ tay của hắn, có chút ngừng lại, liền tùy ý đối phương lôi kéo. Tố Tân nói với Giang Tiểu Đông, chuyện của vụ án là kết, thế nhưng là vết thương trên người hắn chung quy cho cái thuyết pháp đi. Giang Tiểu Đông một bộ thận trọng ấy náy bộ dáng, cái kia, mẹ ta chỉ là tâm tình quá vội vàng, nàng cũng không phải là cố ý, hơn nữa nàng niên kỷ lớn như vậy, các ngươi cũng không cần cùng với nàng so đo. Không biết vì cái gì, Tố Tân nghe đối phương như thế bị khuất như vậy giải thích, trong lòng giống nghẹn một đoàn tê dại đồng dạng phiền muộn, nghe đối phương ý tứ hóa ra là mình ở đây cố ý cùng một cái người già không qua được. Tố Tân nói ra, lừa nhắc cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, người già liền có tùy tiện đánh người mắng chửi người là quyền. Bồi thường tiền, tiền thuốc men, dinh dưỡng phí, tổn thất tinh thần phí, 5 vạn. Giang Tiểu Đông nghe được Tố Tân há miệng liền muốn tiền, lập tức kêu lên, 5 vạn, ngươi ngươi đây là. Tố Tân làm bộ lấy điện thoại ra, ngươi nếu không đồng ý vậy cũng chỉ có thể báo cảnh, nghiệm thương, đưa bệnh viện kiểm tra, chống án pháp viện phán quyết. Thuận tiện để truyền thông lộ ra ánh sáng một cái. Tố Tân còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy bên cạnh một luồng kình phong hướng Tố Tân mặt đánh tới, một bóng người cơ tay đâm nghiêng đâm sông lại hướng Tố Tân đầu chụp tới. May mắn Thạch Phong bắt Tố Tân cánh tay hướng bên cạnh mang một cái, khó khăn lắm tránh đi. Liếc mắt xem xét, đúng là vừa rồi đi vào Du An Hoa, nghĩ đến là đã xác nhận nữ nhi cùng nàng dâu không có việc gì, nghe phía bên ngoài đàm luận chuyện tiền, liền hùng hùng hổ hổ lao ra. Cùng lúc đó một cái trung khí mười phần sắc nhọn thanh âm vang lên, "Uy, ta nói các ngươi những người tuổi trẻ này làm như vậy cũng quá không chính công a, lúc trước rõ ràng đã đem phí tổn đàm luận tốt, ngươi bây giờ lại tới công phu sư tử ngoạm, chẳng lẽ xem chúng ta Tiểu Đồng trung thực dễ bắt nạt hay sao?" Giang Tiểu Đông, "Mụ, vừa rồi ngươi đem gia đình làm bị thương." Du An Hoa đem nhi tử cản đến sau lưng, ưỡn ngực ngửa đầu nhìn về phía Tố Tân cùng Thạch Phong hai người, một bộ quang minh lẫm liệt lão nương không sợ cường quyền dáng vẻ, "Vừa rồi nếu không phải ngươi cứng rắn chống đỡ lấy không mở cửa, ta về phần sẽ đến kéo ngươi à. Chỉ là chạm thử ngươi liền nói tổn thương ngươi, một đại nam nhân cũng dạng này yếu đất. Lại nói các ngươi giữ cửa giam giữ, ai biết bên trong xảy ra chuyện gì? Ta chỉ là muốn nhìn một chút nàng đem nữ nhi của ta cùng nàng dâu thế nào, tâm tình vội bằng điểm, chẳng lẽ dạng này cũng có lỗi? Ngươi nói muốn báo cảnh, vậy thì tốt, tùy ngươi, có câu nói là pháp luật không có gì hơn ân tình." Ta ngược lại muốn xem bọn hắn có thể phán ta tội gì. Coi như ngươi nói muốn đi nghiệm thương muốn tiền thuốc men phải bồi thường, ta cũng theo ngươi chính là, vậy ta liền bồi các ngươi đi bệnh viện, kiểm tra bao nhiêu phí tổn ta chiếu đơn đầy đủ. Tố Tân bị triệt để giống động, đột nhiên nàng có loại muốn đâm mình một đao xúc động. Cùng dạng này nhân lý luận công bằng, vài phút ra vẻ mình ngược trí, hèn hạ, cay nghiệt ta Tố Tân ngươi mấy cái đều không nói ra một câu, nàng phát hiện đối mặt dạng này người không lời nào để nói. Thức hải bên trong vang lên tiểu thao âm hiểm cười thanh âm, nha à, không nghĩ tới Tố Tố cũng có kinh ngạc thời điểm à, có muốn hay không ta giúp ngươi hạ giận. Tố Tân vừa rồi nghẹn một hơi bởi vì tiểu thao thanh âm, đột nhiên tiêu tán, đắc, thôi đi, cứ như vậy điểm sinh mệnh nguyên lực ngươi cũng vừa ý mắt. Du Hoa An thấy Tố Tân không ra tiếng, càng nói càng thuận miệng, các ngươi quả thực là khi dễ người à, nhìn dáng dấp nhã nhặn, lại nhận qua giáo dục cao đẳng, làm sao lại khi dễ chúng ta nhà không có thế lực không có bối cảnh người lại thành thật. Các ngươi dạng này công phu sư tử ngoạm là nghĩ nên chết chúng ta không cần chúng ta sống à, các ngươi khi dễ như vậy người thành thật, lương tâm của các ngươi có thể hay không đau nhức à. Nói xong liền phủ phù một cái ngay tại chỗ lên, một cái nước mũi một cái nước mắt khóc trời đất đất, nói thế đạo này làm sao không có thiên lý. Tố Tân coi là thật cảm giác mình tim từng đợt đau nhức, nha, nàng thề, sau đó quản nhìn đáng thương biết bao nhiêu đàng hoàng người, cái kia thu nhất định phải thu đủ. Đặc biệt là vừa lên đến liền muốn cho ngươi quỳ xuống dập đầu người, thường thường đều là không có nhất tín nghĩa. Tố Tân cùng Thạch Phong xám xịt đi ra, nhìn xem bên ngoài dương quang phổ chiếu, hung hăng phun ra một ngụm trọc khí. Thạch Phong phốc xích một ngụm bật cười. Tố Tân ngừng lại, cũng cười. Ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Chương 161, việc cấp bách Giang Tinh Nhi nghe phía bên ngoài động tĩnh, không biết là đau lòng vẫn là thất vọng hoặc là bất đắc dĩ, nhắm mắt lại, thật sâu thở dài. Mặc dù biết rõ nàng làm như vậy không ổn, thậm chí là sẽ để cho chân chính trợ giúp bọn hắn người trái tim băng giá, thế nhưng là nàng là mẫu thân đâu, là trên thế giới này đối nàng cùng ca ca tốt nhất người tốt nhất. Đã từng cũng là dùng khổ cực như vậy làm liệu gian nan lôi kéo bọn hắn lớn lên. Thế nhưng là cũng chính là bởi vì dạng này từ nhỏ đến lớn tự thân dạy dỗ, chuyện đương nhiên cảm thấy người khác đối với mình tốt là hẳn là, nếu như không bằng mình ý đó chính là người khác không đúng. Bởi vì gia đình bối cảnh, bọn hắn tâm tình như vậy không cách nào phát tiết ra ngoài, chỉ có thể chôn giấu trong lòng, biến thành nhìn như trung thực đần độn, trên thực tế tâm cơ rất nặng người. Nàng lần này trải qua sinh tử đại kiếp xem như nhìn thấu, thế nhưng là đối mặt đây hết thể như cũ cảm giác vô cùng bất đắc dĩ. Nàng là mình mẹ a, mình có thể nói cái gì, có thể làm cái gì? Giang Tiểu Đông cũng cảm thấy mẹ nó tác pháp có chút thiếu sót, tốt xấu gia đình còn giúp qua mình, hơn nữa cũng đích thật là để người ta trào thương, nói câu lời hữu ích cũng làm cho trong lòng người dễ chịu điểm đi. Du Hoa An thấy Tố Tân hai người giữ im lặng rời đi, lập tức im tiếng, thở dài một hơi, ở trên mặt bôi một cái, đứng lên, vừa rồi một trận gào khóc trêu chọc kém chút mệt mỏi tán bộ xương già này. Nàng một mặt đau thương bất đắc dĩ nói với Giang Tiểu Đông, hiện tại nhà bồi thường khoản thiếu một nửa, Tinh Nhi cùng tử quần trên người mấy thứ bẩn thỉu mặc dù không, nhưng là một lát khẳng định không thể công việc, còn cần càng nhiều dinh dưỡng bổ thân thể, trong nhà cũng chỉ có một mình ngươi đỉnh lấy, chỗ nào đều muốn dùng tiền. Dù sao mụ tấm mặt mo này cũng không có gì để mắt, chỉ cần các ngươi hảo hảo là được. Tố Tân muốn là muốn cho Thạch Phong lấy lại danh dự, kết quả chàng tử không có tìm trở về, ngược lại đem mình làm đầy bụi đất, a sai, là hai người đều xám xịt điệp. Lúc đầu lấy Thạch Phong tính tình, trực tiếp lấy tiền liền rời đi, lại có phong độ lại không biết bị người nhào một cái mũi bụi. Bất quá, trái lại tưởng tượng, nếu như Tố Tân không có kiên trì muốn đòi một lời giải thích, cũng liền kiến thức không đến đối phương mặt khác. Sau đó gặp lại những cái kia có vẻ như đàng hoàng người nói không chừng còn là sẽ mong muốn đơn phương cảm thấy gia đình thật tốt đáng thương. Trên đời này liền không có người đáng thương, cũng không cần ai đi đáng thương. Lần này tốn công mà không có kết quả, xem như mua cái giáo huấn. Thạch Phong nhìn thấy Tố Tân tươi sáng cười một tiếng, hàm răng trắng loan dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, đáy lòng tất cả không nhanh cùng vẻ lo lắng đều bị dạng này quang huy gột rửa không còn một mảnh. Nghĩ đến lúc trước nàng lôi kéo tay mình cổ tay muốn đi đòi một lời giải thích một màn, mặc dù kết cục cũng không làm sao hòa mỹ, nhưng là một sát na kia rung động, để hắn có loại không hiểu kết cục cảm giác. Cho tới nay đều là hắn bảo hộ người khác, thế nhưng là đột nhiên, mình vậy mà cũng bị bảo hộ. Thạch Phong dùng cằm hướng về sau mặt chỉ, nơi này đâu? Lời ngầm chính là, cứ như vậy tính sao? Tố Tân nụ cười trên mặt có chút liễm liễm, hơi híp mắt nhìn về phía mặt trời phương hướng, xuất hiện từng cái vòng sáng. Thanh âm bình tĩnh nói, vẫn là chỉ có thể trách mình lịch duyệt cạn, biết người không rõ. Cho dù bây giờ tại trước mặt nàng lấy lại danh dự, lại có thể có cái gì cảm giác thành tựu. Ngưng lại, bất quá trên đời này chuyện ai còn nói đến thanh đâu. Tựa như là lúc trước gặp phải cái kia cặn bã nam, bởi vì chính mình hiểu không đủ sâu không đủ nhiều, vì lẽ đó quả đắng chính nàng ướt, ai có thể nghĩ bọn hắn liền bản thân đưa tới cửa. Còn không cần nàng động thủ, liền gặp báo ứng. Thạch Phong nghe Tố Tân, không hiểu, mặt trời rực rỡ phía dưới vậy mà từ đấy lòng sinh ra thấy lạnh cả người. Hắn cũng là về sau mới biết được nàng cùng Thạch Tỉnh Hàng quan hệ, cũng biết năng lực của nàng, nghĩ đến, nàng có thể tại trong bệnh viện giải quyết Mihihi, liền có đầy đủ năng lực giải quyết thứ ở trên người bọn hắn, thế nhưng là nàng không có, cứ như vậy bình tĩnh nhìn xem ngươi bị những vật kia hành hạ chết. Đây mới là nhất làm cho người cảm giác kinh khủng địa phương. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi là vừa rồi người nhà kia nhất thời đạt được mà cảm thấy bi ai. Rất nhanh, loại cảm giác này bị Tố Tân lời kế tiếp bắt ra. Tố Tân nói ra, ta vừa rồi cùng món đồ kia đánh nhau thời điểm, nguyên khí có chút bị hao tổn, hiện tại đầu có chút chóng, ta nghĩ xin mời hai ngày nghỉ ngơi một chút. Nàng giờ phút này nội tâm phi thường nội vàng muốn đem cái kia tà thần sự tình giải quyết, thuận tiện nhìn xem cái kia pháp khí đến tuột cùng lai lịch ra sao. Còn có Linh Hảo, tại linh nghiễn bên trong luyện lâu như vậy, phía trên huyết sát hẳn là rõ ràng sạch sẽ. Nàng phi thường nghĩ hiện tại liền làm thành phù bút, họa, vẽ, một tấm chân chính linh phù, cũng để cho mình nhiều một phần sức tự vệ. Miễn cho giống lần này, là đối kháng cái này tà thần đả kích, nàng đem trên người mình họa, vẽ, mấy lần, hại nàng mấy ngày đều không có tắm rửa. Việc cấp bách là trở về nhẹ nhàng thoải mái tắm nước nóng, sau đó đem những ngày này góp nhặt sự tình hết thảy bất thuận. Thạch Phong rất muốn nói vừa rồi nhìn nàng muốn tìm người nhà tính sổ sách thì sinh long hoàng hổ, còn có lúc đi ra cũng là hoàn toàn nhìn không ra vẻ mệt mỏi, bây giờ lại chủ động yêu cầu xin phép nghỉ, trong đó nhất định có ẩn tình. Hắn gật đầu đáp, tốt, ngươi nghỉ ngơi đủ trực tiếp tới đi làm là được. Tố Tân không che giấu chút nào mình vui sướng cùng cảm kích, tạ ơn lão đại nhiều. Ngược lại lại bổ sung một câu, a đối lão đại, còn có hay không bản án? Ách, ý tứ của ta đó là nếu có mới bản án liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta ha. Thạch Phong khoe miệng ngậm lấy ý cười, nhìn xem Tố Tân, nhẹ nhàng lắc đầu. Bởi vì về phòng cho thuê cùng phòng làm việc cũng không tiện đường, vì lẽ đó Tố Tân mình ra ngoài đánh. Tố Tân đi qua siêu thị lúc, một trận điên cuồng mua sắm, trừ chuẩn bị rất nhiều lương khô, còn mua một cái bút lông. Trở lại phòng cho thuê, Tiểu Mỹ một mặt hưng phấn chào đón, nói ra, Tố Tân tỷ ngươi có thể trở về, mụ còn tưởng rằng ngươi muốn dọn đi. Tố Tân cười đáp, sẽ không, chí ít hiện tại còn sẽ không. Sau đó khẳng định là muốn rời đi, dù sao theo thực lực mình tăng trưởng còn có tiếp xúc những vật kia càng ngày càng nhiều, khó đảm bảo không có cái gì sẽ để mắt tới chính mình. Liên lụy người khác liền không tốt. Tiểu Mỹ nghe ra Tố Tân bên ngoài thành âm, mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng là chuyện hợp tình hợp lý, gia đình luôn không khả năng vẫn luôn thuê nhà của ngươi ở đi. Lại nói hiện tại trong tiệm sinh ý càng ngày càng tốt, đại ca đại tẩu dự định tới hỗ trợ. Kỳ thật cũng là bởi vì ở bên ngoài đi làm cho người khác, cầm chết tiền lương không nói, động một chút lại muốn trừ tiền lương, rất bị khinh bỉ. Bọn hắn trở về đem cửa hàng đỉnh, thuận tiện lại có thể để lão mụ nhìn hai tử, một công nhiều việc. Về phần nàng, đem thân thể nàng khôi phục về sau, liền có thật nhiều người đến cho nàng giới thiệu đối tượng, Du Thím rất để bụng, chỉnh lý tốt đại nhất chồng chết. Tiểu Mỹ mình cũng không còn cảm thấy dạng này ra mắt có gì không ổn, cũng không còn tôn sùng đã từng tín ngưỡng tự do chân ái, ngược lại cảm thấy các lão nhân một quen tuân theo môn đăng hộ đối thật rất trọng yếu cũng rất thực tế. Hiện tại lão mụ bốn phía nghe ngóng, cuối cùng sàng chọn ra ba cái, để Tiểu Mỹ nhìn lại một chút. Nói cách khác, ở nhà trong mắt người, nàng là sớm muộn phải gả ra ngoài. Tiểu Mỹ ngừng lại, lại nói, ngươi rời đi những ngày gần đây, có thật nhiều người đều đến hỏi ngươi. Chương 162, niệm lực, Tố Tân a một tiếng, đều là những người nào a? Có phổ thông đại thẩm, còn có mấy cái giống như học sinh dạng nữ hài nhi, a đúng. Có hai cái lái xe, tựa như lần trước như thế xe sang trọng tới. Tố Tân trong lòng hiểu rõ, nói tiếng cảm ơn liền muốn lên lầu. Tiểu Mỹ truy hỏi, Tố Tân tỷ, nếu như bọn hắn tới nữa ta làm như thế nào về a? Tố Tân dừng chân lại, quay người lại đáp, thật lòng nói là được, tạ ơn Tiểu Mỹ ha. Tố Tân đã đoán được những người kia khẳng định là bởi vì chính mình dị năng mà đến, đại thẩm cùng học sinh còn dễ nói, sợ nhất là loại kia tự cho là có chút điểm bối cảnh, nhất định phải tìm người nào đó mà giận chó đánh mèo người bên ngoài người. Nàng cũng không muốn để người khác giúp mình che giấu cái gì, càng không muốn để người khác vì thế nhận liên lụy. Tố Tân cực nhanh rửa mặt hoàn tất, về đến phòng, đóng cửa lại, khóa trái. Thay đổi khô mát váy ngủ ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu điều tức, đợi tâm tình hoàn toàn sau khi bình tĩnh lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ tụ lý càn khôn xuất ra linh nghiễn. Tiểu Thao ừ ngực một tiếng xuất hiện, đầu củ cải lắc lắc, lá cây hướng hai bên triển, giống như là tại dối người. Tố Tân vẻ mặt thành thật hỏi, vừa rồi ngươi nói cái này tà thần là hưởng thụ người tín ngưỡng nhập lực, không thể tùy tiện xử lý, hiện tại làm thế nào? Tiểu Thao lười biếng nói, ngươi không phải đã xử lý sao? Tố Tân, không có a, ta đem nó thu tại địa ngục không gian. Lấy nàng dĩ vãng phong cách hành sự, tại chỗ liền muốn để linh nghiễn luyện hóa nó, chính là bởi vì Tiểu Thao câu nói kia, mới một mực chậm chạp không có động thủ. Tiểu Thao xẹp xẹp miệng, ngươi vừa đi lên liền để người ta chân thân đập nát, ngươi còn nói không có. Tố Tân nghẹn lời, ngươi không phải nói trước hết giải quyết nó chân thân, nếu không ta căn bản không đả thương được nó sao? Nàng tự nhiên là muốn tiên hạ thủ vi cường, đem cái kia gốm giống giải quyết, thế nhưng là về phần tà thần, nàng còn thu tại linh nghiễn bên trong, thật không hề động nó. Tiểu Thao nói, kỳ thật ngươi chỉ cần dùng năng lượng của mình bao khỏa nó chân thân, cắt đứt liên hệ, liền có thể khống chế nó. Tố Tân a một tiếng, nguyên lai trong đó còn có nhiều như vậy môn đạo a khống chế chân thân gốm giống liền có thể khống chế đối phương. Nghe có chút giống một ít trong chuyện thần thoại xưa tiểu đoạn, đem nào đó ma đầu tâm khống chế, liền có thể làm cho đối phương vì chính mình làm việc. Bất quá chuyện xưa phần cuối đều là lấy ma đầu đem trưởng khống giả xử lý chuyện, dù sao không có người nào cam nguyện mình bị người khác khống chế. Lại nói, lấy mình bây giờ thực lực, khống chế một cái so với mình yếu hơn, cũng giúp không được gấp cái gì. Nếu là khống chế một cái thực lực siêu cường, một cái không cẩn thận liền rời lên thạch đầu nện chân của mình. Ý nghĩ này chỉ là từ Tố Tân trong đầu qua một lần liền bước ở một bên. Tiểu Thao đột nhiên hỏi, vậy ngươi bây giờ có hay không? Cái gì? Cảm giác không giống nhau. Tố Tân nghe Tiểu Thao như thế thâm trầm hỏi một chút, lập tức cảnh giác lên, khẩn trương hỏi lại, cảm giác gì? Cùng lúc đó, nàng vô ý thức đem toàn thân mình trên dưới kiểm tra một lần, tinh thần lực vừa cẩn thận quét một trận. Không có gì không ổn, một mặt mở mịt nhìn về phía Tiểu Thao. Tiểu Thao thấy Tố Tân đần độn dáng vẻ, hỏi, hẳn là ngươi không có nhận thu cái kia phần nhiệm lực. Tiểu Diệp phiến lung lay, giống như là tại đem Tố Tân trên dưới dò xét, quả thật, trên thân một chút tín ngưỡng niệm lực ra chỉ khí tức đều không có. Tố Tân cảm thấy một câu nói như vậy một câu ra bên ngoài này, không bằng một hơi nói ra dứt khoát, thực sự kìm nén đến thật là khó chịu, trực tiếp hỏi, "Tiểu Thao, ngươi liền trực tiếp nói chuyện gì xảy ra nha, ngươi bộ dáng này làm cho ta rất khẩn trương đây này." Tiểu Thao thở dài, giải thích nói, "Ai, chính là, nếu như là xử lý loại này bên trong là âm tà tà thần, phụ trên người chúng tín ngưỡng niệm lực sẽ tự động chuyển rời đến diệt trừ bọn chúng người trên thân. Nhưng là nếu như ngươi thương hại chính là bên trong chính trực, liền sẽ khấu trừ tương ứng niệm lực, hơn nữa trên người đối phương mang nghiệt chướng cũng sẽ viết đến trên đầu của ngươi. Tuy nói những cái kia niệm lực cũng không phải là cái gì tốt đồ chơi, nhưng là đối với thực lực ngươi bây giờ vẫn còn có chút trợ giúp. Tố Tân vỗ đầu một cái, giật mình nói, à, nguyên lai ngươi nói chính là cái kia a, lúc ấy ta chính hết sức chăm chú đối phó tà thần, chỉ muốn đem nó giải quyết, đột nhiên thức hải bên trong thoát ra một chút không hiểu thấu thanh âm ở nơi đó càng không ngừng niệm niệm lại nhảy địa, giống như nói cái gì để ta bền bỉ để ta kim thương không ngã để chúng ta gặp người thích hoa gặp hoa nợ loại hình, nghe phiền phức vô cùng, sau đó vô ý thức đưa nó quét ra, thế là những cái kia đáng ghét thanh âm liền không có. Ách, dạng này cũng được. Tiểu thao củ cải đầu cũng không lắc lư, cứ như vậy ngây ngốc đứng ở linh nghiễn nhìn lên lấy Tố Tân. Sâu kín nói ra, đó chính là mọi người tín ngưỡng niệm lực à, ngươi chỉ cần đem bọn nó vạch đến một bên, không để ý tới là được, quản bọn họ ở nơi đó nhắc tới cái gì đâu. Ngươi cho rằng những cái kia thần đều là chân chính đi nghe những cái kia tín đồ mỗi ngày nhắc tới. Cơ hồ tất cả niệm lực tổng kết lại đều chỉ có một cái, đó chính là cầu thần ban cho bọn hắn tài phú khỏe mạnh, nếu là lại đến cái liên tiếp cao thăng tâm tưởng sự thành liền càng đẹp. Thần tài sẽ không đi để ý bọn hắn nhắc tới cái gì, chỉ là đem những này niệm lực thu thập lại, cho mình hình thành từng tầng thần lực mà thôi. Nếu như mỗi một cái niệm lực thần cũng muốn đi nghe, cái kia không được phiền chết. Nếu như mỗi một cái niệm lực đều phải giúp bọn hắn hoàn thành, liền xem như đem toàn bộ thế giới cho bọn hắn, cũng không thể thỏa mãn mọi người niệm lực. Dân một nén nhang, đốt một đôi nến, đốt mấy tờ giấy tiền chính là một cái phù hộ cái này phù hộ cái kia niệm lực, ai bận điều tới. Nếu như đối với mình không có chút chỗ tốt, ai lại nguyện ý đi làm. Vì lẽ đó cũng liền có cầu nguyện không lễ tạ thần thần tiên không linh nghiệm thuyết pháp. Cũng liền có nhiều như vậy bởi vì lúc trước hứa hẹn không có thực hiện, mà bị nghiệt nợ thu hồi thí dụ. Những này tà thần sở dĩ có thể đi vào thân thể bọn họ thôn vệ tính mạng của bọn hắn nguyên lực, kỳ thật vẫn là bởi vì bọn hắn tùy tiện liền đối một cái gốm giống liền cầu nguyện. Thế nhưng là những này gốm giống cũng không phải cái gì chân thần, mặc dù gia đình chân thần không làm gì, nhưng tốt xấu sẽ không hạ xuống trừng phạt. Mà những này tà thần tiếp thu những này niệm lực, liền sẽ dùng pháp lực của mình giúp bọn hắn hoàn thành tâm nguyện, nhưng cùng lúc cũng sẽ từ trên người bọn họ lấy đi càng nhiều đồ vật. Hơn nữa bọn hắn sẽ căn cứ trước hết nhất niệm lực bên trong nhập nghị, chỉ có khế ước bắt đầu nhưng không có ước định khế ước kết thúc, vì lẽ đó bọn hắn đồng dạng đều sẽ cuốn đến túc chủ chết cho đến. Tố Tân cứng họng, nguyên lai, cái gọi là tín ngưỡng niệm lực cùng thần, là chuyện như thế a, nàng kết ba hỏi, vậy, kỳ thật mỗi người nội tâm đều là kỳ vọng càng tốt hơn, nếu như chỉ là bởi vì trong lòng cầu nguyện mà dạng này, cái kia. Tiểu thao, ta thần phụ thân thời điểm, sẽ để cho ngươi thu hoạch được nguyên bản thứ không thuộc về mình. Nếu như ngươi chuyện đương nhiên thu hoạch được những này không thuộc về mình, lại dựa vào cái gì không nên trả giá đắt. Tố Tân, vì lẽ đó, ý của ngươi là, chương 163, tiểu thao phổ cập khoa học không sai, kỳ thật bọn hắn tại mỗi cái giai đoạn đều là có quyền lựa chọn lực. Ngươi cũng nhìn thấy, rất nhiều người có thể đối mặt các loại dụ hoặc lại thủ bước mình nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng, dạng này người không quản vận khí nhiều chênh lệch, bọn hắn sinh hoạt cũng sẽ không hỏng bét đi đến nơi nào. Thế nhưng là có ít người lại lựa chọn một con đường khác, coi như bây giờ thấy được những cái kia rất nhiều bi kịch, trừ một số nhỏ hoàn toàn chính xác vô tội bên ngoài, tuyệt đại bộ phận đều là bọn hắn tự thân nguyên nhân. Cái kia niệm được chuyện, Tố Tân quả quyết kết thúc vấn đề này. Tiểu thao tiểu diệp tử phất phất, ai, cái kia cũng không có gì lớn không thể, cũng chính là đối ngươi bây giờ giai đoạn có chút trợ giúp mà thôi. Hiện tại cái này một hạng tín ngưỡng niệm lực thần bị bảng xếp hạng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Bọn hắn đều hiểu tùy tiện dùng rất nhiều phương pháp liền có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch được những này giá rẻ niệm lực. Vì lẽ đó trên căn bản nói vẫn là phải thực lực bản thân cường đại mới được. Người niệm lực nhất là không đáng tiền, bọn hắn có thể túc liền hướng phía một cái cây, một khối thạch đầu quỷ bái, sau đó không giữ lại chút nào đem trong lòng chỗ sâu nhất nguyện vọng phát tiết đi ra. Tố Tân nghe sửng sốt một chút, cảm thấy đối phương nói rất hợp, vẫn là thực lực trọng yếu nhất, không khỏi trọng trọng gật đầu. Tiểu thao là cây vươn ra một chút, vỗ nhẹ nhẹ đập Tố Tân cái chán, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy dáng vẻ. Hiện tại tiểu thao hình tượng hoàn toàn phá vỡ nó tại Tố Tân trong đầu đã từng ấn tượng, bất chi bất giác đã từ nguyên bản đối lập lẫn nhau cùng tù nhân lập trường bên trong, đứng ở cùng một trận tuyến lên. Dứt bỏ trước kia vào trước là chủ nhận biết, Tố Tân đánh trong lòng cảm thấy, tiểu thao không quản là từ thực lực, bác học còn có tại một ít sự tình thượng cách nhìn cùng vấn đề nguyên tắc, đều đủ để đem lão sư của mình. Tiểu thao nhìn xem Tố Tân nghiêm túc cùng chân thành hai mắt, đột nhiên có chút chột dạ, vội vàng thu hồi lá cây, phút chốc chui hồi linh nghiễn bên trong. Tiểu thao hai mảnh lá cây tiêu nhịu xuống, bao lấy củ cải đầu, rất là phiền muộn a, nó vốn chỉ là cảm thấy cái này nhân loại sở hữu dị năng, nếu là bồi dưỡng được đến tất nhiên có thể trở thành một trận mỹ vị tiệc. Nó là tại bồi dưỡng mình đồ ăn à, thế nhưng là vừa rồi, nó phát hiện có như vậy một sát na, nó vậy mà hoàn toàn quên sau này mình là muốn ăn ý nghĩ của nàng. Đây quả thực là thật đáng sợ, muốn nó đường đường tiểu thao. A sai, là lao tham ăn, đã từng là cỡ nào vi phong, những cái kia thần a tiên a yêu a quỷ a, hết thảy đều là khẩu phần của nó. Tiểu thao quyết định chú ý, tuyệt không thể dao động mình một quen ý chí. Ân, đúng, mình chỉ là muốn mau sớm bồi dưỡng được một cái hợp cách đồ ăn mà thôi. Đúng lúc này, tiểu thao nhìn thấy mình không gian bên trong đột nhiên thêm ra tới một cái tiểu quỷ, hóa thành một cái trứng châu đồng dạng bản thể trạng thái, trên mặt đất ù ù cục lăn một vòng ở trước mặt hắn dừng lại. Đây không phải lần trước đi Thanh Thủy Sơn chàng trên đường thu sao? Lúc ấy mình muốn nàng không để ý, hiện tại lại phóng trước mặt mình là vì như vậy. Không phải là bởi vì nàng vừa rồi xem thấu mình chân thực ý nghĩ mà định dùng cái này đến thu mua mình. Tiểu thao một mặt ghét bỏ mà nhìn xem cái này trứng châu, xem miệng, như thế cái liền muốn thu mua hắn. Thật sự là có rất keo kiệt. Mặc dù trong lòng nói không muốn không muốn, thế nhưng là thân thể phi thường thành thật đem tiểu quỷ một ngụm ướt. Sau đó từng lần một lầu bầu, ta lão tham ăn mới không phải dễ dàng như vậy bị thu mua đây này. Tố Tân mới không có tinh lực đi ước đoán tiểu thao phong phú tâm lý hoạt động. Nàng nguyên bản vừa muốn đem tiểu quỷ cho tiểu thao đem điểm tâm, chẳng qua là lúc đó nó một mực ồn ào, nàng liền lệch không bằng nó nguyện, cái này hơn nửa tháng đều vì các loại bận chuyện, nàng đều kém chút quên cái này một gốc dạng, lúc này vừa bận nhớ lại, tiện tay ném vào không gian của nó. Hàn Hoa nói quỷ thị vị diện, Tiểu Thao nói thần quỷ niệm lực, đều tràn ngập khí tức thần bí, tản ra cường đại ma lực, hấp dẫn lấy nàng. Tố Tân cảm giác được một bộ hùng vĩ bức tranh ngay tại trước mặt mình chậm chậm trải rộng ra. Vừa rồi nghe Tiểu Thao phổ cập khoa học, Tố Tân trong lòng cũng không có bởi vì cùng những cái kia niệm lực bỏ lỡ cơ hội mà cảm thấy mảy may thất vọng. Tương tại trong mắt của nàng tràn ngập thần thánh cảm giác thần bí tín ngưỡng niệm lực, trải qua Tiểu Thao phân tích một phen, phát hiện cũng bất quá như thế. Chính là mọi người mỗi ngày tại tượng thần trước mặt cầu chúc. Thần chi vì lẽ đó là thần, cũng là bởi vì trên người bọn hắn bao khỏa một tầng mọi người tín ngưỡng niệm lực. Tựa như là, trên đời vốn không có đường, đi nhiều người, liền thành đường. Ban đầu mọi người đối mặt thiên thai đối mặt không biết tràn ngập sợ hãi mà sinh ra kính sợ cùng tín ngưỡng, phần này tín ngưỡng cần một phần nghị hóa vật thật xem như ký thác, thế là xuất hiện các loại đồ đằng, đại biểu trong bọn họ tâm các loại tố cầu. Sau đó đem một ít có linh tính đồ vật đến xung làm nhân vật này, thế là thần liền sinh ra. Bất quá, vấn đề lại tới, mọi người hiện tại trong miệng niệm tụng đều là sớm đã tồn tại chuyển thừa xuống thần, bọn hắn có thể tự động hưởng thụ hương hỏa cung phụng cùng tín ngưỡng niệm lực gia trì, đời đời bất hủ. Thế nhưng là đối với những học sinh mới mưu toàn trường sinh linh vật, bọn hắn liền nhất định phải dùng một loại khác phương pháp tiến vào cuộc sống của mọi người bên trong, sau đó thu hoạch tín ngưỡng của bọn họ niệm lực. Bất quá, tín ngưỡng niệm lực bản thân cũng không có bất luận cái gì lực công kích, hơn nữa cũng không thể tự chủ tu luyện tiến lên giai, cho nên liền có ta đặt thành tâm nguyện của ngươi, ngươi trả giá đắt linh hồn giao dịch hình thức. Tiểu Thao nói không sai, loại này niệm lực có lẽ đối với hiện tại mình có một ít trợ giúp, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Vẫn là phải tăng lên thực lực bản thân quan trọng hơn. Tố Tân thu hồi tâm thần, từ trong ba lô xuất ra chi kia bí đỏ. Sở dĩ xưng là bí đỏ, là bởi vì pháp khí tựa như là tại dương ngọc thượng cắm một cái tay trôi đồng dạng, toàn thân kim hoàng, hiện ra quang mang nhàn nhạt. Tay cầm thượng là một tiết trống tròn nổi lên, vào tay nhẹ như không có gì. Đem Tố Tân thử đem ý niệm phóng tới bí đỏ thượng lúc, phát hiện ý niệm của mình vậy mà nhẹ nhõm tiến vào bên trong kết cấu rõ ràng khắc sâu vào thức hải bên trong. Nguyên lai đây chính là pháp khí a, pháp khí cùng phổ thông phàm vật căn bản khác nhau ở chỗ, cái trước cấu tạo giống như một cái hoàn chỉnh sinh mạng thể, bên trong có phức tạp mạch lạc, chỉ là cái này sinh mạng thể ngoại hình cố định đồng thời bị người là trường khống. Trong ý thức, Tố Tân nhìn đến tại bí đỏ tay cầm thượng che kín vô số cùng loại địa đồng dạng rác hút xuống liên tiếp từng cây mạng lưới, đem thu thập được năng lượng liên tục không ngừng hội tụ đến bí đỏ cái này lớn vật chứa bên trong. Vật chứa dưới đáy còn lưu lại một chút trắng muốt đoàn năng lượng, Tố Tân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đoàn năng lượng rơi vào trong tay, cùng nàng lúc trước dùng linh nghiễn phân ra năng lượng có rất lớn phân biệt. Tinh tế cảm ứng phía dưới, bên trong tràn ngập vô số tham nghiệm. Tà thần là thông qua loại kia phương pháp từ trên người nữ tử lấy được năng lượng, khẳng định sẽ pha tạp những thứ này. Bất quá cái kia tà thần vốn chính là vui vẻ thần tạo hình, vì lẽ đó nó dùng những này tới tu luyện có thể làm ít công to tăng cường tu vi. Nhưng là mình nếu như tự tiện sử dụng chỉ có thể bằng thêm nhiễu loạn tâm trí của mình mà thôi. Tố Tân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem cái này đoàn năng lượng ném vào linh nghiễn bên trong, đi qua mấy đạo vàn tinh luyện loại bỏ, biến thành trong suốt năng lượng thể, nhìn qua so nguyên bản thiếu một nửa, nhưng cũng may tinh thuần. Chương 164, pháp khí cùng ẩn thân phù về phần pháp khí này, nó rơi vào vui vẻ thần thủ bên trong chính là dùng để thông qua kích phát nữ tử mà thu thập tinh nguyên, có thể nó bản chất vẫn là một kiện hồn phách công kích pháp khí. Pháp khí này đối với người bình thường thân thể đã kích tổn hại cơ hồ không có, thế nhưng là đối âm vật lực công kích mạnh nhất, vung ra như có thiên quân lực lượng. Có thể dùng đến công kích quỷ vật, cũng có thể công kích người hồn phách, đánh người ý chí lực. Mình ngay từ đầu cùng cái kia tà thần rằng có lúc, đối phương chính là muốn dùng cái đồ chơi này đánh phòng ngự của mình cùng ý chí, cũng may mắn mình không tiếp một tiếng, ở trên người họa, vẽ, mấy đạo linh phủ, lúc này mới ngăn cản được công kích của đối phương. Tại thời khắc mấu chốt cho địch nhân đến một cái vẫn là rất hữu dụng. Chỉ là cái này ngoại hình. Tố Tân nhìn thấy pháp khí này ngoại hình, liền sẽ liên tưởng đến trước kia nhìn phim truyền hình bên trong bí đỏ kích đỉnh, có điểm tâm lý bóng tối, nếu là có thể thay cái tạo hình cũng không tệ. Nàng hiện tại mới nguyên năng sơ giai, chỉ có đạt tới chân linh chi cảnh mới có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra chân hỏa. Tại bình thường vị diện có thể tu luyện đạt tới cảnh giới chia làm nguyên năng, chân linh, chân tiên. Mỗi một cảnh giới lại phân làm trung học sau ba kỳ. Dù sao pháp khí chính là vũ khí, một cái đao mổ heo cùng một thanh thần binh ở giữa khác nhau chính là nhìn chủ nhân dùng nó đến mổ heo vẫn là sát thần. Tố Tân một lần nữa lấy tên mất hồn nện. Tố Tân thu mất hồn nện, bắt đầu chuẩn bị chế tác phù bút. Đi qua tẩy luyện sau linh hào lúc này nhìn qua giống như một cây du động xúc tu, linh tính tất hiện. Căn cứ lúc trước Tiểu Thao nói, một chi phủ bút chỉ cần một cây linh hào liền có thể, còn lại lấy phổ thông bút lông sói hỗ trợ là được. Tố Tân đối bút lông bên trong môn đạo không lắm hiểu, nhưng là chọn quý mua trùng quy không sai, cái này bút lông chính là nàng tiêu, tốn, hơn 300 mua được. Tố Tân đem linh hào khảm vào đến bút lông trung ương, họa, vẽ, một cái định cầu quyết, linh hào liền cùng toàn bộ bút lông hòa làm một thể. Mắt trái nhìn lại, toàn thân hiện ra trắng muốt quang mang, linh tính 10 phần, đây chính là phủ bút. Xuất ra mực thiêng tại linh nghiễn thượng mài hai vòng, nhỏ lên linh huyết, dùng phù bút chấm một bút. Tiên lặng lúc trước Tiểu Thao cho mình nói qua ẩn thân phù hòa pháp, trong đầu hình thành một cái hoàn chỉnh hình dáng, sau đó một mạch mà thành vẽ ở tay mình trong lòng. Tương đối lúc trước tùy tiện họa, vẽ, phù, Tố Tân cảm giác toàn bộ tuyến hoàn toàn luyện thành một thể, như nước chảy mây trôi tự nhiên, thậm chí còn có thể cảm giác được nhẹ nhẹ năng lượng ở bên trong chảy xuôi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nàng phát hiện mình hư không tiêu thất, nàng mặc dù rõ ràng chính mình như cũ đang ngồi xếp bằng trên giường, thế nhưng lại không thấy mình thân thể. Chỉ là như cũ sẽ lại trọng lượng đè xuống ngân ký. Tố Tân lại dùng mắt trái nhìn lại, như cũng nhìn không thấy. Mừng rỡ trong lòng, đây chính là ẩn thân phù a, nếu như về sau gặp được không được lại, đây quả thực là chạy trối chết tuyệt hảo thủ đoạn a. Tiểu Thao thấy Tố Tân một người ở nơi đó dày vò, làm quên cả trời đất, nhịn không được dội một hồ lô nước lạnh, nếu là đối phương tu vi cao hơn ngươi rất nhiều, vài phút lộ ra nguyên hình. Tố Tân cười hắc hắc, cái này nàng đã sớm nghĩ đến. Chẳng qua nếu như biết rõ đối phương so với mình lợi hại rất nhiều, vậy thì càng muốn chú ý cẩn thận, tận lực tránh phát triển đến sinh tử tương bắt tình trạng. Thực sự gặp được những cái kia hoàn toàn không có đạo lý có thể giảm biến thái, cái kia cũng không có cách, chỉ có thể trốn. Linh Ngọc trong lần chiến đấu này bị hủy, Tố Tân dự định một lần nữa nhiều mua mấy khối ngọc thạch trở về. Liên hỏi Tiểu Thao có cái gì dám ngọc khiếu môn. Tiểu Thao thần sắc không rõ mà nhìn chằm chằm vào Tố Tân nhìn nửa ngày, xem miệng, nghĩ dựa dẫm vào ta bộ đường tắt đi đồ thạch, môn đều không có. Một câu bừng tỉnh người trong động. Tố Tân trong lòng hơi động, con mắt lóe tinh quang, giọng nói vội vàng truy hỏi, ý của ngươi là nói dạng này dị năng có thể cảm ứng được ngọc thạch. Trong đầu đã không tự chủ được xuất hiện một bộ đồ thạch ông trùm hình tượng, chật chật, thường xuyên nhìn thấy tin tức đã nói nào đó nàng còn cần đến khổ cực như vậy tích lũy tiền a. Tiểu Thao một bộ liền biết ngươi là loại này đầu cơ trục lợi tiểu nhân dáng vẻ, nói ra, cái gì gọi là cược? Phàm là dính một cái cược chữ đó chính là lợi tài, chính là lúc đầu thứ không thuộc về ngươi. Cho dù ngươi thu hoạch được, trên thực tế ngươi là hy sinh chính mình càng nhiều khí vận hoặc là những vật khác đổi lấy. Nếu như ngươi tại bất lực trả lại ẩn hình nợ nần, liền sẽ phản ứng đến thân thể của ngươi tinh thần thậm chí trên sinh hoạt đều sẽ gấp bội để ngươi trả lại. Tố Tân a một tiếng, cảm thấy Tiểu Thao nói rất có lý, trong cái được và mất luôn luôn một cái điểm thăng bằng, mình vẫn là cước đạp thực địa ổn thỏa một chút. Chuyên nghiệp lá bùa Tố Tân không có cũng sẽ không làm, nhưng là nàng hiện tại trong túi còn thừa lại hơn một vạn, mua hai khối phổ thông ngọc thạch dùng để vẽ bùa. Linh huyết chỉ có một dọn, miễn cưỡng họa, vẽ, ba thớm. Lúc trước trên tay thí nghiệm một lần, còn thừa lại hai lần, tại một khối ngọc trên đá họa, vẽ, ẩn thân phủ, tại một cái khác khối thượng họa, vẽ, phòng ngự phủ. Lần này phòng ngự phủ liền so lúc trước tại linh ngọc thượng yếu như vậy, hiện tại coi như để cái kia tà thần công kích, cũng rất khó phá bỡ. Có hai thứ này, Tố Tân trong lòng đại định. Phân biệt làm ký hiệu phóng tụ lý càn khôn, dùng ý niệm khống chế mấy lần, có thể làm được tùy tâm sở dụng chuẩn xác xuất ra mình muốn linh phủ. Tố Tân nguyên bản xin mời hai ngày nghỉ, còn thừa lại một ngày. Thừa dịp trong túi còn lại ít tiền, đi siêu thị máy tính mua một đài bản bút ký, bắt đầu tra Tố Đông Hải năm đó bản án. Để nàng rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, chỉ bằng mình đặc thù thông đạo, vậy mà cũng tra không được liên quan tới cái kia lên vụ án mảy may tin tức. Sau đó nàng lại đưa vào 20 ngục giam bạo động tình huống, như cũng biểu hiện nàng không có quyền hạn, không cách nào tìm đọc. Tố Tân đành phải coi như thôi, xem ra món kia bản án phía sau thật không đơn giản, chỉ có thể thông qua đường dây khác tiến hành hiểu. Lúc này chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Tố Tân cầm lấy xem xét, là Vệ Nham. Thầm nghĩ, coi như bọn hắn bên kia có việc đồng dạng đều là thông qua Thạch Phong thông báo mình, cực ít trực tiếp gọi điện thoại cho mình, hẳn là lại cái gì đặc biệt chuyện quan trọng. Hơi chần chờ, Tố Tân ấn nút tiếp nghe khóa. Ngươi lập tức đến trong cục một chuyến. Tố Tân đáp một tiếng được rồi, truy vấn một câu, muốn đeo lên Thạch Phong sao? Không cần, một mình ngươi tới là được. Tố Tân hỏi lại, muốn nói cho hắn biết sao? Đầu bên kia điện thoại ngừng lại, tùy tiện. Tố Tân ngắm lại, như cũ cho Thạch Phong gọi điện thoại, đem tình huống nói rõ một chút. Thạch Phong trong lòng thật ấm áp, hắn biết rõ cục thành phố có rất lớn động tác, có một số việc hoàn toàn chính xác không thích hợp để càng nhiều người biết rõ, hơn nữa biết đến càng nhiều cũng bất lợi. Ngắm lại nói ra, Tố Tố, sau đó nếu như là bên kia tìm ngươi, ngươi không cần thông báo ta. Nếu như ngươi có bất kỳ cần ta hỗ trợ, cứ việc gọi điện thoại cho ta. Tố Tân đứng thanh tốt, cúp điện thoại liền thu thập xong ba lô, lập tức ra ngoài đánh. Tố Tân chạy đến thời điểm, Vương Dương ngay tại cổng trông mong lo lắng đợi nàng, nhỏ giọng nói, chúng ta nơi này mới tới một cái tỉnh tính thai to mặt lớn, là theo dõi cùng một chỗ đại án tới, đợi lát nữa ngươi hơi cái kia một chút. Tố Tân nói, ta tránh khỏi, ta ơn Vương ca. Chương 165, Vương Dương không nghĩ tới đối phương hiện tại còn gọi mình Vương ca, liên tục khoát tay, ngươi không cần khách khí như vậy. Nói chuyện, hai người liền vào cao ốc. Đi qua mấy đạo ẩn hình cửa ải, Vương Dương tại một gian viết số 3 phòng họp cổng đứng vững, sửa sang lại ăn mặc, mới gõ cửa, cao giọng hô, báo cáo, người đến. Được bên trong ứng thanh, hắn mới rời khỏi một chút hướng Tố Tân nô bĩu môi. Tố Tân đi vào cửa, quét một vòng, ước chừng 6-7 người, cầm bút cùng vợ vây tại một chỗ thảo luận, tình tiết vụ án. Một mặt gần người cao bạch bản tiền chạm lấy một cái thân hình thẳng tắp nam tử, chừng 30 tuổi, khuôn mặt hình dáng cương nghị, nhìn thấy Tố Tân tiến đến, không che giấu chút nào mình mâu thuẫn cùng không kiên nhẫn. Nói ra, bất kể là ai, có cái gì đặc quyền, đều không có tùy tiện chiếm hữu người khác thời gian quyền lực, muốn đi vào cái đoàn đội này, tốt nhất đem bộ kia làm bộ làm tịch cho thu lại, ta Mương Phương nơi này không cần một cái chủ nghĩa hình thức. Là nói mình sao? Đương nhiên là đang nói nàng nha. Mấy người ánh mắt từ trên người nàng quét một vòng, trở lại bạch bản cùng mình bản bút ký lên, tiếp tục ngưng thần suy tư. Tố Tân không khỏi nghĩ đến mình vừa mới tìm được việc làm, đi làm ngày đầu tiên chính là như vậy. Lúc ấy cảm thấy đều không ai đến phản ứng người, rất là xấu hổ, hoàn toàn không biết công việc như thế nào vào tay. Cái kia nữ trưởng phòng liền tới mặt lạnh lấy, nghiêm túc, giản lược nói tóm tắt nói cho nàng biết chú ý hạng mục cùng nội dung công việc. Khi đó cảm thấy cái này nữ trưởng phòng thật cao lạnh, thế nhưng là theo càng ngày càng nhiều lịch duyệt, hiện tại mới phát giác được muốn dung nhập một cái khác người đã rèn luyện mấy năm vòng tròn không phải một chuyện dễ dàng, dạng này bình thản mới là bổn phận. Tố Tân đối với đối phương cở trách bình tĩnh không lay động, khó trách vừa rồi Vương Dương sẽ cho mình tận lực dặn dò một câu. Nàng nghĩ đến đây là trong cục cho mình an bài nhiệm vụ, nếu như nàng phỏng đoán không sai, hành động lần này nhân vật chính hẳn là cái này há miệng ngậm miệng đặc quyền Mương Phương đi. nhìn hắn bộ dáng có vẻ như cũng không hoan nên mình người mới này tham dự vào trong vụ án, hẳn là bức bách tại ngoại giới cùng thượng cấp áp lực mới miễn cưỡng tiếp nhận. Tố Tân không biết đối phương đối với mình tình huống hiểu bao nhiêu, nhưng là lấy nàng một quen làm như gió, tại không có đứng nóng mặt đất, còn không hiểu đối phương tình huống dưới, thường thường ít nói chuyện so lập tức phản bác càng tốt hơn. Cho nên nàng không có phản bác, cũng không có tận lực cùng đối phương đối mặt, chỉ là tùy ý từ bên cạnh rón rén chuyển đến một tấm ghế, ở phía sau bài ngồi xuống. Mương Vương nói nửa ngày, không có đạt được đáp lại, tầm mắt mọi người từ hắn cùng Tố Tân trên thân vừa đi vừa về quét hai vòng. Chủ đề một lần nữa trở lại bản án lên. Một cái nữ cảnh sát viên lặng lẽ đưa cho Tố Tân một phần vụ án tư liệu. Cùng nó nói là tư liệu, càng giống là giới thiệu văn tắt. Đây là một kiện cơ hồ lộn xộn giết người, dưới mặt đất tiền trang, du phẩm giao dịch, tư nhân liên quan hoàng liên quan bạo hội sở một cọc kinh thiên đại án. Mặc dù chữ màu đen trên tờ giấy trắng chỉ là từng nhóm số liệu, nhưng là Tố Tân cảm giác được khó nói lên lời phẫn nộ. Không nghĩ tới những người này tác hạ nhiều như vậy cực kỳ bi thảm sự tình, những cái kia hắc bang ở giữa cái lộn không nói, thế nhưng là liên lụy nhiều như vậy người vô tội đi vào, quả thực là phát rồ. Vụ án này là tỉnh thính đang phụ trách, là đào ra phía sau đầu kia cả lớn, bọn hắn đã vải khống hơn 3 năm, trong lúc đó không quản là tuyến nhân vẫn là thường phục nhân viên cảnh sát, chết không xuống 10 cái. Lần này mắt thấy rốt cục đánh vào một cái nội ứng, thế nhưng là 2 ngày trước nhưng lại đột nhiên mất đi liên hệ, đêm qua tại trên sông phát hiện bị chặt thành khối chưa ở túi đan dệt bên trong xác chết trôi. Pháp y kiểm tra thi thể sau ra kết luận, cùng trước kia chết mất nội ứng đồng dạng, trước khi chết đều gặp không phải người tra tấn. Tố Tân nhìn một lần, trong lòng có chút nghi hoặc, vì cái gì rõ ràng đã biết rõ đối phương căn cứ, không trực tiếp trọng binh cầm xuống. Về sau Tố Tân biết rõ vì cái gì, bởi vì thiếu khuyết trực tiếp mạnh mẽ chứng cứ, không có chứng cứ liền không cách nào xin đến lệnh kiểm soát. Nếu như là phái nội ứng đi vào, đối phương trực tiếp cho người chơi mất tích, vẫn là không có chứng cứ nói người là đối phương tạo chết. Lại thêm nữa, trong này còn liên lụy hắc bạch hai đạo, cơ hồ đem toàn bộ S tỉnh thế lực ngầm đều lưới đi vào, chỉ cần động một cái, tất cả lợi ích tương quan người đều sẽ cùng nhau tiến lên. Có thể nghĩ cảnh sát gặp phải lực cản lớn bao nhiêu. Cũng may bọn hắn rốt cục nắm giữ một đường tác, có thể tiến vào nội bộ, đem một lưới đánh tan. Tố Tân rất nhanh nuốt thuận những này mạch suy nghĩ, thế nhưng là, nàng không hiểu là vệ nham là biết mình trừ có thể gặp vị dị năng bên ngoài không có sợ trực gì, một sẽ không dùng thường, hai sẽ không quyền cước, thậm chí liền giữa bọn hắn giao lưu chắp đầu ám ngữ cũng không biết. Đem mình gọi tới làm gì? Mương Phương cuối cùng nói ra, 10 giờ tối, Hồng Gia biến đỏ, tan họ. Tố Tân trừ từ trên tư liệu được một chút vụ án tin tức, cùng hành động thời gian địa điểm, còn lại cái gì đều không nghe thấy. Nhìn Mương Phương bộ dáng cũng sẽ không nói cho chính mình. Tố Tân vốn định đi theo cái kia một đội người, xem bọn hắn an bài thế nào. Nàng mặc dù chưa từng làm cảnh sát, nhưng nhìn trên TV cũng biết mỗi một lần bố cục đều hết sức cẩn thận, quyết không có thể đi để lọt mảy may tin tức. Đã ban đêm liền muốn hành động, hơn nữa nàng có vẻ như đối Hồng Gia bến đỏ còn có chút ấn tượng, tại ngoại ô một ngọn núi xuống, có một cái hồ nước, thiết lập đưa đỏ, nguyên lai vẫn là cái du lịch cảnh đến, về sau có vẻ như nơi đó thường xuyên phát sinh một chút chìm vong hoặc là ngọn núi sụp đổ sự tình, liền từ từ cảnh khu bên trong mà đi. Từ cục cảnh sát xuất phát, bởi vì có rất dài một đoạn trong núi đường cái, coi như ít nhất phải 3-4 tiếng mới có thể đến. Hiện tại kém một chút ở giữa buổi trưa, lại là 10 giờ tối hành động, vì lẽ đó chỉ có 10 giờ thời gian chuẩn bị. Nghĩ đến còn muốn dự đoán đến đó mai phục hoặc là cái gì, khẳng định sẽ rất nhanh liền muốn xuất phát. Tố Tân đuổi theo vừa rồi đưa cho nàng tư liệu nữ cảnh sát, lời đầu tiên ta giới thiệu, sư tỷ tốt, ta gọi Tố Tân, muốn hỏi một chút chúng ta bây giờ phải làm gì à? Cần đến địa phương nào tập hợp chờ lệnh sao? Nữ cảnh sát liếc Tố Tân một chút, một mặt nghiêm mặt, chúng ta mỗi người đều có khác biệt phân công, ngươi đi hỏi đầu nhi. Nàng nhớ kỹ cái này nữ, nghe đầu nhi nói muốn tới một cái cỡ nào không tầm thường người, lần này xem ra cũng là không gì hơn cái này. Dứt lời liền xoay người tiến vào một gian văn phòng, nàng đang muốn đuổi theo, cửa phanh đóng lại. Tố Tân vừa rồi có vẻ như nhìn thấy Mương Phương rời đi phương hướng, một đi ngang qua đi, đụng phải vệ nham hỏi nàng, ngươi làm sao còn ở nơi này? Tố Tân đáp, ta đi tìm phụ trách vụ án này đầu nhi, nghĩ lại xác nhận một chút nhiệm vụ của mình. Vệ nham a một tiếng, hướng sau lưng một cánh cửa chỉ, bờ môi lúng túng một cái, giống có lời gì muốn nói, lời đến khỏe miệng biến thành, tốt, ta còn có việc đi trước. Cái này từ tỉnh tính tới đại thần dò xét, tính cách 10 phần cổ quái. Hắn muốn định đề điểm một điểm gì đó, nghĩ lại nghĩ đến và cục, cũng không phải máy móc, vạn sự đều cần cho nàng thiết trí thỏa đáng. Nếu muốn trở thành một cái độc lập làm đại sự người, ai có thể nâng nàng cả một đời. Lần này để nàng độc lập đi đối mặt, cũng đẹp mắt nhìn nàng đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng, lấy chế định bước kế tiếp kế hoạch. Là toàn lực bồi dưỡng, vẫn là bỏ mặc. Chương 166, tính trước làm sao Tố Tân gõ cửa đi vào, vừa vặn một cái nhân viên cảnh sát đi ra, cùng nàng giao thân mà qua. Tố Tân vội vàng nghiêng người nhường qua một bên. Bên trong truyền đến trầm thấp mà thanh âm lạnh lùng, ngươi tới làm cái gì? Tố Tân đợi người kia sau khi rời đi liền thuận tay đóng cửa lại, hỏi, trưởng quan tốt, ta nghĩ xác nhận một chút hành động của ta thời gian cùng địa điểm là 10 giờ tối Hồng Gia bến đò sao. Thuận tiện muốn hỏi một cái nhiệm vụ của ta là cái gì, ta là tự mình đi vẫn là với ai cùng một chỗ. Đến Hồng Gia bến đò có người cùng ta chắp đầu sao? Vẫn là cần trực tiếp đối phó người nào, có thể cho ta một chút đối phương tư liệu cơ bản sao? Nàng không có biên chế, cũng không hiểu đối phương cụ thể chức quan, càng không biết được giữa bọn hắn xưng hô như thế nào, vì lẽ đó gọi trưởng quan ai cũng không đắc tội. Mương Vương nhìn Tố Tân vẻ mặt thành thật bộ dáng, có chút sững sờ một cái. Lúc trước tỉnh cục thông qua hắn lôi đình phương án về sau, nghĩ đến bên trong còn có chút thường nhân khó có thể lý giải được cổ quái, có một cái thậm chí mấy cái rất cường đại dị năng giả tại bố cục, cho nên mới có thể trốn qua bọn hắn vô số lần điều tra, bọn hắn nằm vùng nhiều như vậy nội ứng mới có thể không giải thích được chết mất. Thế là quyết định cho hắn phái một cái đại năng giả phụ trợ hắn. Bọn hắn đem cái này đại năng giả thổi thần hồ kỳ thần, kỳ thật cũng là bọn hắn cố ý gây nên. Bọn hắn quá hiểu Mương Phương tính cách, ngươi càng là nói nguy hiểm, hắn thì càng không tin tà. Trái lại, hắn liền sẽ đối cái này đại năng giả càng bài xích, cũng liền càng có thể nhìn ra Tố Tân tại đối mặt những chuyện này ứng đối. Tại Mương Phương xem ra, hoàn toàn không cần thiết cả những cái kia lại nải đồ vật. Mương Phương xin xem xét tư liệu của nàng, trừ bị bọn hắn chuyển thần hồ kỳ thần dị năng bên ngoài, không có chút nào bất luận cái gì năng khiếu cùng chỗ xuất sắc. Mà chính là bọn hắn nói cái kia mấy lên rất quỷ dị bản án, hắn thấy, nàng cũng chỉ làm mưu lợi a lại thêm trông thấy Tố Tân lần đầu tiên, một cái rất phổ thông tựa như mới vừa đi ra sân trường, con ba lô leo núi dự định đi đạp thanh nữ tử, thế là đáy lòng thất vọng cùng mâu thuẫn càng sâu. Lần này nghe Tố Tân đều đâu vào đấy hỏi thăm về sau, Mương Phương ngừng lại, tiện tay đem hơn thước dày văn kiện ném đến trên mặt bàn, "Đây, đây chính là vụ án này tư liệu, chính ngươi xem đi. Còn cái khác, ngươi tự đi phát huy, ta không có nhiều như vậy cảnh lực đi mang ngươi." Tố Tân a một tiếng, xem ra nhiệm vụ lần này chỉ có chính mình một người a, nàng đội vàng ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc lật xem tư liệu. Mương Phương giống như là một quyền đánh vào trên đông, hắn nghĩ, liền xem như một cái đồ đần đều hẳn là nghe ra được trong lời nói của mình bại xích đi. Thế nhưng là nàng lại giống như là chỉ nghe hiểu mặt chưa ý tứ. Thấy Tố Tân quả thật bắt đầu lật xem tư liệu, thư lệnh một tiếng, bình một tiếng đóng cửa rời đi. Hắn cần làm hai lần bố trí, vừa rồi gióng chống thua chiêng hành động hội nghị chỉ là che giấu hai mắt người. Tố Tân so với thời gian, nhất định phải cho mình dự lưu đủ trên đường thời gian. Cho nên nàng chỉ có hơn 4 giờ đến xem những tài liệu này. Nàng không có đi nhìn kỹ những năm này bày ra mấy trăm lên các loại tử vong án như sát kiện, mà là chuyên chú nhìn hồng ra bến đỏ vị trí cụ thể, nội bộ thành viên vân vân. Bên trong dính đến quá nhiều người, từ trên hướng xuống có hắc bang đương gia lão đại, phía dưới thiết lập mấy vị đường chủ, hướng xuống còn có phần đà, như trước kia giang hồ môn phái không kém cạnh. Thô sơ giản lược nhìn một lần, điện thoại liền tích tích vang lên, nàng thiết trí thời gian đã đến. Tố Tân ở trong lòng mặc một lần, liền bắt đầu hành động. Trong ba lô tùy thời chuẩn bị sung túc thức ăn nước uống, còn có một số phòng sói chuyên dụng, bất quá nàng lớn nhất lực lượng vẫn là hai khối linh phù. Tố Tân đi đánh, đối phương nghe nói muốn đi hồng gia bến đỏ, đối phương lập tức đem đầu lắc mày ngoại. Liên tiếp hỏi mấy chiếc đều là như thế. Tố Tân ngẫm lại, cùng lần trước cho mình lưu điện thoại cho thuê lái xe gọi điện thoại. Điện thoại vang vài tiếng mới tiếp lên, "Uy, ai vậy?" Tố Tân báo lai lịch, hỏi, "Xin hỏi ngươi có thể chở ta đi hồng gia bến đỏ sao?" Trong điện thoại lập tức an tĩnh lại, qua một hồi lâu mới nói, "Ngươi ở đâu?" "Tốt, ngươi chờ một chút, ta liền tại phụ cận, lập tức tới ngay." Ngồi lên xe, lái xe lão Trần mới hỏi, "Ta nghĩ ngươi khẳng định đều không ngồi tới đến đó xe, bất quá ngươi một cái nữ hài tử đến đó làm cái gì?" Hắn thấy Tố Tân chần chờ, lại vội vàng bổ sung, "Ai tính, nếu như không tiện không nói chính là, ta có thể nói cho ngươi, cái kia địa phương không yên ổn, thường xuyên náo cái kia. Vật kia, chúng ta có mấy cái đồng hành ban đêm mang người đi qua, liền lại không có đi ra qua. Cảnh sát đi điều tra cũng không, cuối cùng lấy mất tích án xử lý." Tố Tân a một tiếng, không nghĩ tới như thế nguy hiểm. Tố Tân hỏi tiền xe, lão Trần nói, "Bọn hắn trước kia chạy qua, đại khái hơn 300, ngươi yên tâm, mã biểu chính vô cùng, sẽ không." Tố Tân nói ra, "Trần sư phó, ta không phải cái kia ý tứ, ta nói là khó được ngài chịu chở ta đi qua, như là đã biết rõ tiền xe, cũng không cần đánh mã biểu, tới chỗ ta cho ngươi 500, dù sao trở về khẳng định rất khó trở đến khách nhân." Lão Trần nghe Tố Tân kiểu nói này, chật chật hai tiếng, cuối cùng vẫn là đồng ý bọn hắn thích kéo dài đồ, nhưng là có chênh lệch chút ít địa phương xa trở về đều là xe trống, rất không có lời, nếu có thông cảm một chút khách nhân, bao nhiêu sẽ cho chút bồi thường, sẽ để cho bọn hắn cảm thấy rất bất ức. Ra khỏi thành khu, tiến vào vòng quanh núi đường cái, Tố Tân để Lão Trần ngừng một chút, xuống xe dùng băng dán cùng giấy tại biển số xe thượng che một tầng. Lão Trần không rõ đối phương vì cái gì làm như thế, thế nhưng là cái này nếu như muốn bị bắt đến cố ý che chắn biển số xe, trừng phạt rất nặng. Tố Tân ngồi trở lại trên xe, "Trần sư phó, ngươi yên tâm, nơi này không có giám sát, chỉ là làm phòng người hữu tâm. Sau đó ngươi cũng không nên nói chờ ai tới qua nơi này." Lão Trần càng nghe Tố Tân kiểu nói này, tâm liền càng treo lấy, "Ngươi, cái này." Kỳ thật Tố Tân cũng là để phòng chưa xảy ra, lúc trước nhìn tư liệu, cảnh sát nhiều lần như vậy đều không thể đem nơi này xử đi, nghĩ đến đối phương không quản là tại phòng ngự vẫn là ứng đối thượng đều phi thường cẩn thận. Lấy mình một quen tắc phong làm việc, sẽ thông qua bất luận cái gì tiến vào tầm mắt tin tức tiến hành loại bỏ, như vậy người khác khẳng định cũng sẽ làm như thế, nếu như mình nhiệm vụ lần này thất bại, ngược lại đem lão Trần biển số xe bộc lộ ra đến liền không tốt. Vượt qua một đạo núi khe núi, một đầu đường xi măng thuận sườn dốc lọt vào rừng. Nơi này ba mặt núi vây quanh, ở giữa là một khối đất lõm, trong rừng thấp thoáng vài tòa biệt thự đình viện, thủ tiêu cảnh khu, nơi này chính là tư nhân tất cả. Đất lõm một bên khác là một mảnh gần như nước thiên tướng tiếp hồ nước, bích ung ung một mảnh, cái bóng lấy toàn bộ bầu trời. Hồ nước cùng đất lõm nghĩ tiếp xây dựng hai cái bến tàu, mấy chiếc hoặc lớn hoặc nhỏ du thuyền cập bến, còn có mấy chiếc cano. Tố Tân trong đầu hồi ức lúc trước nhìn tư liệu, địa đồ. Giống như đã từng có một cái nội ứng xuất ra một phần tư liệu, ở cạnh đối diện ngọn núi kia xuống nhà trệt bên trong có chút mờ ám, bất quá cái kia nội ứng cũng bởi vậy bị tàn nhẫn sát hại. Cho dù là dùng sinh mệnh đổi lấy tư liệu, cũng vô pháp xem như chỉ ra chỗ sai đối phương trực tiếp mạnh mẽ chứng cứ. Đại muội tử, phía dưới có cửa sắt cùng hàng rào, không thể tới. Chương 167, một mình Tố Tân thu hồi suy nghĩ, nói ra, nơi này dừng xe là được. Xuống xe, đủ số giao tiền xe. Lão Trần liên tục nói, muốn hay không chờ chút tới đón ngươi? Muốn hay không báo cảnh? Tố Tân trong lòng rất là cảm động, mặc dù có rất nhiều hờ hững thậm chí lòng dạ hiểm độc sĩ, nhưng là cũng có người nhiệt tâm. Như vậy đi, 3 ngày sau nếu như ta không có điện thoại cho ngươi, liền mời giúp ta báo cảnh đi. Lao Trần ứng nặc rời đi. Gió núi lào đảo, chưa phát giác bên trong đã mang theo từng tia ý lạnh, nhanh vào cuối thu. Tố Tân đưa mắt nhìn ra xa, nơi xa núi non trùng điệp đem lăn lộn đỏ mặt trời hoàn toàn thôn vệ, chỉ còn lại một mảnh dần dần hạ xuống hoàng hôn. Đem toàn bộ bến đỏ bố cục thu vào đáy mắt, chí ít biết rõ đại khái phương vị. Đương nhiên cái kia trong rừng thấp thoáng còn có thật nhiều kiến trúc, những cái kia mới là trọng điểm. Quay người gãy vào một cái yên lặng nơi hẻo lánh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xuất ra ẩn thân linh phủ, đem kích hoạt giấu kỹ trong người. Tố Tân thân thể hoàn toàn ở tại chỗ hư không tiêu thất, khóe miệng có chút dương lên, quả thật là cướp bóc cần thiết pháp bảo a, lần trước tiểu thao giúp nàng cùng Thạch Phong tránh thoát giám sát, đại giới là tiểu thao thật vất vả tu luyện năng lượng tiêu hao sạch sẽ, hơn nữa còn rất dễ dàng tiết lộ nó thao thiết khí tức, bị người hưu tâm phát hiện. Vẫn là linh phủ dùng tương đối yên tâm, mặc dù tại chính thức tuyệt đỉnh cao thủ trước mặt không nhất định có thể giấu qua, nhưng là tránh thoát những cái kia giám sát cùng người bình thường mắt thường vẫn là rất dễ dàng. Hơn nữa dùng ngọc thạch xem như linh phủ còn có một cái chỗ tốt, chỉ cần có liên tục không ngừng năng lượng cung ứng, có thể sử dụng thật lâu, cũng nhiều lần sử dụng, thẳng đến phủ ban phía trên linh tính hao hết. Tố Tân biến mất thân hình, hoàn toàn đem mình làm không khí, làm việc thuận tiện nhiều. Thuận đường xi măng xuống đến cửa sắt bên cạnh mấy gian nhà trệt, mơ hồ nghe được bên trong truyền đến uống rượu hành lệnh thanh âm. Trên cửa sắt phương lắp đặt có camera, bất quá đây đối với hiện tại Tố Tân mà nói thuần túy bài trí. Chỉ là cái này cửa sắt gậy sắt ở giữa khoảng cách nhiều nhất chỉ có thể chui qua một con mèo. Nghĩ, nếu là mình lại có cái ngũ hành độn phù cái gì liền tốt, quả thực như vào chỗ không người. Tiểu Thao cảm ứng được Tố Tân ý nghĩ lúc này, hai con phiến lá rũ cụp lấy, xem miệng, nhân loại quả thật là so với chúng nó càng lòng tham tồn tại. Tố Tân muốn là muốn tại trên cửa sắt nghĩ cách, ví dụ như thừa dịp đối phương mở cửa thời điểm tiến vào đi. Về sau tưởng tượng, nàng cũng không biết rõ Mương Phương bọn hắn lúc nào tới tiếp ứng mình, như vậy nàng liền phải tự mình trước lưu lại cho mình đường lui. Lúc này trà trộn vào đi dễ dàng, nếu như chờ sẽ vạn nhất không cẩn thận ra điểm cái gì chỗ sơ suất, người khác che lại cửa, đây không phải là cá trong chậu a. Nghĩ đến đây, Tố Tân dọc theo tường mây đi, cách mỗi mấy chục mét liền có một cái gạch đá luy thế hình vuông trụ tử, phía trên lắp đặt camera. Liền xem như có chút điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ phát hiện. Mặc dù đối phương làm rất nghiêm mật, làm sao chiếm diện tích phạm vi quá rộng, chắc chắn sẽ có sơ hở, một cái sắt rào chắn bởi vì dị xét mà đứt rời mấy cây, bị người dùng lưới sắt ngăn trở. Kỳ thật những này thấp kém hàng vẫn còn có chút chỗ tốt. Tố Tân đem lưới sắt dịch chuyển khỏi, chui vào sau lại đem nó trả về chỗ cũ, cho dù có tuần tra đến nơi đây cũng sẽ chỉ hoãn bị phát hiện thời gian, mà còn chờ sẽ lại từ nơi này trở về cũng có đường lui. Xuyên qua một mảnh sen vào nhau tinh tế rừng cây, lấp kín tường viện ngăn trở đường đi. Mắt trái nhìn lại, phía trên lại có từng kia tụ mà không tiêu tan năng lượng ba động, nhất định là người làm. So sánh nàng trước đó gặp phải những cái kia kết giới, cái này tiết chi phi thường xảo diệu, Tố Tân không khỏi càng thêm thận trọng lên. Tố Tân không chắc, hỏi Tiểu Thao, ngươi biết kết giới này lai lịch gì sao? Tiểu Thao đáp, chỉ là một cái quấy nhiễu cùng ẩn tàng kết giới, đại khái là bên trong có cái gì nhận không ra người đồ vật, muốn trốn qua những dụng cụ kia điều tra. Tố Tân hơi yên lòng một chút, Tiểu Thao lại nói tiếp đi, bất quá thiết trí kết giới này người ngươi muốn cẩn thận, vận dụng như thế xảo trá, định không phải người lương thiện. Tố Tân ân một tiếng, lúc trước nhìn những tài liệu kia, liền ẩn ẩn để lộ ra phía sau khẳng định có một cái thậm chí mấy cái huyền môn cao thủ tọa trấn. Ủ ra trên trăm lên án mạng, hơn nữa tổ chức này đối với ngoại giới ảnh hưởng nhưng lại xa xa không chỉ ngàn vạn người thụ hại. Nghĩ đến cái này cao thủ cũng không phải cái gì loại lương thiện. Mắt trái cùng mắt phải nhìn thấy có chút không giống, Tiểu Thao nói ra, đó chính là đối phương thiết trí cả bẫy, ngươi cẩn thận tránh đi chính là. Theo màn đêm hạ xuống, trung quanh nhìn lại đều cây cối âm u nặng nề, giới hạn tầm mắt để trong lòng không khỏi mau mau. Tố Tân trước kia chưa bao giờ có dạng này trải qua, cũng may có Tiểu Thao thỉnh thoảng cùng với nàng dựng một câu, để loại này không hiểu tâm tình khẩn trương làm dịu không ít. Tố Tân tiến vào tường đây, phát hiện bên trong vậy mà nuôi hơn 10 đầu chó săn, ngay tại tranh nhau chen lấn giành ăn tràng diện lập mã tĩnh xuống tới, cùng nhau nhìn về phía Tố Tân chỗ phương hướng. Một lát, chó săn cửa trong cổ họng phát ra thanh âm ồ ồ, giống như là sợ hãi, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất. Tố Tân biết rõ bọn chúng có thể là người được Tiểu Thao khí tức, không nghĩ tới những động vật này linh tính cao như thế, vội vàng rời đi. Cái này cả viện chính là chăn nuôi chó săn, trừ ổ chó bên ngoài, còn có 10 cái chăn nuôi biên, dừng chân các loại, giữa sân có các loại huấn luyện công trình. Ra chó viện, xuyên qua một mảnh bụi cây cùng bãi cỏ khoảng cách, nửa phong bế tường viện. Bốn phía là 2 tầng cao nhà lầu, cạnh ngoài là một mặt không có cửa sổ toàn bộ phong bế mặt tường, chỉ ở 4 phương 8 hướng mở có thể đau nhức chạy trước cửa sắt lớn. Bên trong truyền đến tiếng người huyên náo. Tiến vào xem xét, là một cái cùng loại trại huấn luyện địa phương. Tất ở giữa sân huấn luyện liền có 2-3 cái sân bóng rộng như vậy, bên trong không chỉ có hố cát, cao đê giang, còn có rất nhiều huấn luyện khí giới công trình cùng trường bắn. Trong lòng hơi có chút chấn kinh, không nghĩ tới nơi này vậy mà xây mình căn cứ quân sự, ai nhìn nơi này quy mô, ít nói cũng có hơn mấy trăm người. Tố Tân tại tư liệu bên trong cũng không thấy được những này, nghĩ đến liền những cái kia nội ứng cũng không thể tiến vào nơi này. Nàng rất muốn đem bên trong quay chụp xuống tới, ngắm lại coi như thôi, hiện tại liền cái này bến đỏ hạch tâm đều không tìm được, một không cẩn thận bại lộ mình liền được không bù mất. Tố Tân dọc theo biên giới một chút xíu thúc đẩy, nàng nhìn thấy 3 người một tổ đội tuần tra, trên thân không chỉ có phối điện giật côn, còn đeo súng trường. Thấy hoàn toàn phá vỡ nàng nhận biết. Trong lòng âm thầm chấn kinh, này chỗ nào là một chỗ tư nhân trang viên nghỉ phép khu, quả thực chính là một cái tư nhân vũ trang căn cứ a. Nàng bóp lấy thời gian tính một chút, từ 8 giờ tối bắt đầu, cách mỗi 15 phút liền một chi tiểu đội đi qua. Quan sát một hồi, Tố Tân không chỉ có đạt được bọn hắn tuần tra quy luật, cũng từ bọn hắn nói chuyện phía bên trong thu hoạch được một chút tin tức, nơi này chỉ là bọn hắn bên ngoài vũ trang căn cứ, còn có càng quan trọng hơn trung tâm nghiên cứu cùng nơi sản sinh. Có vẻ như lại có mấy cái quỷ xui xẻo xông nhầm vào bên trong, hiện tại đã bị dùng để thí nghiệm tân dược vật. Tố Tân ở đây chỉ hoãn một chút thời gian, hiện tại đã 9 giờ qua, khoảng cách Mương Phương an bài 10 giờ chỉ còn lại không tới nửa giờ. Nàng không khỏi nghĩ đến, mình dùng ẩn thân phủ mới thật không dễ dàng trà trộn vào đến, bọn hắn lại làm như thế nào tiến đến đâu. Chương 168, không một dạng Tố Tân nghĩ, trại huấn luyện mấy trăm người vũ trang đoàn, trong căn cứ một khi có gió thổi cỏ lay, khẳng định sẽ lập tức toàn viên vũ trang chống cự. Vì lẽ đó nếu như nàng lý giải Mương Phương lôi đỉnh phương án là ngạnh sấm mà nói, như vậy không có vượt qua 3 lần binh lực cũng chính là hơn 1000 người đội ngũ, căn bản bắt không được tới. Đây là đánh giá thận trọng nhất, bởi vì trong căn cứ còn có hộ vệ, đội tuần tra cùng chó săn, cùng những cái kia mịt mở trận pháp. Mà cho dù trọng binh cầm xuống, chỉ sợ cũng là tổn thất nặng nề. Càng thêm quan trọng chính là, trừ quân đội, đi chỗ nào điều động nhiều như vậy cảnh sát. Cùng, cho dù đánh khí thế ngất trời đem cái này địa phương hoàn toàn cầm xuống, như vậy nơi này chân chính kẻ sau màn nói không chừng đã sớm chạy. Lấy đối phương có thể tại ZF mí mắt dưới mặt đất làm ra dạng này quy mô căn cứ, nghĩ đến chỉ cần thoáng đợi một thời gian, lại nổi lên mấy cái hồng da bến đỏ cũng không phải không có khả năng. Tố Tân ẩn ẩn có chút lo lắng. Tố Tân lấy điện thoại di động ra, định cho Mương Phương phát cái tin tức, nói cho đối phương biết mình đã tiến vào căn cứ, tư vấn bước kế tiếp hành động. Phát hiện điện thoại không tín hiệu. Xem ra toàn bộ khu vực đều bị đặc thù nào đó năng lượng từ trường bao trùm, che đậy trong ngoài vô tuyến tín hiệu mạng lưới. Nếu như muốn cùng liên lạc với bên ngoài, chỉ có thể thông qua có tuyến máy riêng. Đối phương có thể làm được hoàn toàn phong bế thức quản lý, nghĩ đến những cái kia máy riêng khẳng định cũng tiến hành giám sát. Tố Tân đưa di động âm lượng điều đến thấp nhất, đặt về trong bọc. Nghĩ đến Mương Phương nói tự đi hành động, dưới mắt cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sự thực là, trước kia có mấy cái nội ứng đích thật là bởi vì mặc dù đã đánh vào bến đò nội bộ, thế nhưng là bởi vì nơi này quản chế cơ hội là toàn bộ phong bế thức, hắn không cách nào đem tin tức truyền ra ngoài, thế là liền treo lên máy riêng chủ ý đi qua một phen vận chủ cuối cùng tìm tới đơn độc tiếp xúc máy riêng cơ hội, nào biết ở giữa còn có nghe lén, tin tức không có truyền ra ngoài, mình cũng bại lộ. Vệ Nam làm xong trong tay mình chuyện, mới nhớ tới Tố Tân, hỏi Vương Dương. Vương Dương nói không biết, cái này nửa ngày hắn cũng đội vàng đầu góc choáng váng, không biết nàng lúc nào rời đi. Vệ Nam mặc dù lý giải cấp trên ý tứ, thế nhưng là nghĩ đến Mương Phương bọn hắn lần này cần gặp chính là toàn bộ thành phố S, thậm chí liên lụy đến cả nước Hắc Bang to lớn lợi ích. Mà Mương Phương đối những cái kia lại nhại đồ vật rất là phản cảm, hết lần này tới lần khác cấp trên không chỉ có cưỡng ép đem Tố Tân kín đáo đưa cho hắn, còn tận lực khen mơ hồ huyền, lấy Mương Phương tính tình, chắc chắn cho nàng một hạ mã uy. Có chút không yên lòng, liền đi hỏi Mương Phương. Mương Phương đối với hắn dạng này kinh hãi tiểu quỷ rất là khinh thường, thậm chí cảm thấy đến bọn hắn ở giữa có phải là có cái gì mờ ám. Vệ Nham nói, hiện tại Tố Tân điện thoại đánh không thông, ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi biết rõ phía trên đối nàng có không giống bình thường kỳ vọng, ngươi. Mương Phương chế giễu lại, thử, không giống bình thường kỳ vọng. Nếu như một cái đầu cơ trục lợi cố lộng huyền hư người cũng đáng được kỳ vọng, vậy còn muốn ngươi ở đây làm gì? Điện thoại đánh không thông. Kia là chính nàng chuyện, ta hiện tại bệ bộn nhiều việc, đừng tưởng rằng ngươi có thể đối ta khoa tay múa chân. Vệ Nham, ta liên hệ tất cả có thể liên hệ người, đều không có tin tức của nàng. Ta muốn biết ngươi đến tột cùng cho nàng an bài nhiệm vụ gì. Mương Phương hừ lạnh một tiếng, nhiệm vụ gì? Ngươi đây là ý gì, muốn bao biện làm thay? Vẫn là nói muốn phải điều tra hành động của ta kế hoạch. Vệ Nham bị nẹn đến trì trệ, chỉ vào đối phương ngươi mấy cái đều không nói ra một câu. Tức giận rời đi, đi ra hai bước, sau lưng chuyển tới một thanh âm, ta nói cho nàng 10 giờ tối hồng ra bến đỏ, cũng cho nàng nhìn tất cả tư liệu, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ một thân một mình tiến đến sao? Hơn nữa cho dù tới đó, nàng vào không được chẳng lẽ cũng không biết trở về sao? Vệ Nham thân thể không chịu được nhẹ nhàng run rẩy lên, hắn đông dưng quay trở lại thân bọn tới Mương Phương trước mặt, một phát bắt được đối phương cổ áo, nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, cơ hồ từ răng trong khe tung ra thanh âm, ngươi nói không sai, đổi lại nơi này bất cứ người nào, ngươi, ta cũng sẽ không đi, bởi vì căn bản cũng vào không được. Nhưng là nàng không giống, nàng thật sẽ đi vào. Hiện tại Vệ Nham đã có thể khẳng định, Tố Tân đã tiến vào hồng gia bến đỏ. Lòng nóng như lửa đốt, đội vàng chạy đi tìm đặc cục, thỉnh cầu đặc thù hành động. Mương Phương không nghĩ tới Vệ Nham sẽ như thế phô trương thanh thế. Hắn mãnh liệt phản đối hiện tại liền lập tức hành động, loạn lúc trước chỉ định phương án. Tố Tân lấy giấy bút, đem vừa trải qua địa phương, trong đầu mặc một lần, vẽ đi ra. Càng là xâm nhập căn cứ bên trong tâm, tường vây chạm gác cùng camera cũng càng là nghiêm mật. Khu biệt thự hẳn là những cái kia đầu não bọn họ nơi ở phương. Từ xế chiều khoảng 7 giờ, Tố Tân một mực dò xét đến gần 10 giờ, cơ hồ đem hồng ra bến đỏ toàn bộ bố cục thăm dò. Phía trước là một loạt nhà trệt, nếu như không phải mình liền đứng tại trước mặt, nàng kém chút đều muốn đem bỏ qua. Nhà trệt phía trước là một mảnh đá cuội mặt đất, tại tối tăm mở mịt dưới ánh trăng tản ra lạnh lẽo quang huy. Cùng nàng lần trước tại trước biệt thự nhìn thấy có chút tương tự, nghĩ đến trên mặt đất cũng pha tạp một thứ gì đó, dùng để thu thập nguyệt chi tinh hoa, từ đó thôi động trận pháp vận chuyển. Căn cứ nàng buổi chiều nhìn tư liệu biểu hiện, tòa này nhà trệt bên trong có rất lớn cổ quái. Tố Tân dằn xuống muốn lập tức xông đi vào tìm tòi hư thực xúc động. Đối với nàng đến nói, chỉ cần có ẩn thân phụ tại, nàng liền có đầy đủ thời gian đem nơi này sở cái út sấp, không cần cấp cái này mấy phút thời gian. Bởi vì thời khắc cần giống ngọc phụ cùng tụ lý càn khôn vận chuyển năng lượng, cùng tự thân tiêu hao. Tố Tân sợ bởi vì năng lượng cung cấp không đủ mà để ẩn thân phủ mất đi hiệu lực, vì lẽ đó tận lực để thân thể trước thỏa mãn năng lượng cần, nói cách khác, đem năng lượng xuất hiện thiếu thời điểm, sẽ tự chủ đem thân thể thể năng chuyển hóa năng lượng. cho nên nàng sẽ dự đoán cảm giác được thân thể của mình xuất hiện vẻ mệt mỏi, liền chứng minh cần nghỉ ngơi cùng tiến hành năng lượng bổ sung. Tố Tân thối lui đến bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong, xuất ra ngâm trà sâm liền bánh mì bắt đầu ăn, sau đó đem miếng nhân sâm cùng nhau nhai. Đây là nàng mua hơn 200 một con 5 năm người sống tham gia, quả thật so phổ thông mấy chục khối năng lượng nhiều một ít. Hơi chút nghỉ ngơi, cũng đem kế hoạch lần nữa trong đầu qua một lần, lúc này mới bắt đầu đều đâu vào đấy hành động. Lần trước trong biệt thự nuôi hai con cương thi chó, không biết nơi này có cái quái gì. Tố Tân vừa mới đặt lên, liền cảm giác trong đầu ông một tiếng, giống như là đột nhiên bị kinh thiên lôi điện lớn chân choáng đồng dạng. Người quảnh, như xương trên mặt đất toát ra một tầng hắc vụ. Một dải bóng người từ hắc vụ bên trong xuất hiện. Mặc dù Tố Tân ẩn thân hình, thế nhưng là sinh mệnh từ trường còn tại, có thể giấu giếm được máy móc mắt người, nhưng lại không thể gạt được linh vật. Những này như là dài nòng nọc cái đuôi hắc vụ phiêu hốt cực nhanh, hướng Tố Tân sông ngang sông thẳng. Từ Tố Tân trong thân thể xuyên qua, mỗi một lần xuyên qua liền mang đi một chút sinh nguyên. Tố Tân biết rõ tránh là tránh không khỏi, rút ra chấn hồn truy múa. Chấn hồn truy rơi vào âm vật trên thân như có thiên quân lực lượng, trong khoảnh khắc tất cả phiêu hốt nòng nọc bóng người liền bị hoàn toàn đánh tan, hóa thành từng sợi khói đen tiến vào mặt đất. Chương 169, sông trận thế nhưng là rất nhanh, những cái kia bị đánh tan hắc vụ liền lần nữa ngưng tụ, giống từng cái màu đen nòng nọc từ mặt đất quạch quạch chui ra, vây quanh Tố Tân công kích. Xem ra đất này mặt có gì đó quái lạ, có thể để âm vật trùng sinh. Vì lẽ đó nhất định phải đem những này âm khí hoàn toàn thanh trừ hết mới có thể giải quyết du hồn. Tố Tân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chấn hồn truy lăng không bay ở quanh người. Chấn hồn truy vốn là pháp khí, cũng không có tính thực chất trọng lượng, trong khi cùng người ý niệm tương liên lúc, liền có thể dùng ý niệm khống chế nó phát huy ra tương ứng công năng. Ý niệm thu. Chỉ thấy chấn hồn truy tay cầm thượng giác hút hiện lộ tài năng, nơi tay trôi mặt ngoài hình thành từng cái ẩn hình nhỏ vòng xoáy, những nơi đi qua, đem âm khí đều hấp thu tới tay trôi bên trong. Hắc vụ lấy mắt thấy tốc độ biến mất, mà tại chấn hồn truy nội bộ, những cái kia hắc vụ bị giác hút phía dưới liên tiếp mạng lưới, từng kia từng sợi hội tụ đến viên cầu bên trong, dần dần áp xúc thành từng giọt sền sệt như là màu đen nhựa đường đồng dạng đồ vật. Cơ hồ đem toàn bộ viên cầu nhét đầy đầy, vào tay chuyển đến chịu nặng phân lượng cảm giác. Tố Tân ý niệm khống chế, đem những này âm hồn lực lượng toàn bộ chuyển vào linh nghiễn bên trong. Lúc này, Tố Tân phát hiện nguyên bản không có vật gì trên mặt đất đột nhiên thêm ra một gốc lão hoại thụ. Lão hoại thụ ước chừng hai người ôm hết thô, thân cây pha tạm, mạnh mẽ màu đen cảnh cây chỉ hướng bầu trời đêm. Chặt cây thượng một chiếc lá đều không có, lộ ra lạnh lẽo khí tức, tại tối tăm mở mịt dưới ánh trăng càng lộ ra dữ tợn quỷ dị. Tiểu Thao nói ra, cái này gọi Bách Quỷ Thủ linh trận, cái này cây hoại chỉ là trận cụ tượng hóa, đem nơi này tất cả âm vật gom lại nơi này, luyện thành âm binh, chỉ cần diệt trừ trận cơ, nơi này tất cả mọi thứ liền hoàn toàn biến mất. Lão hoại thụ chính là cái này Bách Quỷ trận cơ. Tố Tân nhưng, bất quá nàng cũng không tính lúc này diệt trừ trận cơ. Lần trước mình tại trên đường xi măng tranh đấu, cái kia hàn hòa lập tức liền cảm ứng được. Lần này nếu như mình để người ta trận cơ hủy, chỉ sợ vài phút liền sẽ theo tới. Bất quá cái này lão hoại thụ ngăn tại nhà trệt cửa chính lối vào nơi, Tố Tân hơi chút tới gần, tất cả chạc cây như cùng sống vật đồng dạng động, hướng Tố Tân quét tới. Tố Tân kinh hãi, vội vàng hướng về sau rời khỏi phạm vi công kích, lão hoại thụ mới chậm rãi thu hồi chạc cây, khôi phục nguyên bản thê lương bộ dáng. Cứ việc Tố Tân rất cẩn thận một chút xíu tới gần, thế nhưng là bởi vì chạc cây quá nhiều, nàng vẫn là không có tránh thoát công kích. Thân thể bị rút trúng một cái, ẩn thân phủ kém chút báo hỏng. Tố Tân kiểm tra ngọc phù thượng linh lực chỉ lưu lại một tia, nguyên bản chí ít có thể sử dụng nhiều lần ẩn thân phủ, chỉ sợ lần này liền muốn báo hỏng, đau lòng gần chết. Dù sao cũng là dùng linh thú máu hỏa, vẽ, linh thú máu đã sử dụng hết, nếu như dùng mặt khác thay thế, uy lực lớn suy giảm. Tố Tân không thể không càng thêm cẩn thận, nếu như lại bị cái kia quỷ dị cây hoại nhánh rút trúng, ẩn thân phủ báo hỏng việc nhỏ, chính nàng bại lộ ở nơi này, chỉ sợ ngày thứ hai liền sẽ biến thành trong sông một bộ xác chết trôi. Tiểu Thao thấy Tố Tân ở nơi đó giống như con khỉ nhảy tới nhảy lui, a sai, là heo, cảm thấy heo động tác đều hẳn là so với nàng nhanh nhẹn. Giống nàng dạng này nhảy đến ngày tháng năm nào cũng không thể từ canh cổng quỷ hoại xuống thông qua. Vốn là muốn cho nàng cái huấn luyện cơ hội, có vẻ như cái này độ khó đẳng cấp quá cao, nàng hiện tại thể năng cùng cảnh giới ý thức hoàn toàn theo không kịp thôi. Tiểu Thao nói với Tố Tân, thật sự là đợt chết, ngươi tránh không khỏi có thể tìm cái thế thân a. Ngươi muốn đi ra sao? Liền không sợ bị phát hiện. Tố Tân ngược lại là muốn tìm người đến đem cái này cây hoại dẫn ra. Thế nhưng là nơi này không có những người khác, chỉ có Tiểu Thao, hẳn là nó muốn hy sinh chính mình thành toàn nàng. Rất hiển nhiên nàng nghĩ đẹp, Tiểu Thao một mặt khinh bị bộ dáng, ta là bảo ngươi họa, vẽ một tấm kính tự phủ. Nó mới sẽ không đi ra đâu, nói không chừng bị những lao quái vật kia phát hiện, lấy Tố Tố cái này công phu mèo ba chân, chỉ sợ vài phút liền bị trộm tới luyện đan. Tố Tân nghe xong lại là học vẽ bừa, lập tức tinh thần, thối lui đến một bên, chân chu đem giấy, lá cây, ngọn bút nghiễn chuẩn bị kỹ càng, kiềm chế quyết tâm bên trong kích động, nói, Tiểu Thao, ngươi nói đi, ta lập tức họa, vẽ. Tiểu Thao trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác khác thường, rõ ràng là mình tại bồi dưỡng một cái hợp cách đồ ăn, vì cái gì cảm thấy mình mới là bị tính kế cái kia đâu. Liên chính nó đều không có cảm thấy được, đã bất chi bất giác dẫn đạo nàng nhiều như vậy, hơn nữa còn là loại kia cam tâm tình nguyện thậm chí là không kịp chờ đợi nói cho đối phương biết loại kia. Tố Tân bởi vì lúc trước cũng không đủ nhiều tiền, mua hai khối ngọc thạch sau còn thừa giải rác, lại nhất định phải lưu một chút làm thường ngày chi tiêu. Vì lẽ đó chuẩn bị mấy tờ tương đối mềm dẻo lá cây. Tiểu Thao bây giờ thấy Tố Tân dáng vẻ đã bất lực phản bác, đem kính tượng phù nói ra. Tố Tân trước đem phù văn trong đầu mặc một lần, sau đó lại vẽ đi ra, tăng thêm lúc trước từng có rất nhiều lần vẽ bùa kinh nghiệm, lần này chỉ họa, vẽ, hai lần liền thành. Tiểu Thao nói ra, Tính tượng phù cùng cái khác phân thân phù lớn nhất khác biệt chính là chỉ cần ngươi lưu lại một tia ý niệm, mà không cần bất luận cái gì linh huyết ấn ký, cho dù bị phát hiện, cũng vô pháp truy tung đến ngươi. Tố Tân theo lời đem kính tượng phù kích hoạt, một cái hư ảnh đồng bệnh thấm thoát đứng ở trên mặt đất, chỉ nhìn ra là một người hình dáng, hoàn toàn phân biệt không ra cụ thể hình dạng. Cái kia lão hoại thủ quả thật cơ chặt cây, điên cuồng hướng cái kia hư ảnh đánh tới. Nhánh cây từ hư ảnh ở giữa xẹt qua, sau đó lại ngưng tụ. Tố Tân thấy thế, đại hỉ, không để ý tiểu thao thúc dụng, thừa dịp lúc này tất cả trang phục bày ra đến, dứt khoát vẽ tiếp một tấm. Chờ chút từ bên trong đi ra còn dùng lên. Chuẩn bị thỏa đáng, Tố Tân thừa dịp quỷ hoại công kích kính tượng phù lúc, vội vàng từ bên cạnh lén qua đi. Ước chừng 3 phút, kính tượng trên bùa linh lực mới tán đi. Bóng người biến mất, lão hoại thủ không có mục tiêu công kích, lần nữa khôi phục như cũ bộ dáng. Tố Tân ghi lại kính tượng phù thời gian. Cũng may bên ngoài bố cục nghiêm mật như vậy, nhà trệt bên trong cũng không có phái người trông coi. Không gian bên trong so Tố Tân tưởng tượng rất nhiều, hơn nữa bố cục không hề giống phổ thông phòng ốc như vậy, mà là trong phòng phủ lấy gian phòng, giống chữ hồi, kết cấu. Tại chữ hồi, ngoại tầng lại phân thành từng cái gian phòng nhỏ. Tố Tân vừa đi hai gian, liền cảm giác có chút không ổn. Nàng phát hiện gian phòng này cùng vừa rồi mình nhìn thấy hoàn toàn tương tự, nghĩ đến đây là đối phương cố ý làm thành mê cung, nếu có người không biết chuyện tiến vào, cũng sẽ bị vây ở bên trong. Tố Tân vội vàng dừng bước lại, nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại mình vừa rồi tiến vào chẳng cảnh. Sau đó ký ức tựa như là ngược lại mang đồng dạng, lại từng giờ từng phút đổ về đi. Tố Tân chính mình cũng không có phát giác được, nàng hiện tại ký ức cùng tư duy logic năng lực so trước kia đề cao không ít, đây đều là nàng vô số lần trong lúc nguy cấp luyện ra được. Tố Tân rốt cục lui trở về nhà trệt lối vào, ở trước mặt nàng trái phải giữa ba cái gian phòng, vừa rồi mình hoàn toàn là theo bản năng liền đẩy ra ở giữa cánh cửa kia. Nàng đang muốn thử một chút bên trái cái kia phiến, tiểu thao thanh âm hợp thời vang lên, đây là cựu cung trận, bất quá chỉ là một cái da lông. Ngươi trực tiếp đi theo cảm giác của ngươi đi là được. Nghe được tiểu thao thanh âm, không hiểu, Tố Tân cảm thấy trong lòng yên ổn không ít.